Chương 1, hồn xuyên bộ kẻ mẩn chương 1, hồn xuyên bộ kẻ mẩn, các vị độc giả đại đại không ngại tốn ít đồ, vì gì đi ẩn forget. Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua cái lá, rọi xuống thành những vệt sáng lốm đốm. Gió nhẹ lướt qua, cành lá xào xạc, mang đến không khí tươi mới cùng mùi cỏ cây nhàn nhạt. Ngay lúc này, một linh hồn trôi nổi, lay động chậm rãi mở mắt. Ta đây là ở nơi nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn có ý thức? Chẳng lẽ nói ta xuyên biệt? Đinh. Vô hạn chuyển sinh hệ thống kiểm tra đến tốc chủ, xin hỏi có khóa lại hay không? Nghe thấy thanh âm, vợ hơi nghi hoặc, hệ thống. Từ đâu ra cái này? Ta nhớ trước đó hình như bị xe đâm, sau đó liền mất đi ý thức. Nghĩ đến đây, trong lòng bờ eo dâng lên một nỗi bi thương. Hắn còn trẻ, còn rất nhiều mộng tưởng chưa thực hiện, cứ như vậy chết đi thực sự quá bất cam lòng. Đinh. Linh hồn túc chủ sắp tiêu tan, tiến hành biện pháp cưỡng chế cái gì? Bờ eo giật mình, linh hồn ta sắp tiêu tán. Đinh. Đã khóa lại túc chủ, bắt đầu chuyển sinh chờ đã. Bờ eo muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Kèm theo một cỗ hấp lực cường đại, linh hồn bờ trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Bên trong vị gì đi ẩn phỏ dẹt là nơi trú ngụ của các bộ kẹ mẩn hoang dại, mỗi ngày đều diễn ra quy luật sinh tồn nhược đục cường thực. Là tầng đáy của chuỗi thức ăn, lũ côn trùng xanh mỗi ngày chật vật sinh tồn, chúng gặm cỏ cây, đó là việc duy nhất có thể làm mỗi ngày. Khi bờ eo lần nữa mở mắt, trước mắt một vùng tăm tối, toàn thân nhảy múa. Thật khó chịu, thật là chật trội. Hơn nữa thân thể cũng có chút là lạ, bờ cố sức lay động, muốn thoát khỏi gò bó. Mặc dù có chút không có sức lực, nhưng đơn giản chuyển động vẫn làm được. Đột nhiên, cách. Một tiếng nứt vỡ vang lên, trước mắt bờ hiện ra khe hẹp chằng chịt, hắn nhìn thấy ánh sáng. A, hình như có thể thoát ra được. Nghĩ đến đây, bờ hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi chật hẹp, u ám này, cho nên hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục dùng lực, y đổ phá vỡ lồng giam. Ken két. Kèm theo bờ kiên trì dùng sức, vật gò bó hắn cuối cùng bị chống ra. Ánh mặt trời bên ngoài trong nháy mắt dọi thẳng vào khuôn mặt, bờ hẹo nhất thời có chút không mở mắt ra được. Dần dần thích ứng, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy thế giới rực rỡ sắc màu trước mắt. Chết tiệt, thật lớn một con côn trùng, hơn nữa cây cối chung quanh cũng thật cao lớn, nhìn những con côn trùng xanh lục tiếp tục phá xác mà ra, bờ hẹo vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó chậm rãi túi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình. Một giây, hai giây, ra đây là biến thành côn trùng. Nếu nhìn nửa thân dưới còn trong vỏ trứng, bụng bờ hẹo bắt đầu không chịu thua kém mà kêu lên. Trong đầu hắn cũng không tìm được chuyển đến nỗi thèm muốn thứ này ăn rất ngon. Nếu không thì nếm thử một miếng xem sao. Nghĩ là làm, bờ hẹo vặn vẹo thân thể hướng về phía vỏ trứng cắn một miếng. Ừ, mùi vị cũng không tệ, thế là bờ hẹo điên cuồng ăn, chỉ chốc lát đã ăn sạch vỏ trứng. Nước ăn no rồi, bờ hài lòng nằm út sấp trên mặt đất tiêu hóa thức ăn. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc trong đầu hắn vang lên. Ngài đã thăng cấp, trước mắt cấp độ LV1A, nhớ rồi, ta còn có một cái hệ thống. Nghĩ đến đây, trong lòng bờ hẻo mặc niệm một câu bảng hệ thống. Sau một khắc, một màn ánh sáng hiện ra trước mắt hắn. Chỉ có nhân vật chính có thể nhìn thấy, túc chủ, cả tập đi, bờ hẻo, thuộc tính, côn trùng tiên phú, đỏ, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, cấp độ, LV1A bị lì tì, rút ở 7 chiêu thức, sở chỉnh sót, tắc cân. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nhìn bảng hệ thống trước mắt, hắn vẫn phải thừa nhận, hắn xuyên việt đến thế giới bộ kẻ mẩn, hơn nữa còn là một con cả tập đi có thiên phú thấp nhất. Nếu đã như vậy, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, dù sao đây cũng là một cơ hội làm lại từ đầu. Kiếp trước bờ hẹo là một fan của bộ kẻ mẩn, mặc dù có chút tiếc nuối khi không trưởng thành, nhưng tóm lại vẫn là xuyên biệt đến thế giới bộ kẻ mẩn. Nếu đã như thế, vậy thì hảo hảo sống sót. Sóng. Đột nhiên, một tiếng chim hót phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Thân thể bờ hẹo gần như vô ý thức lắp một cái, sau đó các đồng loại trùng quanh hắn như chim tú chạy tán loạn. Bờ hẹo linh cơ khẽ động, đột nhiên nhìn thấy một bụi cây bên cạnh. Hắn lập tức lách mình trốn vào. Phu. Một con cả tởm tỉ còn đang ngây người bất hạnh gặp chuyện không may, bị một con chim khổng lồ màu vàng dùng lợi chào để lại, sau đó từng chút bị mổ sạch. Đồng tử bờ co rụt lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân thể không tự giác bắt đầu run rẩy, trốn trong bụi cây không dám phát ra một chút tiếng động. Chỉ sợ gây sự chú ý với con đại điểu to lớn kia. Qua một hồi lâu, tại chỗ chỉ còn lại một đống bã màu xanh lục, mà con đại điểu dừng lại tại chỗ dùng mỏ đuốt ve lông vũ của mình, phảng phất bữa cơm này vẫn chưa đủ. Đi. Là một fan của bộ kẻ mẩn, bờ hẹo vừa nhìn liền nhận ra thân phận của con chim này. Một khắc sau, trước mắt hắn cũng xuất hiện tin tức của con chim này. Bộ kẻ mẩn, ít gì thuộc tính, bay, phổ thông cấp độ, LV9 thiên phú, đỏ ability, tin EIS kỹ năng, tắc cơ, sản ở tắc, liệt mở trốn trong bụi cỏ run lẩy bẩy, không biết một con trường xà màu tím đã lặng lẽ đi đến gần ít gì. T. Theo một đạo thân ảnh màu tím chợt lóe lên, con ít gì vừa mới còn nhàn nhã vuốt lông của mình trong nháy mắt bị con rắn cắn trúng. Sóng. Lập tức, một tiếng kêu thê lương vang vọng khu rừng. Vợ éo nhìn ít gì, giống như nhìn thấy con cạ tở thì vừa nãy, thê thảm và bất lực. Con đại xà tiếp tục hành vi săn mồi của nó, thân thể màu tím quấn chặt con chim trong miệng, không thèm để ý địch gỉ liều chết đâm mổ. Dần dần, địch gỉ mất đi sinh khí, mà nhìn thấy tất cả những điều này, bờ thấy được sự bất lực và tuyệt vọng từ trong mắt địch gỉ. Nó muốn vì sự lơ là của mình mà trả giá. Bờ tựa hồ đã hiểu đây là một thế giới như thế nào. Thế giới này là chân thật, mạnh được yếu thua vẫn luôn tồn tại. Hiện tại, bờ trốn trong đùi cỏ tựa hồ đã hiểu ra rất nhiều. Muốn sống sót, dung nhập nhân vật cả tờ đi này mới là đạo sống còn của hắn. May mà đây là thế giới bộ kẹm mẩn. Ta nhất định phải để bản thân trở nên mạnh mẽ. Yên lặng nghĩ trong lòng, thân thể bờ eo cũng không còn run rẩy nữa. Sinh vật trong thế giới bộ kẹ mẩn không, nên nói là bộ kẹ mẩn, đều có sức mạnh thần kỳ. mỗi một bộ kẹ mần đều có khả năng trở nên mạnh mẽ. Chúng nắm giữ chiêu thức chính là thủ đoạn chống lại kẻ địch. Bờ hẻo cũng cùng hàng ngũ này. Dù sao bây giờ nó là một con cạ tợp đi. TT khi bờ hẻo suy nghĩ, con đại xà màu tím đã nuốt trọn thi thể mình đi. Nó hiểu được đạo lý mạnh được yếu thua, cũng không dừng lại ở đây, mà là lặng lẽ bò vào trong bụi cỏ, hướng về phía sâu bên trong khu rừng mà đi. Bờ chăm chú nhìn phương hướng con đại xà màu tím rời đi, trong lòng yên lặng đánh lên một cái ký hiệu nơi này cấm đi. Ít nhất trước khi hắn còn chưa trưởng thành, hắn không định đi về phía này. Còn hệ cản này cấp độ vẫn rất cao trong lúc nguy cấp, bờ thông qua bảng hệ thống nhìn thấy tin tức của đối phương. Pokémon, hệ cản thuộc tính, độc cấp độ, LV15 thiên phú, đỏ ability, xét sở kiện kỹ năng, bình, L, và sần sơ tỉnh, vợ là giờ chờ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hệ cản, vợ hẹo vẫn nán lại trong bụi cỏ một hồi lâu. Mãi đến nửa canh giờ sau, các đồng loại khác lần lượt hiện thân, hắn mới cẩn thận từ trong bụi cỏ bỏ ra. Xem ra đi thật rồi điếu. Phần bụng lần nữa truyền đến tín hiệu thúc giục bờ hẹo, hắn nên ăn. Là bộ kẹ mần hệ côn trùng, chu kỳ trưởng thành của cạ tợp thì rất ngắn, nhưng đồng thời, thức ăn nó cần cũng rất nhiều. Ở giai đoạn cạ tợp thì, nó gần như ăn uống mỗi ngày. Tỉnh thì ăn, ăn thì ngủ, cứ như vậy tuần hoàn. Nên ăn cái gì đây? Trong lúc lơ đãng, bờ hẹo nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn lại vỏ trứng mà các đồng loại khác chưa kịp gặm hết. Một ý nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu hắn. Chương 2, kẻ mạnh kẻ yếu, vật cạnh tiên trạch. Chương 2, kẻ mạnh kẻ yếu, vật cạnh tiên trạch. Đồ ăn. Chẳng phải cái này đã có sẵn hay sao? Mặc kệ những đồng loại khác thế nào, chuyện đó có liên quan gì tới hắn đâu. Ở đây có nhiều cỏ cây xanh lá như vậy, nhưng dù sao thì hắn vẫn muốn ăn thứ tốt nhất trước. Vỏ trứng bổ kẹ mẩn có dinh dưỡng phong phú, có thể giúp mỗi bổ kẹ mẩn sơ sinh vượt qua giai đoạn gian nan nhất, và bờ hẻo cũng không ngoại lệ. Từ tình huống ăn vỏ trứng lúc nãy có thể thấy, dinh dưỡng trong vỏ trứng có thể giúp hắn trưởng thành và thăng cấp, đây đối với hắn là một sự cám dỗ chí mạng. Bây giờ, hắn chính là muốn cướp đoạt vỏ trứng của những đồng loại khác, dù chúng có dê còng tới cũng vô dụng, hắn nói thế. Nghĩ tới đây, bờ hẻo nhúc nhích thân thể màu xanh lục của mình, chậm rãi bò đến trước một cái vỏ trứng vỡ vụn. Ken két. Lặp lại động tác côn trùng ăn, bờ ăn rất vui vẻ, cảm giác trống rỗng trong bụng cũng dần dần biến mất. Không lâu sau, vỏ trứng trước mặt đã bị hắn ăn sạch không còn chút gì. Thoải mái. Tiếp tục nào, mặc dù bây giờ đã hơi no bụng, nhưng bờ cảm giác mình vẫn có thể ăn thêm một chút nữa. Từ từ, hắn bò tới trước một cái vỏ trứng khác, lại là há miệng cắn. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt cấp độ LV2 thân thể chấn động, bờ cảm giác một dòng nước ấm chảy qua trong cơ thể, tố chất thân thể được tăng thêm. Thông suốt, thăng cấp. Trong lòng bờ đều vui mừng. Nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, nó hẳn có thể phát triển nhanh hơn, rút ngắn thời kỳ yếu ớt. Bất giác giữa, bờ héo nhìn về phía những con cạ tợp thì đang ăn vỏ trứng của mình, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Kể từ bây giờ, tất cả vỏ trứng này đều họ bờ héo. Sơ chỉnh soát. Ý niệm khẽ động, bờ từ trong miệng phun ra một đoàn vật sền sệt màu trắng. Chúng đi. Đây là năng lực thiết yếu của mỗi bộ kẻ mẩn hệ côn trùng. Công dụng của nó rất nhiều, ít nhất bây giờ bờ héo đã vận dụng tính chất sền sệt của nó thành công trói chặt một con cạ tợp thì đang ăn vỏ trứng. Ngay sau đó, bờ cấp tốc bỏ tới bên cạnh, trong khi đối phương còn chưa kịp phá vỡ trói buộc, liên tục bổ thêm hai chiêu tạc cỡ. Phu. Vì những bộ kẹ mẩn vừa mới sinh ra thường rất yếu ớt, cho nên con cạ tợp tỷ kia bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt hận, biến thành mắt vòng vòng, đây cũng là dấu hiệu lâm vào trạng thái hấp hối. À, bụng không còn no như lúc nãy, xem ra chiến đấu và rèn luyện có thể xúc tiến cơ thể tiêu hóa. Trong lòng bờ yên lặng ghi nhớ, sau đó quay người bỏ về phía chiến lợi phẩm của nó, vỏ trứng bộ kẹ mẩn nữa. Sau một trận cùng ăn, bờ éo lại cảm nhận được một dòng nước ấm tăng cường tố chất thân thể mình. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt cấp độ LV3 sau khi âm thanh hệ thống vang lên, trong lòng bờ hẹo vui mừng, lập tức lại nhìn về phía đồ ăn của những con cạ tợp thì khác. Xin lỗi các vị, ta cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Trong lòng yên lặng nói xin lỗi một tiếng, bờ hẹo lặp lại thao tác lúc trước, chiếm đoạt đồ ăn của các đồng loại còn lại. Trong đó không thiếu kẻ phản kháng, nhưng chúng cũng là những con cạ tợp thì vừa mới sinh ra, nhiều nhất cũng chỉ hơn kém nhau một cấp, lại làm sao là đối thủ của bờ hẹo. Cho nên tất cả đều không ngoại lệ mà thua trận. Mà bờ thì từ từ ăn hết một vài vỏ trứng. Phần còn lại không ăn hết được thì dùng sờ chỉnh soạn gói lại. Chuyến này xuống bụng của nó lại ăn quá no. Ai nha, cuộc sống thật sảng khoái. Nhưng ngay khi bờ chuẩn bị rời khỏi nơi này, lũ cạ tợp thì nhao nhao dùng ánh mắt cựu thị nhìn nó, ẩn ẩn có thế bao vây. Là bộ kẹ mần hệ côn trùng, chúng am hiểu nhất chính là báo đoàn, đây gần như là bản năng khắc sâu vào DNA của chúng. Mặc dù cuối cùng lũ cạ tợp thì sẽ phân tán ra để tự mình phát triển, nhưng khi chúng vũ hóa thành bướm, vẫn sẽ tập hợp lại cùng nhau. Đây là một sự sàng lọc, cũng là một cuộc cạnh tranh. Kẻ yếu chỉ có thể chết ở giã ngoại, giống như con cạ tợp thì bị ăn sạch kia. Đây là khảo nghiệm mà cha mẹ bột tợp phở giờ dành cho con của chúng. Phu, ngươi cũng là đồng loại của chúng ta, tại sao muốn cướp đi lương thực của chúng ta? Con cạ tợp thì dẫn đầu với ánh mắt nghiêm khắc, quát lớn. Những con cạ tợp thì còn lại cũng mang theo địch ý nhìn bờ hẻo. Bởi vì ngôn ngữ bộ kẹ mần là liên hệ, cho nên đối mặt với sự căm thù của đông đảo đồng loại, trong lòng bờ khịt mũi coi thường. Đạo sinh tồn vốn là cá lớn nuốt cá bé, cớ gì phải nói chuyện cướp bóc? Bờ không đi giải thích, mà là nhìn thẳng vào con cạ tợp thì dẫn đầu. Bộ kẹ mần, cạ tợp thì thuộc tính, côn trùng thiên phú, cam cấp độ, LV1 kỹ năng, sở chỉnh soát. Tặc cơn đây cũng là còn có tư chất cao nhất trong số đông cạ tợp thì, thậm chí còn cao hơn cả hắn. Nhưng thì sao chứ? Cấp độ mới chỉ là một, lấy gì mà đánh với hắn? Đến những con cạ tợp thì khác ư? Ngay cả cấp độ cũng không có, căn bản không tạo thành ý hiếp gì cho hắn. Ta chính là cướp, ngươi làm gì được ta? ánh mắt bờ hiện lộ rõ sự ngon độc, không khỏi làm những con cả tở tỷ đang xuống lại chần chờ trong giây lát. Nói trắng ra, chúng cuối cùng cũng chỉ là những con non mới sinh, hơn nữa còn là bộ kẹ mẩn hệ côn trùng, thiên tính vốn đã nhát gan. Bây giờ đối mặt với bờ eo, một con cả tở tỷ mang linh hồn con người 25 tuổi, chúng đều bị sự bá đạo của hắn chấn nhiếp. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ mà con cả tở tỷ dẫn đầu trong mắt thoáng qua một tia khiếp sợ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bờ eo ngắm nhìn những con cả tở tỷ xung quanh, trong lòng suy tư một phen. Con cả tở tỷ kia thấy vậy, đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục con đồng tộc có chút bá đạo này. Phốc thử, vợ trở tay chính là một đòn sở chỉnh sót, lập tức toàn thân phát ra bạch quang đâm đầu vào va chạm mà đi. Phanh, bị trùng ti chói chặt, con cả tở tỷ kia căn bản không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị bờ eo đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, bờ eo lại bổ một phát sở chỉnh sót nữa, lần nữa chói chặt đối phương. Phu, vì sao? Con cả tở tỷ đầu linh yếu đất nói. Mà những con cả tở tỷ vừa mới bao vây bờ eo đã sớm phân tán bốn phía mà chạy trốn, trốn trong bụi cỏ run lẩy bẩy. Ngươi không hiểu mạnh được yếu thua thì không sao, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn ngăn cản đạo sinh tồn của ta. Cái này khiến ta rất nổi nóng. Nói xong, bờ eo lần nữa đụng tới. Phanh. Lần này, con cả tở tỷ kia cũng không nhịn được nữa, biến thành mắt vòng vòng lâm vào trạng thái hấp hối. Đinh. Túc chủ thăng cấp, trước mắt cấp độ LV4 cảm thụ được thân thể mình lại mạnh mẽ thêm một phần, bờ thầm than vì đã tìm được một phương thức thăng cấp. Ngay sau đó lại nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm những đồng loại vừa mới còn kết bè kết đội. Nhưng kết quả một bóng côn trùng cũng không còn. Điều này không khỏi làm trong lòng bờ thầm nghĩ đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm một bước. Bây giờ phải tìm địa phương an toàn mà ẩn nấp. Bờ eo biết rõ bản thân bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu vừa nãy không phải đánh lén trước một đợt, phát sở chỉnh sọt đầu tiên của hắn có khả năng đã bị tránh thoát. Khi đó, để đánh bại con cả tở tỷ này sẽ phải tốn một phen công phu. Nghĩ tới đây, bờ eo lập tức cảm thấy hoàn cảnh chung quanh tràn ngập ác ý, phản phất một khắc sau sẽ có một con tịt gì lao ra. Nhanh chóng chuồn thôi. Dùng sở chỉnh sọt mang theo vỏ trứng, bờ cúi thấp người, chậm rãi đi về phía có vật che chắn. Bởi vì bây giờ hắn là một con cả tở tỷ, cho nên thiên địch chủ yếu chính là những bộ kệ mẩn hệ chim như tịt gì. Nếu muốn tìm một nơi làm ổ, vậy trước tiên phải loại bỏ mặt đất. Bởi vì tầm mắt trên mặt đất quá nhỏ hẹp, rất dễ dàng bị tịt gì từ trên cao nhìn thấy, chết nhanh nhất. Hơn nữa mặt đất cũng chưa chắc là nơi an toàn, những bộ kệ mẩn khác như dạ tở tạ tạ cũng là thiên địch của cả tở tỷ. Loại trừ mặt đất, vậy điểm an cư tốt nhất của ta hẳn là trên cây thầm nghĩ. Vợ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa, một cái cây có cành lá rậm rạp. Đây là cái cây có tán lá xum xuê nhất trong những vật xung quanh. Chương 3, hốc cây an gia. Chương 3, hốc cây an gia. Thấy vậy, bờ eo nhanh chóng hướng cái đại thụ ở xa bỏ đi. Bởi vì tốc độ bỏ không nhanh, cho nên khi tới nơi, trời đã về chiều. Nhưng may mắn là bờ sớm đã tìm được một lùm cây gần đó để ẩn mình. Rốt cuộc, ban đêm trong rừng nguy hiểm tới mức nào, bờ không muốn tự mình trải nghiệm. Thế nên, đêm nay hắn chuẩn bị ở đây qua ngày, tạm chờ sáng mai rồi tính. Hôm sau, bờ hiểu rõ côn trùng dậy sớm sẽ bị chim ăn thế nên hắn cứ ngủ thẳng tới giữa buổi sáng. Điếu. Tiếng kháng nghị từ bụng làm hắn tỉnh giấc. Bất đắc dĩ, bờ không thể làm gì khác hơn là bỏ dậy. Ta vóc dáng nhỏ như vậy ăn cũng rất nhiều. Bẹp miệng ngay vỏ trứng, bờ eo nhìn cái đại thụ gần đó. Việc chọn vị trí để an cư là rất cần thiết. Quá cao dễ bị tịt gỉ phát hiện, quá thấp dễ lọt vào sự quấy rối của những bộ kẻ mần mặt đất. Từ ngược lại thì có thể cân nhắc quét một cái hốc cây. Làm một con côn trùng, quét một cái hốc cây đối với hắn mà nói không khó khăn, chỉ là có chút tốn thời gian. Nhưng bây giờ không còn lo lắng về thức ăn, thời gian của hắn rất phong phú. Bắt đầu. Suy nghĩ xong, bờ ăn hết bữa sáng, rồi theo thân cây bỏ lên. Hắn đã tìm được một vị trí cực kỳ tốt, ngay tại phần giữa của thân cây. Ở đó, cành cây có thể che chắn, cảm giác an toàn tăng vọt. Không lâu sau, bờ eo đã đi tới vị trí lý tưởng của mình. Tìm xong góc độ, bờ eo dựa vào bản năng bắt đầu dùng hàm răng côn trùng cắn vỏ cây. Sau 3 canh giờ, cửa hang đã có kích thước lớn hơn, vừa vặn có thể dung nạp thân thể của hắn. Tiếp theo chỉ cần gia công một chút bên trong là đại công cáo thành. Nhìn kiệt tác của mình, bờ eo vẫn rất hài lòng. Bởi vì vị trí hốc cây nằm dưới cành cây và bị lá cây che khuất, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, cho nên cực kỳ bí mật. Lại qua 3 canh giờ, bờ eo đã có căn nhà đầu tiên của hắn. Hốc cây này được thiết kế rất đơn sơ, bên trong có một ít nhựa cây do hắn nghiền ra để làm giường, cùng với thức ăn của hắn vỏ trứng được bọc lại bằng trùng ti. Phía trên chính là tất cả vật phẩm của hắn. Xem ra, trải qua một chút rèn luyện, mình có thể sớm nắm giữ chiêu thức của tộc mình tốc chủ, cả tập đi, bờ eo, thuộc tính, côn trùng thiên phú, đỏ cấp độ, LV4 ability, rút ở 7 chiêu thức, sở chỉnh sót, tắc cơ, một mẹt bờ eo nhìn bảng hệ thống, trong lòng suy tư. Mục tiêu của hắn bây giờ rất rõ ràng, quán triệt chữ cầu, ẩn nấp, đến cùng, đây là biện pháp sinh tồn ổn thỏa nhất. Ở trong hốc cây, hắn không lo ăn không lo ngủ, vô cùng an toàn. Mà loại bộ kệ mẩn hệ côn trùng như cả tở thì có chu kỳ trưởng thành rất ngắn. Hắn cũng đoán chừng mình không lâu sau sẽ tiến hóa thành mẹ tạ bột. Đến khi cuối cùng tiến hóa thành một tở phơ giờ, hắn cũng có thể đi tìm tộc quần của mình. Ta nhớ, cả tở thì hình như 7 cấp tiến hóa thành kén, 10 cấp tiến hóa thành bướm. Vậy ta hẳn cũng nhanh mấy ngày nay hắn có thể cảm giác được bản thân như sắp có biến hóa gì đó, cơ thể cũng truyền đến một cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, trước mắt cấp độ LV5 đang suy tư, bờ eo đột nhiên bị một dòng nước nóng trong cơ thể cắt ngang. Hắn lại thăng cấp. Quả nhiên là nằm cũng có thể thăng cấp mà mặc dù ngoài miệng nói đùa, nhưng trong lòng hắn hiểu, hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy là có nguyên nhân. Đầu tiên, bộ kệ mẩn hệ côn trùng có chu kỳ trưởng thành ngắn là một mặt, nhưng chủ yếu nhất là thức ăn hắn ăn cao cấp hơn nhiều so với cả tở tỷ bình thường. Phải nói, vỏ trứng bổ kẹ mẩn thật sự đỉnh, một cái vỏ trứng đã bổ sung dinh dưỡng thiếu hụt trong cơ thể hắn. Vật chất canxi giàu có trong vỏ trứng càng thúc đẩy cơ thể hắn lớn lên. Hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đã thay đổi rất lớn, ngay cả hốc cây cũng hẹp hơn một chút. Điều này không khỏi khiến hắn phải mở rộng cửa hang ra thêm một chút. Không được, ta không thể tiếp tục sa đoạn như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng mập đến không nhúc nhích được. Trong lòng tự khuyên bảo, bởi có thể nhận ra tốc độ bò của mình chậm đi rất nhiều, đây ở giã ngoại là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là đối với một con cạ tở tỉ béo mút như hắn, đối với những bộ kẹ mẩn hệ chim như tịt gỉ thì đúng là một món mỹ thực thượng đẳng. Nghĩ đến đây, bờ eo điều chỉnh tư thế, nằm ngửa trong hốc cây. Không sai, gập bụng. Là một con cạ tở tỉ mang linh hồn nhân loại, hắn muốn phát huy ưu thế của mình. Luyện tập khoa học có thể giúp hắn trưởng thành tốt hơn. Từ giờ trở đi, mỗi ngày 100 cái gập bụng. 2 phút rưỡi sau, bờ thở hồng hộc nằm ngửa, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Em mà không ngờ mình ăn nhiều như vậy, mới 9 cái đã phải nghỉ, cách mục tiêu của hắn thậm chí còn chưa tới 1/10. Không được, ăn nhiều thì phải luyện nhiều. Nổi lên nhiệt tình, vợ tiếp tục rèn luyện. Còn về việc tại sao không ra ngoài chiến đấu? Không có cách nào, người sợ, hắn còn không muốn chết. Tình trạng bên ngoài thế nào, cấp độ của mình ra sao, trong lòng hắn tin tưởng. Không muốn chết thì chỉ có thể cầu đến khi bản thân có một chút sức tự vệ mới thôi. 3 ngày sau, vợ có thể cảm nhận được tố chất thân thể mình săn chắc hơn nhiều, không còn cảm giác sưng tấy như lúc trước. Rèn luyện đã có tác dụng, hơn nữa cấp độ của hắn cũng trong quá trình này thăng lên một cấp. Túc chủ, cả tập đi, vợ kèo, thuộc tính, côn trùng thiên phú, đỏ cấp độ, LV6 ability, run ở 7 chiêu thức, sở chỉnh sót, tắc cơ, một mạch bây giờ đã 6 cấp, sắp tiến hóa rồi. Bờ cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác sao động chuyển đến bất cứ lúc nào, phản phất một khắc sau sẽ phát sinh thuế biến. Cố gắng kiềm chế cảm giác này, bờ ánh mắt kiên nghị nhìn ra ngoài cửa hàng, lên một cái cây. Phía trên có một quả cây dần dần ngả vàng, thân thể hắn chuyển đến cảm xúc khát vọng. Bè gì, thường xanh mát quả giới thiệu, trái cây lớn lên trong vị gì đi ẩn phò rét. Đối với bộ kẹ mẩn sắp tiến hóa, có hiệu quả bổ sung thiếu sót, có xác suất để thăng thiên phú màu đỏ. Dựa vào bảng hệ thống, vợ thu được 2 tin tức. Một là hắn bây giờ ở vị gì đi ẩn phò rét, nếu không nhớ lầm, hắn hẳn đang ở khu vực Canto. Tin tức thứ 2 thì hắn tương đối để ý, bổ sung thiếu hụt, để thăng tư chất. Vợ kéo mặc dù không biết thiên phú cao có tác dụng gì, nhưng hắn ngờ rằng cái này hẳn có liên quan tới sự trưởng thành về sau. Cho nên hắn muốn làm mọi cách để có được viên quả trắng này. Sách, có chút phiền phức đây, nhìn con đại điểu màu vàng đang đậu trên nhánh cây cao, vợ kéo vô ý thức co người vào trong hốc cây. Vô kẹt mẩn, tích lý thuộc tính, bình thường, phi hành thiên phú, đỏ cấp độ, 17 ability, tăng lệ phịt kỹ năng, tắc cơ, sàn ở tắc, quy ở tắc, liệu, hờ luyện bảng số liệu cao cấp này, vợ hô to không thể chơi vào. Nhưng ngay khi hắn định rụt về hốc cây, vô tình liếc mắt nhìn sang lùm cây bên cạnh cây quả. Vốn dĩ, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng ai bảo hắn có cái hệ thống LB, ngư bức, chứ? Cho nên, vô kẹt mẩn, ra cờ tạ tạ thuộc tính, bình thường thiên phú, đỏ cấp độ, 18 ability, gột kỹ năng, tắc cơ, tài hình. Ở tắc, phỏ cơ sẽ energy, bạch, laser phỏ cơ, tạt đao. Vợ éo ngơ ngác nhìn bảng hệ thống, lại nhìn sang lùm cây không hề có chút gợn sóng nào. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là lao ấm ức, một con còn cứng rắn hơn con khác. Chương 4, phá kén thành bướm chương 4, phá kén thành bướm dưới mắt, cái thế cục này căn bản không cho phép hắn mạo hiểm, bằng không rất có thể sẽ tự mình làm chết. Nghĩ tới đây, vợ chậm rãi bò lùi lại, sợ bị hai vị đại lao kia phát giác. Vốn dĩ còn có một chút ý nghĩ với thường thanh quả, nhưng bây giờ lại chẳng còn một chút ý tưởng nào nữa. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị quay đầu thì sóng một tiếng chim gáy kinh hãi vang lên. Vợ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tịt gỉ sớm đã bay tới bên cạnh thường thanh quả, nhưng còn có thêm một vị người cạnh tranh khác tham dự vào đó. Đây là một con tịt gỉ nữa. Hai con tịt gỉ thấy vậy, nhao nhao dùng ánh mắt cửu thị nhìn đối phương, rất nhanh liền đánh nhau. Xem ra có biến rồi. Vợ éo nhìn hai con tịt gỉ đang đánh nhau, lại nhìn sang con dạ tở tạ tạ đang lén lút tiếp cận thường thanh quả, trong lòng thầm nghĩ, dễ trúng quá. Sóng. Đột nhiên, hai con tịt gỉ trong lúc lơ đãng nhìn thấy con dạ tở tạ tạ đang ngậm thường thanh quả trong miệng. Lập tức, mối quan hệ vừa mới còn rất gay gắt của chúng trong nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều, vô cùng ăn ý chuẩn bị bài trừ con dạ tở tạ tạ dị loại này. Đồng tộc cạnh tranh, trước tiên bài trừ dị loại mình. Chỉ thấy, hai con tịt gỉ trên cánh thoáng qua ánh sáng màu xanh lam, lập tức hướng về phía dạ tở tạ tạ chính là một đoàn phong. Phong. Hai cỗ gió mạnh trong nháy mắt thổi bay con dạ tở tạ tạ, mà thường thành quả thì vừa bận rơi xuống dưới cái cây của bờ eo. Tức. Sau khi đứng dậy, dạ tở tạ tạ dùng ánh mắt tức giận nhìn hai con tịt gỉ, nhưng nó không hề cứng rắn, bởi vì đối phương có ưu thế về số lượng, mà nó chỉ có một mình. Đánh nhau như vậy e rằng sẽ gặp chuyện. Không cam lòng liếc nhìn hai con tịt ghi một cái, dạ tở tạ tạ quay người liền chuẩn bị đi. Nhưng khi nó chạy, phía sau lại chuyển đến tiếng kêu của tịt ghi. Trong âm thanh còn mang theo một chút cảm xúc phẫn nộ. Sóng. Đó nó lại là một đòn đi. Một bên khác. Đánh đi, quả là của ta bờ eo đang ở trong hốc cây, nhìn thường thành quả được bọc bằng sờ chỉnh sót trước mắt, tâm tình vô cùng kích động. Mọi chuyện quay lại lúc nãy, khi quả đã tự đưa tới cửa, há có đạo lý không nhận lấy. Thế nên, hắn liền sử dụng sờ chỉnh sót một cách thần không biết quỷ không hay, kéo nó về gần hốc cây. Và con dạ tở tạ tạ kia cứ thế mà chịu tội. Bây giờ vẫn chưa an toàn, trước tiên chờ hai con tịt ghi kia đi đã. Cưỡng chế cảm giác rung động muốn ăn hết trái cây đang truyền đến từ cơ thể, vừa hẻo lén lút nhìn sang tình hình bên ngoài. Ừm. Hắn không nhìn thấy thân ảnh hai con tịt ghi, quan trọng nhất là bảng hệ thống cũng không quét thấy bất kỳ bộ kệ mẩn nào khác đang ẩn nấp trong bóng tối. Cứ chờ đã cứ như vậy, một ngày trôi qua. Vợ trong ngày này đã ăn hết toàn bộ số vỏ trứng còn lại, cơ thể đã không thể ức chế mà bắt đầu phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Đây là ánh sáng tiến hóa, chứng minh bờ eo đã đạt đến điểm giới hạn cuối cùng để tiến hóa. Phải mau chóng ăn hết viên thưởng thành quả này. Không kịp nghĩ nhiều, bờ eo lập tức cắn đứt chủ ti, há miệng bẹt lấy trái cây màu vàng bên trong. Không lâu sau, khi bờ eo đã ăn hết toàn bộ trái cây, ánh sáng tiến hóa trên người hắn đã đạt tới đỉnh phong, lập tức toàn bộ hốc cây chìm trong một mảng bạch quang. Nhưng cũng may bờ sớm dùng lá cây che cửa hàng lại, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trong bạch quang, thân thể bờ eo bắt đầu chậm rãi kéo dài, toàn bộ thân thể côn trùng cũng dần dần cứng lại. Không biết qua bao lâu, sau khi ánh sáng suy tàn, một cái kén côn trùng có hình thể hơi lớn lộ ra, hốc cây cũng trở nên chật chội hơn không ít. Cuối cùng cũng tiến hóa tự mình trải nghiệm qua một lần tiến hóa, bờ cảm xúc rất sâu. Cái cảm giác từ từ trưởng thành, sau đó sinh mệnh bắt đầu phát sinh nhảy vọt lên trời này thật sự rất mỹ diệu. Khi bạch quang bao bọc hắn vô cùng ấm áp, phản phất toàn thân được ngâm vào trong suối nước nóng, vô cùng nhẹ nhõm. A, thăng liền 2 cấp, thiên phú cũng thay đổi. Túc chủ, mẹ tạ tuốt, bờ eo, thuộc tính, côn trùng thiên phú, cam cấp độ, LV8 kỹ năng, hạ đẩn, sở chỉnh sót, tắc cơ, bù bách, phong ấn, nhìn bảng hệ thống, trong lòng bờ eo vui mừng. Lần mạo hiểm cấp đoạt thường thanh quả này đã thu được thành quả rất lớn. Không chỉ thiên phú một bước mà thăng tới cấp độ cam, thậm chí ngay cả cấp độ cũng tăng lên 2 cấp. Ta bây giờ là 8 cấp, vậy thì cách 10 cấp tiến hóa cũng không còn bao lâu. Mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng bây giờ đã trở thành một cái kén côn trùng, hắn lại chẳng làm được gì, chỉ có thể ngơ ngác bò tại chỗ, chờ đợi cái ngày tiến hóa phá xác mà ra. Qua một thời gian ngắn là có thể bay, thật sự là làm người ta hưng phấn mà. Bờ eo nhớ rõ, mẹ tạ đột tiến hóa thành bột tờ phở giờ là bộ kệ mẩn hệ côn trùng hệ bay. Bản thân đã có thể bay lên. Đây đối với bờ eo mà nói cũng là một sức hấp dẫn không nhỏ, dù sao ai mà chẳng có một giấc mộng bay lượn trên trời. Và đến lúc đó, bờ eo mới chân chính có một chút năng lực tự vệ. Đối với một người chơi bộ kệ mẩn thâm niên ở kiếp trước như hắn mà nói, một vài cuộn bò và lối chơi của bột tờ phở giờ hắn đều hiểu rõ. Hơn nữa đây là thế giới bộ kệ mẩn chân thực, không có những hạn chế như trong trò chơi, cho nên hiệu quả của đủ loại kỹ năng cũng sẽ phát sinh một chút thay đổi. Khi đó, một vài ý tưởng trong đầu hắn liền có thể thử một lần. Đáng tiếc, ta bây giờ không thể ăn vào, chỉ có thể chờ đợi bản thân từ từ trưởng thành giai đoạn mẹ tạ tuốt, bên trong đang chậm rãi phát dục. Điều bờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi, nhưng may mắn là trong kén côn trùng hắn đã sớm chứa đầy dinh dưỡng, không cần lo lắng mình sẽ chết đói. Nhìn có vẻ chỉ còn 2 cấp là có thể tiến hóa, nhưng chuyện này chỉ có thể từ từ trải qua, chờ đợi hắn tự nhiên thăng cấp. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay đầu tiên, bờ eo nhàm chán tới cực điểm, chỉ có thể ngủ. Ngày hôm sau, bờ eo vẫn rất nhàm chán, nhưng cũng may kể từ khi tiến hóa, bản thân hắn dường như cũng trở nên thích ngủ hơn nhiều, cho nên phần lớn thời gian đều sống trong động. Ngày thứ 3, bờ eo mơ thấy mình trở thành một con bướm, hình thể vô cùng lớn. Ngày thứ 4, hắn thăng lên 1 cấp, cấp độ đạt tới 9. Cách 10 cấp tiến hóa chỉ còn thiếu 1 cấp cuối cùng, điều này khiến hắn hưng phấn rất lâu. Ngày thứ 5, vợ cảm nhận được sự cô độc vô tận, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới cha mẹ kiếp trước. Dù sao hắn đi tới thế giới này sau hình như vẫn chưa từng nhìn thấy cha mẹ của mình dù đối phương là một con bướm. Ngày thứ 6, vợ eo đột nhiên cảm nhận được cơ thể ẩn ẩn truyền đến một cỗ cảm giác rung động quen thuộc, hắn lại muốn tiến hóa. Ôm tâm trạng như vậy, lúc này vợ eo vô cùng kích động. Ngày thứ 7, vợ kích động tới mức làm hỏng cái kén của mình. Hắn cả đêm đều không ngủ, phản phất có vô tận tinh lực. Nhưng điều này cũng dẫn đến việc cái kén rung động xuất hiện một chút vết nứt mà mắt thường khó có thể quan sát được. Đến rồi, cái cảm giác đó đến rồi. Lúc này, toàn thân bờ eo dần dần run rẩy, từng điểm bạch quang hiện lên trên người hắn. Sau một khắc, bờ eo như phúc trí tâm linh, phun ra trùng ti chậm rãi bao bọc lấy bản thân. Không lâu sau, một cái kén côn trùng cực lớn đã chiếm cứ một nửa không gian trong hốc cây. Sầm. Mọi chuyện thủy đến thành mương, cái kén côn trùng màu trắng đột nhiên tản mát ra vô tận ánh sáng. Một con côn trùng dài đã mở kén bên ngoài, chậm rãi bỏ ra. Trong bạch quang, lờ mờ có thể thấy con côn trùng dài đang mọc ra một đôi cánh. Chờ khi ánh sáng tan hết, một con bướm khổng lồ có thân thể màu tím và màu sắc sặc sỡ đập vào mắt mọi người. Bụt tợ phơ giờ, tham thượng. Chương 5, sắc loại mê hoặc chương 5, sắc loại mê hoặc bụt tợ phơ giờ, hình thái tiến hóa cuối cùng của cả tập đi, bản thân đã có năng lực công kích nhất định. Điều này cho thấy bờ eo đã có sơ bộ khả năng sinh tồn trong rừng sâu. Ít nhất hiện giờ hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình. Túc chủ, bụt tợ phơ giờ, bờ eo, thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, hoàng lệ mèo, LV10 kỹ năng, tắc cơ, sở chỉnh sót, bù bách, liệu, hạ đần, súng tợ sơn liệt ability. Hôm nay Ed nhìn bảng thuộc tính hiện tại, vợ thẩm nghị cuối cùng hắn cũng có được cơ sở sức chiến đấu. Một tháng mai phục cuối cùng cũng nên đón thu hoạch, thiên phú của hắn lại lần nữa để thăng, giờ đã đạt tới cấp độ hoàng cấp. Ha ha, giờ ta có thể cất cánh rồi. Phủ phục trên kén côn trùng, vợ éo lộ vẻ vui mừng, đôi cánh chỉ khẽ lay động đã có thể sinh ra một tia sức nổi. Việc phi hành cứ như đã khắc sâu vào DNA của hắn. Vừa mới tiến hóa, hắn còn cần thêm thời gian để thích ứng. Đại khái 2-3 phút sau, vợ éo nhẹ nhàng vỗ cánh, chậm rãi nhấp đô, cả thân hình dần dần thoát ly kén côn trùng. Lần đầu tiên trong đời tự mình phi hành đã thành công viên mãn. Trong kén côn trùng này, hình như còn có lớp vỏ cũ của ta nhìn kén, vợ trong lòng có chút chần chờ, hắn đang tự vấn. Cái xác này, liệu còn ăn được không? Theo lẽ thường, vỏ trứng bổ kẹ mẩn có thể ăn, hơn nữa ăn vào liền có thể thăng cấp, cớ gì vỏ ngoài của hắn lại không thể ăn. Nghĩ đến đây, bợ cảm giác nếu mình bỏ lỡ cơ hội ăn sắc này, vậy thì đồng nghĩa với việc bỏ lỡ 100 triệu. Và lại, vỏ ngoài của hắn cũng đã tiến hóa cùng hắn. Chẳng qua hắn đã mượn vỏ ngoài làm bàn đạp để hoàn thành bước nhảy vỏ sinh mệnh, cho nên từ bên ngoài nhìn, hắn là từ trong đó bỏ ra. Ôi, nghĩ nhiều làm gì? Dù sao đây cũng là thứ rơi ra từ trên người mình, chắc chắn sẽ không gây hại gì cho mình đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, bợ không chần chờ nữa, thu cánh lại, lập tức theo lối vừa bỏ ra chui trở vào. Bận rộn một lúc, cuối cùng bợ hẻo cũng tìm được lớp vỏ cũ của mình. Thông qua cổ này quan sát, hắn có thể rõ ràng thấy vỏ ngoài có một lỗ nhỏ, đó là vết tích hắn để lại khi tiến hóa. Xác định đúng là đồ của mình, bợ hẻo bắt đầu bữa ăn đầu tiên sau khi phá kén. A, cũng khá ngon đấy chứ. Cắn một cái, bợ hẻo bất ngờ nhận ra nó rất ngon, giòn giòn. Lớp vỏ ngoài đã khơi dậy cơn thèm ăn của hắn. Tiếp theo đó là một trận càn quét. Không lâu sau, toàn bộ lớp vỏ bị tiêu hóa sạch sẽ. Bợ hẻo đã ăn rất no nê, bụng lại một lần nữa phồng lên. Tê, cơ thể sao lại hơi nóng thế nhỉ? Đột nhiên, bợ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đầu cũng có chút choáng váng. Thầm nghĩ tình cảnh hiện tại an toàn, hắn không cố nhịn, cứ thế ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ánh dương xuyên qua kẽ lá đánh thức bợ hẻo đang ngủ say. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đinh, túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV11 đinh. Túc chủ đã học được cồn phở si ẩn. Âm thanh hệ thống trong đầu khiến bợ hẻo giật mình tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác nhìn dòng thông báo. Cái gì? Hắn ngủ một giấc lại thăng cấp, hơn nữa còn học được kỹ năng mới. Thấy vậy, bợ hẻo không hiểu, lập tức mở bảng thuộc tính cá nhân. Túc chủ, bột tờ thờ giờ, bợ hẻo, thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, hoàng lệ mèo, LV11 kỹ năng, tắc cỡ, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hạ đần, xuống tờ sân nít, cồn tờ si ẩn ability. Hôm nay Ed nhìn bảng thuộc tính, bợ câm nín ngây dại. Từ nay về sau, hắn thể, chỉ cần là đồ vật có hình dạng xác, chỉ cần không quá bất hợp lý, hắn chắc chắn phải ăn thử. Bất kể tốt xấu, chỉ riêng với thành tựu ăn xác hôm nay, thì những thứ như vậy đã đáng giá. Thăng cấp còn kèm theo học kỹ năng mới. Đây có lẽ là thứ thiên tài địa bảo dễ chạm đến nhất mà hắn từng thấy. Mặc dù không nhất thiết thích hợp với mọi bộ kem ẩn, nhưng ít ra hắn đã cảm nhận được. Mặc dù ta biết một tờ phở giờ có thể học được cồn phở xì ẩn, nhưng đoán chừng chỉ có số ít có thể học được, dù sao đây chính là chiêu thức hệ siêu linh. Thầm nghĩ, bờ hẻo vô cùng may mắn vì đã vô tình học được kỹ năng này. Bởi vì nó có trợ giúp cực lớn cho hành trình tiếp theo của hắn, chỉ riêng việc hệ siêu linh khắc chế hệ độc cũng đủ để tăng cường năng lực sinh tồn trong rừng sâu. Trong rừng rậm không thiếu bộ kẹ mần hệ độc, nhưng giờ đây, với thủ đoạn phản chế trong tay, bờ không còn phải lo lắng nữa. Thêm vào đó, hắn giờ đã có thể bay, có được ưu thế trên không, chỉ cần không tìm đường chết, hẳn là có thể tránh né 60-70 nguy hiểm. Từ giờ khắc này, bờ hẻo mới xem như chân chính đứng lên. Đã đến lúc cáo biệt cái hang cây nhỏ này. Hiện tại hang cây đã có chút không chứa được thân thể hắn, mà bản thân hắn là một con bướm cũng không thích hợp sinh hoạt trong hang cây. Nhớ tới đây, bờ hẻo nhìn lần cuối cùng nơi được xem là nhà đầu tiên của mình, rồi trực tiếp bay thẳng ra ngoài cửa hang. Lúc này vẫn còn sáng sớm, bờ hẻo vừa ra khỏi hang đã cảm nhận được ánh mặt trời chói chang. Hắn bay lên rất cao, ngắm nhìn phương hướng, sau đó lại vội vàng hạ thấp độ cao. Có một câu nói cao bay chết mau, câu này trong rừng rậm cũng đồng dạng áp dụng, dù sao chim chóc gần nấp trong rừng cũng sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Trực giác mách bảo ta, đi theo hướng này mới có thể tìm được tộc đàn của mình. Nói xong, bờ hẻo vỗ cánh bắt đầu bay về phía xa. Dọc đường đi, hắn từ xa đã gặp một vài cảnh bộ kẻ mẩn chém giết. Có nơi là tranh đấu lãnh địa, có nơi là săn mồi tranh giành thức ăn, cảnh tượng vô cùng hung hiểm. Phong. Đột nhiên, bờ cảm nhận được một luồng gió lạnh ập tới. Hai chiếc râu trên đỉnh đầu hắn lập tức phát ra cảnh báo. Trong lòng bờ thầm nghĩ không ổn. Sau một khắc, bờ hẻo đống nhiên vỗ cánh bay bật lên, một bóng đen lướt qua phía dưới hắn. Hắn tập trung nhìn lại, hóa ra là một con dạ tở tạ tạ đang phá rối. Trong ánh mắt nó tràn ngập sự khát vọng đối với con mồi. Xem ta là con mồi, ngươi cũng xứng sao? Trong lòng giận dữ, hai mắt bờ phát ra ánh sáng hồng nhạt. Cổn thở si ẩn. Chỉ thấy, thân thể dạ tở tạ tạ bắt đầu không tự chủ lơ lửng, nó hoảng sợ đập vào một cái cây lớn gần đó, phát ra một tiếng hét thảm. Muốn chạy sao? Chiêu cổn thở si ẩn này khiến đối phương tỉnh táo lại không ít, vừa chật vật đứng dậy đã muốn chạy. Nhưng bờ há có thể để nó toàn nguyện, lập tức vỗ cánh thổi ra một luồng gió mạnh, lần nữa đánh bay dạ tở tạ tạ. Cất cánh. Con chuột màu tím dưới thế công liên hoàn của bờ hẻo đã không còn khả năng chống đỡ, hai con mắt đã hóa thành vòng tròn, lâm vào trạng thái gần chết. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không né tránh kịp, thì giờ người ngã xuống đất rất có thể là ta, khi đó ta sẽ chết, trở thành con mồi bị ăn thịt. Nghĩ đến đây, trong mắt bờ hẻo lóe lên hàn quang, lập tức bổ sung một đòn cuốn vợ xì ẩn nữa, cho đến khi đối phương không còn chút sinh tức mới dừng lại. Phải mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Trong quá trình chiến đấu vừa rồi, đối phương vô ý bị thương. Hắn đoán chừng mùi máu tanh đã thu hút sự chú ý của số đông bộ kẻ mẩn ăn thịt. Nhớ tới đây, bờ hẻo lập tức vỗ cánh bay cao, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà vừa rời đi không lâu sau, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện vô số đôi mắt màu đỏ. Chúng gắt gao nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, giữa hai hàng lông mày để lộ ra sự tham lam. Chương 6, đầm nước mạo hiểm chương 6, đầm nước mạo hiểm. Bờ hẻo vừa đi không lâu, vô số dạ tở tạ tạ xuất hiện từ trong bụi cỏ. Chúng tham lam nhìn thi thể trên đất, khoe miệng không ngừng chảy nước dãi, cứ như thể bộ kẻ mẩn trên đất chỉ là một loại thức ăn mà thôi, không hề mảy may nghĩ tới chúng từng là đồng loại. Chít chít. Sau một khắc, bầy chuột da tím cùng nhau xử lý, trong nháy mắt xé xác thi thể thành mảnh nhỏ. Một bên khác, bờ hẻo đi tới một bờ sông. Vừa lúc ta cũng khát nước. Nói xong, bờ hẻo đang định hạ xuống để uống nước thì giữa trường lại dừng lại. Ngay sau đó, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng hồng nhạt, kích hoạt bổn phở xì ẩn. Nước trong sông từ từ lơ lửng, tạo thành một thủy đoàn. Bờ eo đưa thủy đoàn tới bên miệng, chậm rãi nhấm nháp dòng nước ngọt lành. Nhưng hắn không hề hay biết, dưới mặt nước, một bóng đen đang lặng lẽ tới gần. Đang lúc bờ eo hoàn toàn chuyên tâm uống nước, thử. Mặt sông đột nhiên bắn ra một đạo thủy tiễn hướng về phía bờ eo. Bờ eo đang uống nước chưa kịp phản ứng, lập tức trúng đòn và rơi xuống sông. Không hay rồi. Bờ eo liều mạng vỗ cánh, nhưng khi bị thủy tiễn đánh trúng, cảm giác đau đớn ập đến khiến hắn không kịp giữ thăng bằng. Hắn không thể bay lên, cứ thế dần dần tiếp cận mặt sông. Cổn thở xì ẩn. Bờ eo biết rõ, nếu rơi vào trong sông hắn có thể sẽ không bay nổi. Do đó, dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn cái khó lo cái khôn, cưỡng ép sử dụng cổn phở xỉ ẩn ném bản thân về phía bờ. Phanh, ngã xuống bờ, bờ phải chịu thêm một lần tổn thương. Cảm giác đau đớn bao trùm toàn thân. Không cần hắn phản ứng, đạo thủy tiễn thứ hai tiếp tục lao tới. Bờ eo đột nhiên lăn tròn sang một bên. Thủy tiễn lướt qua đầu hắn, mơ hồ còn có thể nghe tiếng gió rít của dòng nước. Cổn phở xỉ ẩn liên tục hai lần bị công kích, bờ eo cũng đại khái đoán được vị trí của đối phương. Lại thêm cái bóng đen nổi bật trong sông, hắn lập tức sử dụng cổn phở xỉ ẩn tấn công. Trong đầu, bờ eo mượn cổn phở xì ẩn bao bọc đối phương và thấy rõ hình dáng đại khái của nó. Là một con cá, cụ thể là loại nào bờ eo không biết, nhưng tuyệt đối không thể là loại cá bình thường như mặt cặp. Bởi vì theo nhận thức của hắn, mặt cặp không thể học được kỹ năng công kích nào khác ngoài tạc cỡ. Lên cho ta. Khi cổn phở xì ẩn hoàn toàn bao bọc đối phương, bờ eo đông nhiên hất lên. Hốt. Một con gỗ nỉn với thân thể dài và hoa văn màu trắng hiện lên. Bờ tập trung nhìn vào, thầm nghĩ quả nhiên là nó. Bộ kẽ mẩn, gỗ nỉn thuộc tính, thủy lệ mèo, LV15 thiên phú, cam ability, sở bíp sở bỉm kỹ năng, tài hình. Xuống tờ sân nịp, hỏa tờ gun, hỏa tờ hùn xệ, hòn ở tập nhìn sang bảng số liệu của đối phương, ánh mắt bờ eo dần ngưng trọng. 15 cấp đối phương hơn hắn 4 cấp, lại thêm hắn đang bị thương, e rằng cuộc chiến này sẽ có chút khó khăn. Chẳng qua nếu là trên cạn, vẫn có thể liều một trận. Trong lòng suy tư một lúc, bờ eo lại lần nữa đánh giá đối phương. Muốn về trong nước? Không có cửa đâu. Chỉ thấy gỗ nhìn nhảy lên thân mình muốn bay về trong nước. Bờ eo thấy vậy, làm sao có thể buông tha? Hắn dùng cồn phở si ẩn không chế đối phương tại chỗ. Đánh lén xong còn định chạy. Ngoan ngoãn ở lại đi. Trong mắt bờ chứa tia sáng màu hồng, hắn khống chế thân thể đối phương rời xa bờ sông, sau đó đột nhiên quăng về phía đất liền. Phanh! Gỗ nhìn nặng nề đập xuống đất. Lộc cộc lộc cộc. Có thể thấy rõ, trong mắt gỗ nhìn tràn ngập phẫn nộ. Sau một khắc, vô số thủy phân tử hội tụ về phía nó, dần dần tạo thành một thủy đoàn to bằng quả bóng rổ, lập tức lao tới phía bờ eo. Nhìn thủy cầu lao tới, bờ eo dựa vào ưu thế của bản thân, bình tĩnh phân tích quỹ tích của nó và né tránh. Phanh! Hỏa tờ bùn xê nổ tung tại vị trí cũ, dư chấn lướt qua khuôn mặt bờ eo, nhưng hắn không để tâm, trái lại hướng về phía gỗ nhìn phát ra một đoạn sóng âm. Xuống tờ sân ít. Lộc cộc lộc cộc. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Trên mặt đất, tính cơ động của gỗ nhìn bị áp chế đến cực điểm. Bởi vậy, xuống tờ sân ít thành công đánh trúng khiến nó lâm vào trạng thái hỗn loạn. Bờ eo thấy thế, trong lòng vui mừng. Hắn lập tức sử dụng cồn phở si ẩn tàn nhẫn nghiền nát đối phương đến chết, quá trình vô cùng hả giận. Nếu vừa rồi hắn bị đánh lén và rơi xuống sông, e rằng đời này cũng kết thúc. Cho nên lúc này động thủ cũng không có chút nào ấy nấy. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV12 đinh. Túc chủ đã học được sở liệm học đờ. Đinh. Túc chủ đã học được sở tùn sở bò. Đinh. Túc chủ đã học được vạ sần học đờ. Một loạt thông báo của hệ thống truyền đến khiến bờ eo lấy lại tinh thần. Chiến đấu vượt cấp mang lại rất nhiều kinh nghiệm. Mới đó mà đã lại thăng cấp, hơn nữa còn học được các chiêu thức biểu tượng là sở liệm học đờ, sở tùn sở bò, vạ sần học đờ. Trong lòng bờ âm thầm mừng rỡ, lập tức mở bảng thuộc tính cá nhân. Túc chủ, một tờ thờ giờ, bờ eo. Thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, hoàng lệ mèo, LV12 ability, cùng này ép kỹ năng, tắc cơ, sở chỉnh sót, đu bách, liệu, hạ đẩn, súng tờ sân nịp, cổn tờ xị ẩn, sở liệp học đờ, sở tùn sở bỏ, và sần học đờ. Lần này, kế hoạch huấn luyện của hắn cuối cùng cũng có thể áp dụng. Hơn nữa, với cổn tờ xị ẩn trong tay, một ý nghĩ cũng chợt lóe lên trong đầu hắn. Ừ, trên người vẫn còn hơi đau, ta cứ rời khỏi đây trước đã. Nói xong, vợ chậm rãi bỏ lên. Sau khi thăm dò vỗ cánh và phát hiện không có vấn đề gì, hắn cố nén đau đớn chậm rãi bay lên. Hướng về phía xa. Vị trí phía trước không tệ, khá kín đáo, có thể làm một cái tổ. Không lâu sau, bờ eo đi tới một mảnh rừng cây rậm rạp. Cây cối nơi đây đều rất xanh tươi tốt. Bờ eo vô tình phát hiện một cái cây bách bị che chắn. Điều này khiến hắn nhớ lại nghề cũ của mình. Trên người đang bị thương, vừa vặn có thể tìm một chỗ trú ẩn. Nghĩ tới đây, bờ chậm rãi đi tới phần giữa cây bách, cũng tại một vị trí tương tự, chỉ là một cái cây khác mà thôi. Hắn bắt đầu ra tay với thân cây, rất nhanh, một cái hốc cây được tạo thành. Nhìn kiệt tác của mình, bờ eo vô cùng hài lòng. Dù sao đây là thứ hắn dùng miệng từng chút gặp ra. Hơn nữa, điều này cũng khiến độ thuần thục của kỹ năng bột bạch được tăng lên. Phải nói, đây cũng là một cách rèn luyện. Trốn vào trong hốc cây, bờ tìm vài chiếc lá, dùng sờ chỉnh sọt nối chúng lại với nhau rồi chắn cửa hang. Có lá cây che chắn, bờ eo mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Ai? Hôm nay quả thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã mất mạng, lần sau phải cẩn thận hơn nữa. Yên lặng kiểm điểm lại một phen, bờ chậm rãi ngủ say. Ngày hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên qua kẽ lá đánh thức bờ eo. Hắn chậm rãi mở mắt. A a, vết thương đã lành. Hết đau rồi. Sau khi hoạt động cơ thể một chút, bờ không khỏi cảm thán tố chất thân thể của bộ kẹ mẩn thật tốt. Điều lúc này, trong bụng truyền đến tiếng kêu. Hừ, vẫn rất đói, nên ăn gì bây giờ? Bay ra hang động, bờ eo đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm thứ có thể ăn. À, với tư cách là một con bướm, thứ này ta còn chưa đến qua, nhìn có vẻ rất ngon, có lẽ có thể thử xem trước bảy. Tộc đàn bụt tở phờ dở trước bảy, tộc đàn bụt tở phờ dở chỉ thấy, cách đó không xa trước mắt bờ eo, một vài đóa hoa không tên lặng lẽ nở rộ, tỏa ra mùi hương kích thích vị giác của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này có thể ăn. Thân là một con bướm, ăn một chút mật hoa có lẽ cũng là điều có thể hiểu được nói rồi. Vợ chậm rãi tới gần đóa hoa, từ từ thưởng thức mật hoa bên trong. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một con ong mật có màu đen vàng bay tới. Bệ ý dịu. Bờ eo biến sắc, vô thức thốt lên. Bịa tê. Khí thế hung hăng của con ong khổng lồ hướng về bờ eo mà tới, cứ như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Thử, cấp độ không cao, nhưng tính khí lại không hề nhỏ. Vô kẽ mẩn, bệ ý dịu thuộc tính, côn trùng lẹ mẹo, 11 tạ bị lì tì, sơ bổn kỹ năng, túy nẹ hết lệ, phẫn nộ, và sần sơ tình. Căn cứ vào bảng thuộc tính do xét, vợ tự thấy hoàn toàn không có lý do phải chạy trốn. Với lúc, có thể thử nghiệm kỹ năng mới. Bờ eo vô cánh, ngay sau đó một đoàn bột phấn màu vàng liền bay về phía bệ ý dịu. Sơ tùn sơ hỏ. Bệ ý dịu xông đến quá mạnh, không thể né tránh đòn công kích này, do đó chúng chiêu một cách chuẩn xác. Lập tức, thân thể nó bắt đầu cứng lại, trên người thỉnh thoảng còn lóe lên những tia sét. Bờ thừa thắng không tha, tiếp tục tung ra một đòn cuộn tở xì ẩn. Bia tê. Dưới sự khắc chế thuộc tính và áp chế cấp độ, bệ ý dịu không cam lòng bị thua, lâm vào trạng thái gần chết. Xem ra, động tác phải mau lẹ một chút, bằng không lát nữa sẽ rất phiền phức. Hai tiếng kêu của bệ ý dịu vừa rồi đã thu hút sự chú ý của hắn. Tiếng kêu này có lẽ là đang nhắc nhở đại bộ đội phía sau rằng có kẻ xâm lấn đã tiến vào lãnh địa. Mặc dù bờ tự tin có thể an toàn rời đi, nhưng có lẽ rắc rối sẽ tới, cho nên hắn tức tốc nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Cứ như vậy, bờ éo nhanh chóng lấp đầy cái bụng, lập tức rút khỏi vườn hoa. Châm ngôn hàng đầu chính là không gây chuyện thị phi. Sau khi bờ éo đi không lâu, con bệ ý dịu đang hôn mê trên mặt đất từ từ tỉnh lại, lần nữa lơ lửng trên không. Ngay sau đó, phía sau nó truyền đến tiếng của ba, năm con bệ ý dịu khác. Đại bộ đội của chúng đã tới. Bờ éo đoán không sai, chính tiếng kêu vừa rồi đã hấp dẫn chúng đến đây. Nhưng bờ eo đã sớm rời khỏi nơi này và hoàn toàn không biết gì. Cũng may mắn là hắn không có sát tâm với con bệ ý dịu kia, bằng không sự tình đã không dễ dàng giải quyết như vậy. Xa chân trời, bờ eo lúc này đang tiếp tục lộ trình của hắn. Hắn vẫn chưa tìm được tộc đàn của mình. Hiện tại, hắn vẫn còn quá nhỏ yếu. Hừ, theo hương hoa và cảm giác, tộc đàn bụt tở phờ giờ hẳn là ở đây, làm sao lại tìm không thấy chứ? Bay lượn trên không trung, bờ eo nghi hoặc thầm nghĩ. Hắn dựa vào hướng gió và mùi hương để phán đoán đại khái vị trí của tộc quần, nhưng bây giờ hắn chỉ nhìn thấy rừng rậm, những thứ khác thì không có gì. Chẳng lẽ ta tìm nhầm đối tượng? Không thể nào, đúng lúc bờ eo vô kế khả thi, một con bướm từ từ bay tới từ phía xa. Vợ tập trung nhìn vào, đây là đồng tộc của hắn, cũng là một con bụt tở phơ giờ. Này huynh đệ, tộc đàn chúng ta ở đâu vậy? Bờ eo bay đến gần. Hắn bây giờ là một bộ kẹ mẩn, mà đại đa số bộ kẹ mẩn đều rất thuần khiết, cho nên hắn không vòng vo mà hỏi thẳng. Phu điệp, phía trước có một sân gốc, tộc đàn đang nghỉ lại bên trong. Con bụt tở phơ giờ kia thấy kẻ trước mắt là đồng loại, nên cũng trả lời câu hỏi của đối phương. A, bờ eo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn lại tìm không thấy đường. Hóa ra là bởi vì trên ngọn núi này có động thiên khác. Nhớ tới đây, bờ eo liền nhanh chóng hướng về trên núi bay đi. Căn cứ vào ý tứ của con bụt tở phờ giờ kia, địa hình khu vực này hẳn là một cái thung lũng. Hoàn cảnh bên trong hẳn là không tồi. Dù sao để thỏa mãn yêu cầu sinh tồn của một con bướm, thì thức ăn nước uống chỉ là một khía cạnh, nhiệt độ cũng có yêu cầu nhất định, nhưng không quá lớn. Vừa mới thưởng thức mật hoa, bờ eo giờ đây gần như có thể tưởng tượng bên trong sẽ là một tình cảnh như thế nào. Rất nhanh, bờ eo bay đến đỉnh núi. Đập vào tầm mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Chỉ thấy trong sơn cốc khắp nơi đều nở đầy hoa tươi, có không ít bộ kẹ mẩn hệ cỏ và hệ côn trùng đang nghỉ lại ở đây. Trên đỉnh núi cũng có suối nước chảy, toàn bộ cảnh tượng tựa như một thế ngoại đảo nguyên. Tộc đàn ta thật đúng là biết tìm chỗ đấy. Nhìn thấy cảnh này, lòng bờ không khỏi có chút kích động, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một mỹ cảnh hùng vĩ đến như vậy. A, tộc đàn ta ở đó. Ánh mắt hắn lướt sang, rất nhanh liền nhìn thấy những con bướm đang bay lượn. Đây chính là những đồng loại tương tự hắn. Sang đó xem một chút. Nói rồi, bờ từ từ bay vào trong sơn cốc, hướng về tộc đàn bụt tở phơ giờ. Bay trên không trung, những bộ kẹ mẩn khác trong thung lũng chỉ nhìn một lát rồi lại làm việc của mình. Vợ thì chậm rãi tiếp cận nơi ở của tộc quần bụt tở phơ giờ. Ở đây cứ như một mảnh biển hoa, thảm thực vật cũng vô cùng tươi tốt. Ở giữa có một cây đại thụ, trên đó đang đậu một vài con bụt tở phơ giờ nghỉ ngơi. Chúng không hề đánh động, cứ như chỉ cần ở lại đây thì sẽ an toàn nhất. Phu, ân, ngươi là đồng tộc mới tới sao? Khi vợ tới gần biển hoa, những con bụt tở phơ giờ từ xa dường như đều chú ý tới hắn. Trong đó một con có màu sắc tươi đẹp hơn bay tới hỏi. Ân, ta vừa mới trưởng thành xong. Sau đó dựa theo trực giác tìm được các ngươi, bờ thành thật trả lời. Hắn ngờ rằng, nếu hắn có thể bằng bản năng tìm được sơn cốc này, thì hẳn là có liên hệ gì đó với tộc đàn. Bằng không tộc đàn cũng sẽ không có lấy một con cạ tập đi. Chúc mừng ngươi đã sống sót và phát triển đến tuổi trưởng thành. Ngươi là bụt tở phờ giờ đầu tiên trong lứa này tới được đây. Nói xong, con bụt tở phờ giờ kia bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh bờ eo, cứ như thật sự rất vui mừng. Nhưng bờ eo đã hiểu ra nhiều thông tin từ đó. Thứ nhất, những cạ tập đi của họ thực sự là từ khi còn là trứng đã bị tộc đàn đưa ra ngoài tự nhiên trưởng thành, và chỉ những con có thể sống sót và tiến hóa thành công mới có thể tới được đây. Thứ hai, hắn là thành viên mới đầu tiên tới nơi này, dường như có điểm đặc biệt nào đó. Bởi vì con bướm trước mắt đang nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ lạ. Chúc mừng chào mừng thành viên mới, chúng ta lại có thêm một người bạn rồi. Lúc này, những con bụt tở phở dở khác cũng bắt đầu tiếp cận bờ hẻo và lên tiếng chúc phúc. Được rồi, tránh hết ra đi. Trường nhóm muốn gặp vị thành viên mới này. Lúc này, một con bụt tở phở dở có hình thể hơi lớn hơn bay xuống từ trên đại thụ. Những đồng loại khác thấy vậy đều cung kính tránh ra một con đường. Ngươi chính là thành viên mới sao? Đi theo ta, tộc trưởng muốn gặp ngươi nói rồi. Con bụt tở phở dở kia trực tiếp bay thẳng về phía đại thụ. Bờ hẻo nhìn con bụt tở phở dở có khí thế bất phàm trước mắt, trong mắt lóe lên một thần sắc khó hiểu. Khẽ gật đầu, hắn theo sát phía sau. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở dở thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV43 thiên phú, vàng ability, hôm nay ad kỹ năng, sở lịp powder, sở tùn support, và sần powder, ad cutter, súng tờ sân nịp, dịp, hợp huyền, xạ phẹt gà, tạc cơ, một bộ dịch dị. Ấn. Cấp độ rất cao. Đây là bộ kẹt mẩn có cấp độ cao nhất mà hắn từng gặp. Nếu ngay cả nó cũng không phải tộc trưởng, thì bờ không thể tưởng tượng được tộc trưởng thật sự sẽ khủng khiếp đến mức nào. Rất nhanh, bờ hẻo đi tới dưới đại thụ. Ngẩng lên nhìn cái cây lớn trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực bằng bạc. Hẳn là ở trên đỉnh chương 8, nội bộ tộc đàn chương 8, nội bộ tộc đàn theo thân cây không ngừng bay lên, bờ cuối cùng cũng thấy được một tán cây bí ẩn, xung quanh thân cây đều bị lá cây che chắn. Con bụt tở phở giờ dẫn đường vừa rồi vẫn chờ đợi ở đây. Vào đi, tộc trưởng đang ở bên trong. Nói xong, con bụt tở phở giờ kia chậm rãi tránh ra một bên, nhường đường để bờ hẻo bay vào. Thấy vậy, bờ hẻo cũng không dằn vặt, một mình một thân côn trùng tiến nhập bên trong tán cây. Không gian bên trong thật sự rất rộng rãi, nhìn không gian bao la cùng hoàn cảnh thoải mái dễ chịu trước mắt, vợ cảm thán từ tận đáy lòng. Nơi này quả thực cao cấp hơn hốc cây của hắn rất nhiều, hoàn toàn là một phiên bản xa hoa. Ngươi chính là thành viên mới sao ai? Không thấy bóng người, trong đầu bờ eo đột nhiên vang lên một giọng nói giàn mua, khiến hắn vô thức quát lên. Từ khi sinh ra đã sống ra ngoại, điều này khiến hắn đối với tất cả những sự việc không thể đoán trước đều giữ một lòng cảnh giác nhất định. Ta là tộc trưởng của tộc quần bụt tở phở giờ. Theo một thân ảnh lơ lửng từ từ nổi lên, vợ cuối cùng cũng thấy rõ thân phận của đối phương. Một con bụt tở phở dở có hình thể và màu sắc đều vượt qua chỉ số trung bình của đồng loại. Bờ hẻo dò xét vị tộc trưởng trước mặt, trong lòng lặng lẽ điều ra bảng thuộc tính hệ thống. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở dở, tộc trưởng, thuộc tính, côn trùng lẹ mèo, LV51 thiên phú, vàng kỹ năng, cồn tờ xị ẩn, sở liệp áp đơ, sở tùn sở bỏ, và sần áp đơ, e cụ tờ, xạ phẹt gà, dị bìm, dịp, hơ huyền, dị tài, bụt bụt dịch dịp, quài ở đàn sở. Chào tộc trưởng. Nhìn qua bảng số liệu của đối phương, bờ hẻo vô cùng nhiệt tình cất tiếng. Mặc dù từ trên người đối phương, hắn căn bản không cảm giác được chút áp lực nào, nhưng từ nơi sâu thẳm trong lòng, bờ hẻo lại phát ra ý muốn thân cận đối phương, cứ như đây là cảm giác nên có từ khi sinh ra vậy. Phu, phu. Ha ha, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cứ như vậy, chúng ta lại có thêm một vị đồng bạn đáng tin cậy. Tộc trưởng bụt tở phở dở tượng trưng nhẹ nhàng vỗ cánh một cái. Một cơn gió nhẹ phất qua khuôn mặt bờ hẻo, tựa như đang vui vẻ chào đón hắn đến. Ngươi hẳn đã học được cồn phở xỉ ẩn lúc này, tộc trưởng bụt tở phở dở như phát hiện ra một điều thú vị, chỉ hoan giọng hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Bờ suy tư một lát rồi quả quyết đáp, sau đó hơi nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Điều này rất tốt, bởi vì ngươi là người thứ hai trong tộc, trừ ta ra, có thiên phú siêu năng lực. Nói đến đây, tộc trưởng bụt tở phở giờ có chút kích động vỗ cánh. Không ai hiểu rõ hơn nó việc nắm giữ loại thiên phú này khó được đến mức nào. Chỉ nhìn vào tổng số tộc nhân của chủng tộc bụt tở phở giờ là có thể thấy, cồn phở xì ẩn không hề dễ dàng để học. Muốn học được cồn phở xì ẩn phải có thiên phú đặc biệt, và bờ hẻo vừa hay là một trong số đó. Thiên phú? Ta có thiên phú siêu năng lực. Bờ cẩn thận suy nghĩ một lát. Hắn thấy từ trước đến nay mình chỉ ăn ngon hơn một chút, phương diện khác dường như không có gì đặc biệt. Đúng. Điều này cho thấy tinh thần lực của ngươi vượt xa những đồng tộc khác. Và ta cũng có thể truyền thụ toàn bộ bản lĩnh cho ngươi. Cứ như vậy, tộc đàn chúng ta có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi. Tộc trưởng bụt tở phở dở từ từ nói ra mục đích của mình. Bởi vì nó đã già, duy chỉ có tộc đàn là không thể buông bỏ. Trong khu rừng nhược nhục cường từng này, nếu thiếu một vị thủ lĩnh, bọn họ rất có thể sẽ bị xua đuổi ra khỏi sân gốc. Thiên nhiên vốn là như thế, ngươi không tiến bộ thì sẽ có bộ kẹ mẩn khác thay thế, chiếm giữ tài nguyên tốt hơn. Tinh thần lực nghe đến đây, bờ hẻo rơi vào trầm tư. Tinh thần lực của hắn dường như có một chút đặc biệt. Đúng, linh hồn lực của ta mạnh hơn bộ kẹ mần bình thường. Đây chính là ưu thế của ta. Thì ra là thế. Bờ hẻo đột nhiên nhớ ra, trong lòng lặng lẽ kinh ngạc. Linh hồn tưởng như bình thường, hóa ra lại có chỗ độc đáo ở một phương diện khác. Linh hồn lực ảnh hưởng đến độ lớn của tinh thần lực, và tinh thần lực thì quyết định giới hạn cao nhất của thiên phú siêu năng lực. Cả ba có sự liên hệ một vòng tiếp một vòng. Được rồi, ngươi còn có vấn đề gì không? Tộc trưởng bụt tở phở dở kiên nhẫn chờ đợi bờ hẻo đáp lại. Đối với vị đồng tộc dị bẩm thiên phú này, nó có thể ưu ái một chút để bồi dưỡng một trụ cột cho tộc đàn. Cảm tạ tộc trưởng, ta đã hiểu. Bờ hẻo dường như nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt tộc trưởng bụt tở phở giờ, đồng thời khéo hiểu lòng người. Ân, về sau ngươi cứ nghỉ lại trên tộc tụ này, điều đó có lợi cho ngươi. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở giờ từ từ ngủ thiết đi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bờ hẻo. Bờ hẻo thấy thế, cũng cẩn thận từng ly từng tí rút lui khỏi bên trong tán cây. Sau khi ra ngoài, con bụt tở phở giờ dẫn đường lúc nãy tiến đến hỏi han. Sao rồi? Tộc trưởng có đồng ý cho ngươi sinh hoạt trên tộc thụ không? Nghe vậy, bờ hẻo nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nói: Tộc trưởng nói ta có thiên phú hệ siêu linh, muốn tự mình dạy bảo ta, và ta cũng có thể ở trên tộc thụ này sinh sống. đây là một lời nói rất chân thành, bởi vì hắn biết con bụt tở phở giờ trước mắt đáng tin cậy. Nói như vậy cũng có thể sâu sắc hơn quan hệ của hai người. Quá tốt rồi, tộc đàn chúng ta cuối cùng lại có thêm một người bạn nắm giữ thiên phú siêu năng lực. Con bụt tở phở giờ dẫn đường hoàn toàn không hề nghi ngờ lời bợ hẹo nói. Nghe được đối phương nói như vậy, nó cũng cảm thấy may mắn cho tộc đàn của mình. Tâm tính bộ kẻ mẩn thật sự rất đơn thuần giờ đây, bợ hẹo đã trực tiếp cảm nhận được sự đơn thuần trong tâm tư của bộ kẻ mẩn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhân vật chính xạ tổ si được bộ kẻ mẩn hoan nên trong nguyên tác. Một tấm lòng chân thành đối với những bộ kẻ mẩn đơn thuần quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong lòng lặng lẽ cảm thán một phen, bợ cáo biệt con bụt tở phở giờ dẫn đường, bay lên không trung. Hắn muốn xem ở đây rốt cuộc lớn đến mức nào. Theo bờ chậm rãi bay lên, rất nhanh hắn đã thấy được phạm vi của cả sân gốc. Không thể không nói, sự quỷ phụ thần công của thiên nhiên đã tạo nên một mỹ cảnh của phương trời này. Toàn bộ sơn cốc này đã nuôi dưỡng quá nhiều bộ kẹ mẩn. Đủ loại bộ kẹ mẩn hệ có thể thấy ở khắp nơi. Bộ kẹ mẩn hệ côn trùng cũng có thể bắt gặp vài con. Chúng đều có tộc đàn riêng, giữa hai bên đều sống hòa thuận. Cũng đúng thôi, chúng đều không phải loại ăn thịt hung mãnh, không xảy ra xung đột lợi ích, cho nên đều rất hòa hợp. Những ngày tiếp theo mình sẽ sống ở đây. Đã có nhiều bộ kẹ mẩn như vậy, chắc hẳn có thể tăng nhanh tốc độ thăng cấp trong lòng bờ hẻo lặng lẽ thầm nghĩ. Hắn tìm tộc đàn, một mặt là để được che chở, có một hoàn cảnh an toàn. Thứ hai là để phát triển, nâng cao thực lực bản thân. Bởi vì hắn không muốn cảm nhận lại cảm giác bị xem như con mồi trong dã ngoại nữa. Lần này, hắn sẽ trưởng thành đến mức khiến các loài săn mồi phải kiêng kỵ. Ngày hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên, bờ hẻo bò ra khỏi tộc thụ và từ từ mở mắt. Giấc ngủ này hắn đã ngủ rất yên tâm. Phải nói, có tộc đàn ở bên, cảm giác an toàn thật sự rất cao khác với khi ở dã ngoại phải luôn cảnh giác. Trong tộc đàn thường có những con bụt tở phở giờ chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới. Chúng bay lượn trên không trung không quá xa tộc thụ, lặng lẽ cung cấp tầm nhìn. Một khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên và đưa ra cảnh báo. Để xem nào, tìm một tiểu khả ái nào đó làm đối thủ của ta đây. Chương 9, khe hẹp gió mạnh chương 9, khe hẹp gió mạnh bờ hẻo ngước mắt nhìn quanh, quan sát những đồng tộc xung quanh, trong mắt chiến ý dặn dạo. Mặc dù điều này có chút không hay, nhưng tỉ thí một chút cũng có thể a. Không đợi bờ suy nghĩ nhiều, con bụt tở phở giờ dẫn đường hôm qua đã đi tới gần hắn. Tộc trưởng gọi ngươi qua đó một chuyến, hắn có thứ muốn cho ngươi. Nói xong, con bụt tở phở giờ kia rời đi, bay về phía xa. Đi xem một chút. Suy tư một lúc, bờ hẻo lại một lần nữa hướng về phía tán cây mà bay đi. Đến bên trong tán cây, bờ hẻo nhìn tộc trưởng bụt tở phở giờ trước mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì lúc này, đối phương dường như đang làm một động tác kỳ quái, toàn thân không ngừng run rẩy. Tộc trưởng, người sao vậy? Bờ hẻo lập tức tiến lên hỏi. À, không có gì, chỉ là thứ này có chút khó chế tác. Sẽ xong ngay thôi, tộc trưởng bụt tở phở giờ tiếp tục run rẩy, nhưng bờ hẻo mơ hồ nhìn thấy trên người đối phương đang sinh ra một chút bột phấn. Loại bột phấn này dường như có một lực hấp dẫn nào đó với hắn. Cơ thể bờ chuyển đến một khát vọng bản năng. Được rồi, ngươi qua đây. Xong xuôi tất cả, tộc trưởng bụt tở phở giờ dường như có chút suy yếu, ngựa khí cũng trầm thấp hơn một chút. Ngay vậy, bờ hẻo đi tới gần đối phương, ánh mắt nhìn về phía những bột phấn kia, trong lòng lặng lẽ điều ra bảng thuộc tính. Vật phẩm, Silver Powder lời thuyết minh. Bột phấn được sinh ra từ các bộ kẹ mẩn hệ côn trùng lớn tuổi, ẩn chứa trong đó khí tức hệ côn trùng cấp cao. Sau khi mang theo, uy lực của các chiêu thức hệ côn trùng sẽ được đề thăng. Bờ hẻo nhìn giới thiệu trước mắt, trong lòng hơi kinh ngạc. Thứ này hóa ra được sản xuất như vậy, hắn cứ tưởng đây là đồ nhân tạo. Những bột phấn này ẩn chứa một phần sức mạnh của ta, cũng là một chút trợ giúp của ta dành cho ngươi. Hãy thu lấy đi. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phờ giờ không đợi bờ hẻo phản ứng, trực tiếp vỗ cánh, thổi bột phấn về phía bờ hẻo. Hừ, cảm giác thật thoải mái. Năng lượng trong cơ thể cũng trở nên sống động hơn rất nhiều, đây là cảm nhận trực tiếp của bờ hẻo. Là người thụ hưởng, trong lòng hắn không khỏi xúc động. Từ khi sinh ra đến giờ, tộc trưởng bụt tở phở giờ là bộ kệ mẩn đầu tiên thể hiện thiện ý và cho hắn sự giúp đỡ. Mặc dù có nguyên nhân muốn trả giá vì tộc đàn, nhưng phần ân tình này, bờ hẻo đã ghi nhớ. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Trước tiên hãy đi theo ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi. Nơi đó thích hợp cho bụt tở phở giờ chúng ta rèn luyện. Nói xong, tộc trưởng chậm rãi bay ra tán cây, tốc độ nhanh đến mức bờ hẻo cũng không kịp phản ứng. Đi theo xem thử đi, nói rồi, bờ hẻo cũng bắt đầu bay ra ngoài. Bay lên trên. Giọng tộc trưởng vang lên trong đầu bờ hẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tộc trưởng đã chờ sẵn ở đó. Xung quanh những con bụt tở phở giờ khác cũng nhẹ nhàng vỗ cánh, chào đón thủ lĩnh của bọn họ. Bờ hẻo thấy thế, cũng đội vàng đuổi kịp. Cứ như vậy, cả hai một đường bay đến một hẻm núi hẹp nằm ở ngoại vi sơn cốc. Bờ hẻo nhìn hẻm núi trước mắt, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện khí lưu ở đây vô cùng bất ổn, chỉ một chút bất cần thôi, hắn hoàn toàn có thể bị gió thổi bay đi. Tới rồi. Tộc trưởng bụt tở phở giờ dừng lại tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía hẻm núi hẹp, rồi nói tiếp: "Đây là con đường thông ra thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một đợt gió mạnh thổi tới. Nhiệm vụ của ngươi là rèn luyện ở đây, không ngừng tiến sâu vào, cho đến khi có thể bay ra khỏi hẻm núi để đến thế giới bên ngoài." Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở giờ bắt đầu làm mẫu. Chỉ thấy nó một mình bay vào hẻm núi, nên đón cơn gió, từ từ tiến sâu vào. Cho đến khi bờ hẻo dần dần không nhìn rõ thân ảnh của đối phương, tộc trưởng mới từ hẻm núi trở về. "Khi ngươi có thể xuyên qua được hẻm núi này, kỹ thuật phi hành của ngươi coi như đạt yêu cầu. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một kỹ năng." Tộc trưởng bụt tở phở giờ từ từ nói ra mục đích dẫn hắn tới đây. Trong lòng bờ hẻo cũng dần dâng lên sự mong đợi. "Được, tộc trưởng." Bờ hẻo đáp lại. Đối phương muốn dạy dỗ hắn, đó đương nhiên là một chuyện tốt. dù sao đây là sự chỉ giáo đến từ một đại lao cấp 51. Ân, ta sẽ cho ngươi một gợi ý cồn phở xỉ ẩn có thể dùng để hỗ trợ bản thân, nhưng quan trọng nhất vẫn là thuận theo gió thổi và duy trì sự cân bằng. Nói xong, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ rời khỏi nơi này dưới cái nhìn của Bờ Eo. Với tư cách là tộc trưởng, nó không thể rời xa tộc đàn quá lâu. Cân bằng, cồn phở xỉ ẩn, gió thổi. Bờ Eo lặng lẽ suy tư, trong lòng nảy ra vài ý tưởng. Với tư duy của một con người, hắn đối với bài kiểm tra này có một phương pháp giải quyết nhất định. Hẻm núi này chẳng qua chỉ có sức gió mạnh và bất ổn mà thôi. Hắn chỉ cần thuận theo gió thổi, tất nhiên có thể nên đón gió mà bay đi. Nghĩ tới đây, Bờ Eo bắt đầu lần thử đầu tiên, chậm rãi bay vào hẻm núi. Vừa tiến vào, nơi này trở nên mờ mịt, nhưng cũng may ánh mắt của Bụt Tở Phở giờ rất đặc biệt, có thể nhìn rõ con đường phía trước. Bản thân Bờ Eo với ability của mình này thì điểm tối mờ này chẳng làm khó được hắn. Rất nhanh, hắn từ từ tiến sâu vào trong. Cũng không có gì khó khăn cả, cảm giác bình thường thôi, trong lòng Bờ Eo thầm nghĩ. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh ập tới. Bờ Eo bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng. Hắn lập tức bị cơn gió thổi bay ra ngoài, lùi lại về phía vách đá xung quanh. Phanh! Đâm vào vách đá, vợ thầm cảm thấy ảo não, thái độ khinh mạn vừa rồi đã không thể tránh khỏi. Hừ, thật đáng xấu hổ, hắn vốn dĩ không biết cơn gió mạnh này sẽ đến lúc nào, nhất thời lại quên mất làm thế nào để thuận theo gió thổi. Trong lòng vợ không khỏi nghĩ tới lời nhắc nhở của tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ trước khi đi. Gió mạnh không định giờ. Vậy thì tới đi. Một lần nữa bay lên, vợ tiếp tục tiến về phía sâu hơn. Lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, đó là sự chuẩn bị của hắn để ứng phó với cơn gió mạnh có thể đến bất cứ lúc nào. Phong, đến rồi. Trong lòng lặng lẽ cảnh giác, lần này Bờ Eo đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy hai con ngươi hắn nổi lên một đạo gợn sóng, trên thân ẩn hiện ánh sáng hồng nhạt. Cồn phở xỉ ẩn. Hắn chưa thể khống chế cồn phở xỉ ẩn một cách vi mô, nhưng chỉ để đối phó với sức gió từ một phương hướng thì hắn vẫn có thể dùng cồn phở xỉ ẩn để củng cố bản thân. Khống chế cồn phở xỉ ẩn hoạt động theo hướng ngược lại, đó chính là biện pháp hắn nghĩ ra. Lần này Bờ Eo đã thành công cố định mình trong cơn gió mạnh, đồng thời thuận theo gió thổi, từ từ dừng lại tại chỗ. Gió mạnh vẫn lướt qua thân thể hắn, nhưng hắn vẫn đứng bất động trên không. Đôi cánh trong vô thức vẫn vỗ. Không biết đã qua bao lâu, tinh thần Bờ có chút mệt mỏi, ánh sáng trên người cũng bắt đầu chập chờn. Cơn gió thổi từ phía trước bắt đầu đẩy hắn lùi về sau. Từ từ, hắn lại một lần nữa đâm vào vách đá. Phanh! Đáng chết, cơn gió này không phải đang nhắm vào mình đấy chứ. Bờ Eo vừa đâm vào vách đá, cơn gió mạnh kia liền từ từ biến mất. Điều này khiến Bờ không khỏi phàn nàn. Xem ra chỉ biết dùng cồn phở xì ẩn để củng cố bản thân là chưa đủ, ta còn phải nghĩ ra một biện pháp ung dung hơn. Hồi tưởng lại lời nhắc nhở của tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ lúc nãy, Bờ Eo bắt đầu suy tư. Cân bằng, chẳng lẽ là chỉ sự cân bằng giữa cồn phở xì ẩn và kỹ thuật phi hành sao? Đây là điều mà hắn chưa từng thử, bởi vì khi khống chế cồn phở xì ẩn, việc phi hành của hắn đều dựa vào bản năng, căn bản không có cách phân tâm. Mà một khi phân tâm, cồn phở xì ẩn sẽ hỗn loạn, từ đó tự động tiêu tan. Chương 10, đột phá sức gốc tại tộc tụ của bảy Bụt Tở Phở giờ. Lúc này, bên trong tán cây, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ và con Bụt Tở Phở giờ dẫn đường đang bàn bạc điều gì đó. Tộc trưởng, gió mùa sắp tới. Trong đại hội tìm bạn lần này, có không ít tộc nhân có thực lực cường đại. Ta tin rằng con cái của chúng cũng sẽ càng có tiềm lực. Con Bụt Tở Phở giờ dẫn đường vỗ cánh, biểu đạt sự hưng phấn trong lòng. Ai? Những lúc này tất sẽ có một số tộc nhân mất mạng, hơn nữa, nguy hiểm đến từ ngoại giới cũng không thể xem nhẹ. Tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ sắc mặt nghiêm trọng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, cứ như đang nhìn một loại kẻ thù không biết nào đó. Lần này, tộc nhân chúng ta cường đại vô tiền khoáng hậu. Chỉ cần bọn chúng dám đến, chúng ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Trải qua khoảng thời gian này trầm tích, tộc quân của chúng đã có không ít Bụt Tở Phở giờ trưởng thành sau khi lịch luyện bên ngoài quay trở về. Trong số đó, không ít con cũng giống như Bờ Eo, tự mình trưởng thành bên ngoài rồi mới tới đây. Đáng tiếc, chúng đều không có thiên phú siêu năng lực, hơn nữa kích thước cũng tương đối nhỏ, tiềm lực không cao, bằng không thì từ sau khi Bờ Eo xuất hiện, mỗi con Bụt Tở Phở giờ trở về lần này đều được nó tự mình tra xét, nhưng rất đáng tiếc là không có con nào có thiên phú siêu năng lực. Tộc trưởng, chuyện này cũng là điều không thể tránh khỏi. Cũng may trong tộc chúng ta đã xuất hiện hắn. Con Bụt Tở Phở giờ dẫn đường và tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ nhìn nhau cười, đều thấy được tương lai tốt đẹp trong mắt đối phương. Cũng không biết hắn luyện tập ra sao rồi, ánh mắt tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ nhìn về phía Bờ Eo, trong lòng mong chờ. Muốn thông qua nơi đó cần phải hao tốn chút sức lực. Ta nhớ mình khi đi qua đó đã phải chịu không ít gian khổ, đặc biệt là những con rơi đáng ghét đó. Con Bụt Tở Phở giờ dẫn đường vẻ mặt oán giận, cứ như có mối thù lớn nào vậy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người nó có một vết sẹo bị cắn xé. Không hay rồi. Quên nói cho hắn biết, ở hẻm núi hẹp đó có nghĩ tới đây. Tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ lập tức bay về phía Bờ Eo, tốc độ nhanh đến mức chưa từng có. Con Bụt Tở Phở giờ dẫn đường thần sắc hoảng hốt, nhưng nó không hề độc thân, bởi vì nếu chỉ là con rơi, một con bướm cấp tộc trưởng đã là quá đủ. Quay lại bên Bờ Eo, hắn lúc này đang nghỉ ngơi trên một thân cây, cơ thể phập phồng nhẹ. Đáng chết, quả nhiên không hề đơn giản. Nhưng cũng may ta thông minh, chắc chắn có thể thông qua nơi này ngay lập tức. Hắn đã thử vô số lần, nhưng mỗi lần đều bị cơn gió mạnh đột ngột thổi bay. May mắn là hắn đã dần nắm được mấu chốt, tận dụng giác quan đặc trưng của bộ kệ mẩn hệ côn trùng để dự đoán trước hướng gió và sự thay đổi của nó. Sau đó bình yên vô sự cưỡi gió tiến lên. Chỉ là thể lực của hắn không đủ, mỗi lần đều bị gió mạnh tiêu tốn hơn phân nửa thể lực, từ đó bị thổi bay giữa đường. Nhưng hiệu quả rèn luyện ở đây vẫn rất rõ rệt, mọi nỗ lực đều không uổng phí. Túc chủ, Bụt Tở Phở giờ, Bờ Eo, thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, vàng lẹ mèo, LV14 ability, cùng này kỹ năng, tác cỡ, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hạ đần, xuống tờ sân nít, cột tờ xị ẩn, sở lìm powder, sở tùn sở phỏ, và sần powder, tại luyện. Đây chính là số liệu hiện tại của hắn. Cấp độ đã tăng lên 2 cấp, hơn nữa còn học được kỹ năng mới. Tại luyện vốn không phải là kỹ năng mà bụt tờ phở giờ có thể tự học, nhưng ai bảo con bụt tờ phở giờ này có linh hồn của một con người. Bờ Hẻo đã thông qua phân tích nguyên lý của gió mạnh và cảm nhận khi di chuyển trong gió, kết quả là vô tình học được kỹ năng tại luyện. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên người Bờ Hẻo đang từ từ chạy qua một chút khí lưu năng lượng màu lam trắng. Đây là hiệu quả tăng cường của tại luyện, nó có thể tăng tốc độ ban đầu của bộ kẹ mẩn lên một cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân Bờ có thể di chuyển vững vàng trong gió mạnh. Quả nhiên lời lão cha nói rất đúng, phải dùng ma pháp để đánh bại ma pháp. Chính bởi vì hắn đã mang hiệu quả của tại luyện lên người, cho nên hắn mới có thể tiến về phía trước trong gió. Không lâu sau, Bờ kéo trạng thái của mình lên mức tối đa và tiếp tục hành trình lại. Một mình bay vào hẻm núi chật hẹp, Bờ Hẻo dần thích nghi với môi trường mở tối bên trong. Ạ bí lì tỉ công này của hắn cũng cung cấp tầm nhìn đáng tin cậy, ít nhất sẽ không bị lầm đường. Tiếp tục tiến sâu, Bờ từ từ giảm tốc độ của mình, chuyển sang tiến lên chậm rãi. Bởi vì càng vào sâu, sức gió càng mạnh. Giảm tốc độ là để ứng phó với cơn gió mạnh sắp đến. Phong. Chật, hai xúc tu trên đầu Bờ cảm nhận được một luồng gió nhẹ, lập tức phân biệt được sức gió đã đạt tới tiêu chuẩn của gió mạnh. Bờ Hẻo cũng kịp thời làm ra ứng phó. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng vỗ cánh, đồng thời điều động năng lượng hệ bay trong cơ thể. Rất nhanh, một cỗ năng lượng màu lam nhạt từ từ bám vào thân mình. Bờ cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ bẫng, như có vật gì đó đang kéo cơ thể hắn lên. Tốc độ cũng được tăng cường. Lần này, ta sẽ không thua. Bờ Hẻo điều chỉnh tư thế và góc độ phi hành. Giây lát sau, một cơn gió mạnh ập tới. Sức gió mạnh mẽ khiến Bờ Hẻo, dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn không thể kiểm soát được và bắt đầu lùi lại. Gió lần này có chút lớn, nhưng may mà ta đã sớm chuẩn bị. Trong lòng Bờ Hẻo thầm thì, toàn thân hắn tản ra ánh sáng hồng nhạt, cơ thể cũng bắt đầu trở nên vững chắc. Cổn thở si ẩn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sử dụng cồn phở xì ẩn vô số lần. Giờ đây, hắn đã có thể phân ra một phần tâm trí để khống chế cồn phở xì ẩn. Bờ Hẻo ngờ rằng, đây chính là sự cân bằng mà tộc trưởng bụt tờ phở giờ đã nói. Ngược lại với lần trước, Bờ Hẻo giờ đã giữ vững được cơ thể. Tiếp theo chỉ cần ổn định mà tiến lên là được. Theo Bờ Hẻo dần thích nghi với môi trường phi hành trong cơn gió mạnh chưa từng có này, hắn bắt đầu chậm rãi vỗ cánh. Ánh sáng trên người hắn chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn bám vào bề mặt cơ thể. Cứ như vậy, hắn trực tiếp từng bước tiến về phía trước trong môi trường khắc nghiệt này. Hắn tựa như một dũng sĩ cô độc trong lịch cảnh, không nản lòng mà tiến bước. Phía trước là gì, có gì, hắn đều không quan tâm. Bây giờ, hắn chỉ muốn đột phá cơn gió mạnh này, vượt qua hẻm núi đang cản lối, để đến một thế giới khác mà nhìn ngắm, để một lần nữa cảm nhận ánh nắng ấm áp. Theo tín niệm của Bờ từ đầu đến cuối như một, ánh sáng hồng nhạt trên người hắn bắt đầu càng lúc càng mãnh liệt. Những tảng đá xung quanh cũng khẽ rung động, cứ như bị ảnh hưởng gì đó mà từ từ lơ lửng trên không. Chỉ còn thiếu một chút nữa, ta phải kiên trì. Ánh mắt Bờ Hẻo kiên định, sáng ngời, cứ như trong mắt hắn chỉ có con đường phía trước. Gió mạnh chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật cản hắn đi tới. Nếu là trở ngại, vậy thì phải đột phá đi. Phong. Cuốn theo ánh sáng hồng, Bờ trực tiếp đột phá sự ngăn cản của gió mạnh, bay thẳng về phía trước. Hiện giờ, trong mắt Bờ Hẻo, ánh sáng hồng vẫn bao trùm toàn bộ vùng này. Xung quanh thân hắn, những hòn đá vẫn lơ lửng. Sau một lúc duy trì trạng thái đó, cơn gió mạnh cuối cùng cũng tan đi. Trên người Bờ Hẻo cũng vang lên tiếng rắc rắc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV15 đinh. Túc chủ đã học được xí tải. Nghe thấy tiếng thông báo trong đầu, Bờ Hẻo ngơ ngác lấy lại tinh thần. Phanh phanh phanh. Những hòn đá rơi xuống đất, phát ra tiếng động vang dội. Thăng cấp thì không quan trọng, nhưng học được kỹ năng xì tải là nghiêm túc sao? Chương 11, hiểm cảnh chương 11, hiểm cảnh xì tải, một kỹ năng hệ siêu linh, được coi là kỹ năng cao cấp của cồn thở xì ẩn. Trong trò chơi, uy lực của nó đạt tới 90, cao hơn 30 so với cồn thở xì ẩn. Điều này đủ để chứng minh sự cường hãn của nó. Nhưng bây giờ Bờ Hẻo mới chỉ 15 cấp, theo lẽ thường, hắn không có khả năng học được loại kỹ năng cao cấp này. Tuy nhiên, sự thật lại là như thế. Bờ không chỉ học được, mà còn học được với tư cách là một bộ kẻ mẩn không thuộc hệ siêu linh. Chẳng lẽ trên người ta có thiên phú đặc biệt nào đó? Trong lòng Bờ Hẻo lặng lẽ nghi ngờ. Hắn không hề hay biết, từng bóng đen đang dần vây quanh hắn. Mơ hồ có thể thấy từng đôi mắt màu đỏ trên vách đá xung quanh. Hừ, sao ta lại cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo nói rồi, Bờ từ từ ngẩng đầu, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, mẹ nó, Bờ Hẻo đội vàng bay người né tránh. Ngay sau đó, vô số quả sần sợ tỉnh đã đâm vào chỗ hắn vừa đứng. Từ từ, năng lượng hệ độc ăn mòn mặt đất, tạo ra một lỗ thủng lớn. Thứ gì vậy? Bờ Hẻo ngoái đầu nhìn lại, bảng số liệu tự động hiện lên. Pokémon, du bắt thuộc tính, độc, phi hành lẹ mèo, LV12 thiên phú, đỏ ability, inner focus kỹ năng, súng tờ sân nhịp, hút lấy, kinh hãi, bị lục căn cứ vào thông tin trên bảng. Bờ Hẻo ngay lập tức nhớ lại những giới thiệu liên quan đến du bắt. Hoàn cảnh nơi đây mờ tối, Pokémon loài rơi thường thích sinh hoạt ở đây. Đáng lẽ ra ta phải nghĩ tới điều này sớm hơn. Bờ âm thầm ảo não, nhưng bây giờ hắn cần phải ứng phó với nguy cơ trước mắt. Bởi vì hắn đã bị bao vây. Xung quanh toàn là rơi, căn bản không thể xông ra ngoài. Chỉ thấy, trong lúc Bờ Hẻo suy tư, 10 con rủ bạn bắt đầu xông lên, trong ánh mắt chúng lộ ra vẻ tàn nhẫn và tham lam. Với tư cách là rơi, chúng lấy máu làm thức ăn. Đặc biệt là loại côn trùng béo tốt này, càng là món khoái khẩu của chúng. Bờ Hẻo thấy thế, lập tức vỗ cánh tung ra bụi. Trong tình huống bị đánh hội đồng, sử dụng kỹ năng diện rộng là cách hiệu quả nhất. Mục đích của bờ không phải là đánh bại đối phương, mà là phải hạn chế chúng, tạo ra không gian để hắn chạy thoát. Sơ Lip Powder, Sơ Tùn Sơ Phỏ và Sần Powder cùng lúc tung ra, cuốn theo một cơn gió lớn. Sơ Lip Powder, Sơ Tùn Sơ Phỏ và Sần Powder kết hợp với Dis, đây chính là tổ hợp chiêu thức của bờ eo. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Những con rù bạn bị chặn lại, chúng ngay Sơ Lip Powder, Sơ Tùn Sơ Phỏ và Sần Powder và rơi vào trạng thái bất thường. Trong đó, phần lớn đã ngủ mê man và rơi xuống đất, một số ít lâm vào trạng thái tê dại. Bởi vì đối phương là bộ kẹ mần hệ độc, cho nên tác dụng của vả sần bảo đỡ có hạn, gần như không phát huy được hiệu quả. Xem ra, hiệu quả không tồi, nhưng tình hình dường như không mấy lạc quan. Thấy Sơ Lịp bảo đỡ, Sơ Tùn Sơ Phỏ và Sần Bảo Đỡ đã hạn chế được đợt tấn công của đối phương, bờ héo đang định xông ra khỏi hẻm núi thì những con rơi khác từ từ bay tới, lại một lần nữa hạn chế hắn tại chỗ. Tự tìm cái chết. Trong cùng này, ánh sáng hồng lóe lên, vừa sử dụng xì tải vừa học được. Lập tức, một cỗ năng lượng cồn phở xì ẩn khổng lồ bao trùm những con rù bạn đang cản đường. Kèm theo ý niệm của bờ héo khẽ động, một tiếng nổ lớn vang lên. Vâng. Những con rù bạn ngay lập tức bị nổ tung vào vách đá. Bụi bặm che lấp, bao phủ lấy chúng. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hô cơ thể bờ héo khẽ phập phồng, thân hình thấp đi một phần. Sử dụng chiêu xì tải này tiêu hao lớn hơn hắn tưởng tượng. Bây giờ, hắn gần như không thể vận dụng một chút cồn phở xì ẩn nào, hơn nữa đầu cũng có chút choáng váng. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn đoán chừng mình đã ngất xỉu rồi. Quả nhiên, sử dụng chiêu này tiêu hao quá lớn. Chỉ một đòn đã tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực của ta, hơn nữa thể lực cũng đã gần tới cực hạn. Sắc mặt bờ hẻo ngưng trọng, nhìn một vài con rù bạc có hình thể khá lớn từ từ bay lên và tiếp tục chặn trước mặt hắn. Đây đều là những cá thể cường đại trong tộc quần rù bạc, cấp độ trung bình khoảng 15, gần như ngang cấp với bờ hẻo. Xem ra, hôm nay e rằng là phải gục ngã tại đây. Trong lòng bờ hẻo cười khổ. Hắn nhìn cái thân thể màu tím đang lơ lửng trong bóng tối sâu thẳm. Thông tin về nó hiện lên trong óc hắn. Bộ kẽm mẩn, gồn bạc tố tính, độc, phi hành lẹ mèo, LV35 thiên phú, đỏ ability, in nở phỏ cất kỹ năng, xuống tờ sunny, absurd, astonis, milu, và sân phèn, quý gà, e của tờ, bạch. Gồn bạc là dạng tiến hóa của du bạc, tiến hóa ở cấp 22. Con gồn bạc bờ thấy này đã đạt đến cấp 35. Hán đoán chừng đây chính là thủ lĩnh của tộc quần du bạc này. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì ta sẽ kéo theo kẻ thế mạng. Hiểu ra hiện thực, bờ không có hối hận. Tình hình hiện tại đơn giản chỉ là cái chết mà thôi. Trước khi chết, kéo theo một kẻ thế mạng là điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Chỉ thấy tần suất vỗ cánh của bờ eo đột nhiên tăng tốc, vô số bụi phấn bay múa đầy trời. Sơ Lip Powder, Sơ Tùn Sơ Phỏ và Sần Powder cùng lúc tung ra với cường độ tối đa. Trong không gian chật hẹp này, những con rù bạc không có chỗ nào để trốn, gần như ngay lập tức chúng chiêu. Vô số con rơi bắt đầu loạn trọn, trên người thỉnh thoảng còn cứng lại một chút. Một số ít trên mặt xuất hiện ấn ký màu tím. Hôn mê, tê liệt, trúng độc, ba loại trạng thái bắt đầu lan tràn. Sự hạn chế đối với bầy rù bạc không thể nói là không lớn. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV16. Tiếng thông báo hệ thống vang lên trong đầu, nhưng bờ hẻo bây giờ căn bản không có thời gian. Bởi vì vài con rù bạc đã vọt tới gần hắn, gần như sắp dán vào mặt. Nghĩ tới đây, bờ hẻo điều động số tinh thần lực còn sót lại, phát động cồn phở xì ẩn, ngay lập tức đánh bay những con rù bạc tiến đến gần. Ách! Đột nhiên, một con rù bạc từ góc chết tầm nhìn của bờ từ từ tiếp cận. Lợi dụng lúc hắn không chú ý, nó ngay lập tức phát động công kích. Hốt! Bờ hẻo bị đâm vào vết đá, một con rơi đã cắn vào cơ thể hắn. Cút đi! Vỗ cánh, một cơn gió lớn ngay lập tức đánh bay con rơi kia. Bờ hẻo lại một lần nữa bị thương. Cộng thêm những vết thương lúc luyện tập trước đó và thể lực tiêu hao, tình trạng cơ thể hắn hiện tại không hề lạc quan. Ha ha, không ngờ ta lại bị rơi cắn chết. Thật là mỉa mai nhìn những con rù bạc vừa chìm vào giấc ngủ trên mặt đất đang từ từ bay lên, bờ hẻo biết hắn đã không còn cơ hội. Hắc hắc, dù sao ta cũng đã giết vài con trên mặt đất, những con rù bạc không thể đứng dậy kia đều đã chết. Đây là kết quả bờ hẻo dùng cồn phở xì ẩn của mình để đánh chết từng con một. Điều này cũng khiến trong lòng hắn không còn hối tiếc. Bờ từ từ nhắm mắt lại, dường như đã từ bỏ việc sống sót. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên mở mắt. Chết hết cho ta. Trong mắt lại một lần nữa nổi lên gợn sóng màu hồng. Bờ hẻo liều lĩnh sử dụng xì tải. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết của bầy rù bạc vang vọng toàn bộ hẻm núi. Vô số con rơi xuống đất như hoa tàn. Sau khi phát động đòn cuối cùng này, bờ hẻo ngoan ngoãn chìm vào cơn hôn mê truyền đến từ trong đầu. Mặc dù có thể hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng hắn cũng không hối tiếc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV17. Một dòng nước trong truyền đến trong cơ thể. Tình trạng thân thể bờ hơi khôi phục một chút, nhưng điều này không thể thay đổi được tình thế trước mắt. Hắn vẫn sẽ chết. Cho nên, bờ hẻo cũng không mở mắt. Đừng sợ, ta tới rồi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong đầu bờ hẻo. Chương 12, điều chỉnh trạng thái, tiếp tục thăng cấp. Chương 12, điều chỉnh trạng thái, tiếp tục thăng cấp. Nghe được âm thanh quen thuộc này, trong lòng bờ hẻo vui mừng khôn xiết, như kẻ chết bới vớ được cọng cỏ cứu mạng mà bỗng nhiên mở mắt. Tộc trưởng, ngài đã đến. Bờ cao giọng nói, trong giọng nói lộ rõ vẻ mừng rỡ. Kèm theo một cỗ siêu năng lực vô hình từ từ hiện lên, những con rù bạc xung quanh nhau nhau rơi xuống đất. Mấy con rù bạc vây quanh bờ càng bị cỗ lực lượng này xé nát, chết không thể chết lại. Cảnh tượng tuy tàn nhẫn, nhưng bờ hẻo bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm giác an toàn tràn đầy. Tức, thấy cảnh tượng trước mắt, thủ lĩnh gồn bạc đang trốn trong bóng tối cũng không nhịn được nữa. Nó trực tiếp và quả quyết bỏ chạy, lao vào sâu trong hẻm núi, tốc độ nhanh đến mức không thấy bóng. Bờ không để tâm tới những điều đó, hắn đưa mắt nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy, một con bụt tở phở giờ có hình thể khá lớn, đôi mắt thâm thúy từ lơ lửng. Năng lượng siêu năng lực màu hồng tràn ngập toàn thân. Nó thậm chí khinh thường việc phải dùng cánh để phi hành. Đây chính là phương thức xuất hiện của bậc đại lao. Nó cứ như vậy lơ lửng tại đó. Bầy dù bạt xung quanh tự động tản ra, hoảng loạn chạy trốn vào sâu trong hẻm núi. Thủ lĩnh của chúng đều đã chạy, kẻ ngu ngốc mới ở lại đó chờ chết. Cảnh tượng vừa rồi chúng không nhìn thấy rõ, nhưng tiếng kêu thảm thiết bi ai và cảm giác bị áp bức vô tận đã nhắc nhở chúng rằng mau chạy đi, không chạy sẽ chết. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ liếc nhìn mờ ảo, lập tức tràn đầy lửa giận nhìn những con rùa bạt đang muốn trốn thoát. Ngay sau đó, từng đạo e cụt tở chớp mắt chúng đích bầy rùa bạt vừa cắn mờ ảo. E cụt tở không hề bị cản trở, xuyên qua thân thể chúng. Động tác của bầy rùa bạt ngừng bặt, từ từ tách ra thành hai nửa giữa không trung. Cường độ của e cụt tở thực sự không kém, đặc biệt là dưới tình huống cấp độ áp chế. Bầy rùa bạt này căn bản không thể chống cự. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nhưng lửa giận của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ còn vượt xa nơi này. Sau một khắc, cồn phở si ẩn bao phủ bốn phía. Vợ cảm nhận được một cỗ siêu năng lực vượt xa hắn. Tức, tức, vô số con rơi như bị kích động, trong tiếng kêu thảm thiết đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Thật mạnh mẽ, trong mắt mở hẻo rung động, tâm trạng kích động. Đây chính là sức mạnh của tộc trưởng sao? Thật mạnh. Sau khi làm xong tất cả, nơi đây không còn một con rơi nào. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ cũng từ từ bay đến bên cạnh mở hẻo. Thương thế như nào? Có nghiêm trọng không? Tộc trưởng dùng ngôn ngữ ân cần hỏi. Trong lòng mở hẻo ấm áp, lặng lẽ lắc đầu. Hắn chỉ là thể lực và tinh thần lực cạn kiệt, vết thương trên người chỉ là việc nhỏ. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ liếc nhìn những vết thương trên người Bờ Hẹo, tiến lên vỗ cánh, tung ra bụi phấn. Lập tức, ngài dùng cuộn phở si ẩn bao bọc lấy Bờ Hẹo. Phu những bột phấn này có thể ức chế vết thương lây nhiễm. Đợi sau khi trở về sẽ trị liệu. Ta trước hết sẽ dùng cuộn phở si ẩn giúp ngươi khôi phục một chút tinh thần lực đã tiêu hao. Nghe vậy, kèm theo cuộn phở si ẩn bao bọc cả thân, Bờ chỉ cảm thấy trong đầu ấm áp, cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hiệu quả khá tốt. Giờ trong đầu không còn cảm giác muốn chìm vào hôn mê nữa, trong lòng Bờ Hẹo cảm thán. Hóa ra cuộn phở si ẩn còn có thể dùng như vậy sao? Lần rèn luyện này ngươi rất tốt. Sau khi trở về hãy tu dưỡng thật tốt. Sắp có một đại hội trong tộc được tổ chức, đến lúc đó, ngươi có thể đại triển thân thủ để giành lấy sự kính yêu của đồng tộc. Ngay sau đó, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ dùng ánh mắt khác thường nhìn Bờ Hẹo, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngài có thể cảm nhận rõ ràng Bờ Hẹo đã mạnh hơn một phần so với lúc đến. Tốc độ phát triển này còn nhanh hơn cả ngài trước đây. Điều này lại một lần nữa xác nhận tiềm năng của Bờ Hẹo. Trong vô thức, địa vị của Bờ trong mắt tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ lại tăng lên một bậc. Đi thôi, về trước đã. Nói xong, không đợi Bờ Hẹo phản ứng, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ dùng cồn phở xì ẩn bao bọc lấy hắn, nhanh chóng rời khỏi hẻm núi. Trong quá trình đó, gió mạnh dường như không tồn tại với tộc trưởng, thậm chí ngay cả Bờ Hẹo cũng không cảm thấy có gió mạnh thổi tới. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán kỹ xảo khổ luyện của mình vô lực biết bao trước sức mạnh tuyệt đối. Một canh giờ sau, Bờ Hẹo một lần nữa nhìn thấy tộc tụ biểu tượng của lãnh địa Bụt Tở Phở Giờ, cuối cùng cũng đã trở về. Chuyến này thật sự là mạo hiểm trở lại lãnh địa, trong lòng Bờ tràn đầy cảm khái. Thu hoạch rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là sự rèn luyện về tâm tính. Điều này sẽ giúp hắn luôn duy trì được tinh thần mạo hiểm, sẵn sàng xông lên trong các trận chiến sau này. Hãy bỏ lên tộc tụ, trên đó có thể giúp ngươi từ từ khôi phục thương thế. Nói rồi, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ từ từ đặt Bờ Hẹo lên tán cây. Đây là nơi ngài nghỉ ngơi, nhưng điều đó thì có sao? Tiềm năng của Bờ Hẹo đủ để ngài làm như vậy. Dù sao, tất cả cũng là vì tương lai của tộc quần. Chỉ cần Bờ Hẹo trưởng thành, tộc Bụt Tở Phở Giờ sẽ có thể tiếp tục chiếm lĩnh khu vực này. Phu những thành viên tộc Bụt Tở Phở Giờ xung quanh nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm ghen tị. Dựa vào đâu con Bụt Tở Phở Giờ có hình thể hơi lớn hơn này lại có thể được tộc trưởng coi trọng đến thế? Nhưng những điều này, Bờ Hẹo bây giờ không hề hay biết, bởi vì lúc này hắn đã được bao bọc bởi một đoàn khí tức màu lục. Vết thương trên người cũng đang từ từ khép lại. A, thật là thoải mái, vừa bò lên tộc tụ, Bờ Hẹo đã rơi vào mê man. Chẳng mấy chốc đã ngủ say. Lần này hắn quá mệt mỏi. Mặc dù tinh thần lực đã được tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ khôi phục một chút, nhưng những vết thương cụ thể hơn vẫn còn trên người. Bây giờ, chúng đều đang từ từ khép lại. Cứ như vậy, Bờ Hẹo nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên. Bờ từ từ tỉnh giấc dưới ánh nắng chói chang. A, giấc này thật là thoải mái. Sau khi vận động dữ dội, một giấc ngủ là thoải mái nhất. Cho dù hắn bây giờ là một con bướm cũng không ngoại lệ. Hiển thị bảng thuộc tính. Kèm theo ý niệm trong lòng Bờ Hẹo, một bảng số liệu hiện ra trước mắt hắn. Túc chủ, Bụt Tở Phở Giờ, Bờ Hẹo, thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, vàng lệ mèo, LV17 ability, cùng này kỹ năng, tắc cỡ, sở chỉnh sót, bùi bạch, diệu, hạ đần, xuống tờ sân nhịp, cồn cờ xị ẩn, sở liệp áp đơ, sở tùn sở bỏ, và sần áp đơ, tài luyện, dị tài. Nhìn bảng số liệu có chút giá trị của mình, trong lòng Bờ thầm gật đầu. Chuyến lịch luyện ở hẻm núi này, hắn đã tăng lên khoảng 5 cấp. Tốc độ thăng cấp này khiến hắn vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất là hắn đã nắm giữ hai kỹ năng mới, tài luyện và dị tài. Hai kỹ năng này vô cùng hữu dụng. Chỉ cần nhìn hiệu quả của chúng khi sử dụng trước đây là có thể biết. Nếu không có hai kỹ năng này, hắn bây giờ có còn đứng ở đây được không cũng là một vấn đề. Bây giờ thăng cấp nhanh, đoán chừng là do cấp độ của mình vẫn còn tương đối thấp. Sau này hẳn là sẽ chậm đi rất nhiều, hiểu rõ điều này trong lòng, Bờ từ từ cất cánh, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là điểm tốt của việc tăng cấp, thể chất cũng đang từ từ phát triển. 17 cấp vẫn chưa đủ. Ta nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, bằng không lần sau gặp phải tình huống bị bao vây cũng không chắc có vận may tốt như vậy. Nhớ tới đây, vợ từ từ đưa mắt nhìn về phía đồng loại của mình. Chỉ là tỷ thí, chắc hẳn cũng sẽ tăng kinh nghiệm chứ. Có câu nói rất hay, không đánh không quen biết. Hắn đây là đang tăng tiến tình cảm giữa đồng tộc. A nghĩ tới đây, vợ không còn chút lo lắng nào, trực tiếp xông về phía con bụt tở phở giờ hắn đã chọn. Chương 13, tổ hợp kỹ chương 13, tổ hợp kỹ con bụt tở phở giờ đang bay lượn trong bụi hoa không hề hay biết mình đã bị để mắt tới. Nó vẫn phong thả tự tại du đãng khắp nơi. Hôm nay là một ngày tốt lành a, một ngày tốt lành phong. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ từ phía sau con bụt tở phở giờ thổi qua. Vợ eo đã nhanh chóng bay tới sau lưng nó. Có muốn giao đấu không? Chúng ta tỉ thí một chút. Vợ eo nói thẳng ý đồ của mình, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Đây là con bụt tở phở giờ có cấp độ gần với hắn nhất mà hắn từng thấy, khoảng 16 cấp. Hoàn toàn có thể giao đấu. Phu, không có giao đấu gì cả. Hôm nay còn chưa phải ngày đó, đánh đấm gì chứ? Trong mắt con bụt tở phở giờ tràn đầy nghi hoặc. Theo lẽ thường, ngày đó còn cách đây vài ngày nữa. Hơn nữa, nó là một con cái, tại sao con được trước mắt này lại muốn đánh nó? Nghe vậy, vợ eo ngây ra. Ngày đó là ngày gì? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của đồng tộc trước mặt, vợ eo vội vàng hỏi, chẳng lẽ trong tộc có thời gian nào không được giao đấu sao? Nghe vợ eo hỏi, con bụt tở phở giờ im lặng. Đồng tộc trước mặt này thật sự không biết. Chính là kỳ gió mùa hàng năm, thời kỳ sinh sôi của chúng ta. Tộc hội bụt tở phở giờ chính là vì chuyện này với việc con được trước mắt có khí tức khá mạnh, con bụt tở phở giờ cái kiên nhẫn giải thích. Chuyện này không có gì phải ngại, dù sao, chúng sinh ra là như vậy, đời này qua đời khác sinh sôi nảy nở. Đây là truyền thống của tộc bụt tở phở giờ, đơn giản chỉ là để duy trì sự sống. Thì ra là vậy a, nghe vậy, bỡ ngỡ câm nín, ngẩn ngơ. Chuyện này lại công khai như vậy sao? Cho nên bây giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa, đến lúc đó, chỉ có cường giả mới có cơ hội duy trì gen của mình. Nói đến đây, con bụt tở phở giờ cái mong đợi nhìn bỡ ngỡ. Ý tưởng của nó đã quá rõ ràng. Nó thực sự rất thích con bụt tở phở giờ có thân hình khổng lồ như bỡ ngỡ. Bởi vì trong nhận thức của chúng, hình thể khổng lồ thường đại diện cho thực lực mạnh mẽ. Mà con bụt tở phở giờ được cường đại không nghi ngờ gì là bạn đời mà tất cả bụt tở phở giờ cái đều không thể từ chối. Dừng lại. Ta không đấu. Ta nhận thua. Thấy ánh mắt đối phương nhìn mình càng lúc càng không thích hợp, bỡ ngỡ đội vàng lùi lại, nói. Là một con bụt tở phở giờ mang linh hồn nhân loại, tâm lý của hắn thực sự không thể chấp nhận một con bướm. Ít nhất là về mặt thẩm mỹ. Và đối phương chỉ quan tâm đến thể xác của hắn mà thôi. À, vậy sao con bụt tở phở giờ cái thấy bờ eo kháng cự, dù có chút khó hiểu nhưng vẫn cho rằng mình chưa đủ khổng lồ để giành được phương tâm của hắn. Lúc này, nó đang thầm đau khổ, vẻ mặt hề bại. Bờ eo nhìn thấy cảnh này, vội vàng lùi lại nửa bước, sợ mình bị dính vào nhân quả. Tài kiến. Trong ánh mắt lưu luyến của con bụt tở phở giờ cái, bờ eo dứt khoát rời đi. Tổng hội là giả, thì võ cầu hôn mới là mục đích đã trên đường, bờ eo lặng lẽ nghĩ. Ý niệm tỉ thí để thăng cấp của hắn đã bị xáo trộn. Bây giờ chỉ còn cách thành thật mà rèn luyện. Mặc dù cũng sẽ có tiến triển, nhưng hiệu quả sẽ rất chậm, không thể nào so được với việc đánh quái để thăng cấp. Cứ như vậy, bờ eo bay tới một khu vực vắng người, nơi hắn thường xuyên rèn luyện. Dựa vào suy nghĩ của ta, khi sở liệm powder, sở tùn sở bỏ, và sẩn powder được tung ra sẽ có một khoảng thời gian trống, hơn nữa hiệu lực không nhanh, nên rất dễ bị né tránh. Ý nghĩa thực chiến bị giảm mạnh. Nói rồi, bờ eo nhẹ nhàng vỗ cánh, sử dụng kỹ năng sở liệm powder, sở tùn sở bỏ, và sẩn powder. Nhưng hiệu quả đúng như hắn nghĩ. Tốc độ đuổi bay quá chậm, dễ dàng đánh trượt. Nhưng nếu thêm được sự từ cánh của ta thì sao bờ eo vỗ cánh, đẩy sơ liệm powder, sở tùn sở bỏ và sẩn powder di chuyển nhanh hơn, đạt tới một tốc độ nhất định, tiến bộ hơn rất nhiều so với vừa rồi. Không, vẫn chưa đủ nhanh đối với điều này, bờ eo vẫn không hài lòng. Hắn mong muốn sự ổn định và hiệu quả. Nếu chỉ là phương pháp này, rất dễ bị một vài kẻ địch mạnh mẽ thổi ngược trở lại. Vậy nếu làm như thế này, trong mắt bờ eo nổi lên gợn sóng màu hồng. Một cỗ cồn phở si ẩn lượn lờ quanh thân, bụi phân tử cánh bay ra bắt đầu bao quanh bốn phía. Bởi vì bụi rất nhỏ, nếu không cẩn thận chú ý, căn bản không thể phát hiện. Lại thêm cồn phở xì ẩn thúc đẩy, loại công kích này càng khó nhận ra. Duy trì trạng thái cồn phở xì ẩn này đối với hắn mà nói, chỉ cần thời gian không quá dài, vẫn không thành vấn đề. Điều này đủ để chống đỡ một trận giao đấu. Nghĩ thông suốt điểm này, vợ tiếp tục rèn luyện cồn phở xì ẩn của mình, khiến nó trở nên thông thạo hơn. Bây giờ, kỹ năng bờ eo rèn luyện đều là những kỹ năng hắn thường xuyên sử dụng. Tỷ tại là át chủ bài, trước khi hắn trưởng thành sẽ không thường xuyên dùng. Tất cả mọi thứ đều là để phát huy hiệu quả trên chiến trường, nhằm tranh thủ cơ hội sống sót tốt hơn. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, kỹ năng của bờ có tiến triển rõ rệt. Rõ ràng nhất là tốc độ hắn phát động kỹ năng nhanh hơn, và cồn phở xì ẩn của hắn cũng dần dần trở nên cô đọng. Tổ hợp kỹ năng sở liệm powder, sở tùn sở bỏ và sẩn powder cùng cồn phở xì ẩn đã nâng cao sự đa dạng trong kỹ thuật chiến đấu của hắn. Dùng cồn phở xì ẩn để khống chế hướng đi của bụi phấn có thể khiến đối thủ bất chi bất giác rơi vào trạng thái bất thường. Hôm nay đến đây thôi, về ngủ. Luyện tập cả ngày, tinh thần bờ eo cũng có chút mệt mỏi. Nhưng may mắn là nơi này không cách xa tộc đàn. Bay về phía tộc đàn, bờ eo ngước nhìn bầu trời. Ánh chiều tà quả là đẹp tha gái. Ngay khi bờ eo đang cảm thán, trong rừng đột nhiên truyền ra một tiếng chim hót. Sau đó, một con chim sẻ lao nhanh về phía bờ eo. Ánh mắt nó vô cùng sắc bén, phản phất như muốn xé nát hắn. Sớp lao. Thử. Tự tìm cái chết. Bờ eo đầu tiên giật mình, nhưng sau khi liếc nhìn bảng số liệu, hắn ngay lập tức không còn hoảng hốt. Vô kẽ mẩn, sớp rào thuộc tính, phi hành, bình thường lẽ mẹo, LV15 thiên phú, Cam ability, tin EIE kỹ năng, mổ, gơ dặm, l, ạt dặn sơ, Fuji ở ở tắc, ạ ủy gì ổ ạ sơ. Cấp độ không cao bằng hắn. Dù thuộc tính có khắc chế thì đã sao? Vợ thừa dịp đối phương còn chưa tới gần, lập tức sử dụng một đạo cồn thở xì ẩn. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng hồng. Cố cồn thở xì ẩn quanh thân nhanh chóng bao trùm đối phương. Gãy. Tốc độ lao tới của con sập rào bị một cố lực lượng vô hình ngăn lại, dần dần chậm lại. Trong lúc đó, vợ eo đã kéo dài khoảng cách, từ từ bay vào trong rừng cây. Đấu trên bầu trời rộng lớn với đối phương rõ ràng là không sáng suốt. Một khi bị đối phương áp sát, sẽ rất khó đánh. Tộc bù tờ phờ giờ vốn không giỏi cận chiến, trong khi sập giáo lại là bậc thầy cận chiến. Do đó, vợ eo lựa chọn lối đánh thả diều. Còn dám đuổi tới? Vậy thì làm thì ngươi. Sau khi bị cồn thở si ẩn ngăn lại, thấy vợ eo muốn chạy, sập giáo liền lập tức đuổi theo. Đã ba ngày nó chưa ăn cơm, bây giờ bắt được một con bụt tờ phờ giờ lạc đàn, vừa bạn có thể ăn một bữa no nê. Kèm theo sập giáo bay vào rừng, một cuộc giằng cọ đã bắt đầu. Nhưng vợ eo thấy vậy, khoe miệng khẽ nhếch lên. Nếu cồn thở si ẩn của hắn dễ bị đột phá như vậy, thì hắn đã luyện tập cả ngày vô ích rồi. Chương 14, diễn kịch phản sát chương 14, diễn kịch phản sát sau màn giằng co, bờ hẹo nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Bởi thuộc tính khắc chế, hắn không dám đảm bảo bản thân có thể chịu được mấy lần công kích của đối phương. Gãy, hai cánh của sập giáo hiện lên ánh sáng màu lam nhạt, tốc độ đống nhiên tăng vọt, nhanh chóng đuổi kịp bờ hẹo. Chỉ thấy nó lượn vòng trên không, từ trên xuống dưới từ từ tăng tốc, thân thể còn cuốn một luồng gió nhẹ, mang theo năng lượng màu lam nhạt hướng về bờ hẹo mà công kích. Phong, vợ không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng sử dụng cồn thở si ẩn để khống chế thân thể, nghiêng mình né tránh. Bên hai truyền đến một tiếng rít, khuôn mặt hắn lờ mờ cảm thấy đau đớn. Sập rào nhất kích đạo ý gì ồ ạ sở vô tình thất bại, vợ thấy vậy cũng nhanh chóng sử dụng cồn thở si ẩn phản kích. Lần này, sập rào đối mặt với vợ thi triển cồn thở si ẩn toàn lực lại không chút buông lỏng. Thân thể của nó bị khống chế cứng tại chỗ, còn trong mắt vợ hẹo, ánh sáng hồng nhạt hiện lộ rõ uy năng. Gãy. Sập rào điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không có tác dụng, một cỗ áp lực bắt đầu lan tỏa trên người nó, cảm giác đau đớn bao phủ trong đầu. Sách, lẹ mẹo vẫn là quá thấp, khống chế một con chim đều có chút không ổn định. Côn trùng thân thể của bờ hơi chập trùng, ánh sáng phấn trong mắt mở đi mấy phần. Dưới sự kim đâm của sập rào, hắn hiện tại vẫn không thể nào làm được việc khống chế từ đầu đến cuối. Gãy. Cuối cùng, sập rào cũng thoát khỏi sự gò bó, nhưng giờ khắc này nó cũng không hề dễ chịu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên mặt của nó lờ mờ thoáng qua một đạo ấn ký màu tím, mà thân thể cũng hơi cứng đờ lại một chút. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác thân thể nặng nề mọi mệt, thật là khó chịu lúc này. Sập rào nghi ngờ trong lòng, nó cảm giác trạng thái thân thể của mình rõ ràng đi xuống, nhưng bụng truyền đến tiếng hủ tuột không cho phép nó suy nghĩ nhiều. Bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đi săn, bằng không thì nó sẽ bị chết đói. Gãy. Nghĩ vậy, sập rào dáng chống đỡ tinh thần, tiếp tục hướng về bờ hẻo phong tới. Bờ hẻo thấy thế, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan. Tổ hợp kỹ năng sợ lìp powder, sợ tùn sợ bỏ và sẩn powder cồn phở xì ẩn lúc ban đầu đã phát huy tác dụng. Hiện tại hắn chỉ cần ổn định một chút, vậy là có thể mái chết đối phương. Nghĩ vậy, trong mắt bờ hẻo lần nữa thoáng qua ánh sáng hồng nhạt, cồn phở xì ẩn phát động, nhưng lần này là để tăng tốc cho chính mình. Tốc độ phi hành của bờ hẻo vốn không bằng sập rào, nhưng bây giờ tốc độ của sập rào bị ảnh hưởng bởi ba loại hiệu quả dị thường là tê liệt, trúng độc và thôi miên. Lại thêm bờ hẻo dùng cồn phở xì ẩn tăng tốc, điều này khiến tốc độ hai bên càng thêm bị kéo giãn. Thế là cục diện liền xuất hiện một bên đuổi, một bên chạy. Chỉ có điều mỗi khi sập rào sắp tiếp cận bờ thì sẽ vô duyên vô cớ bị hắn kéo dài khoảng cách, khiến nó có cảm giác có thể đuổi kịp, nhưng lại không thể chạm tới. T. Diễn mệt mỏi quá, xem như con mồi bờ hẹo lần đầu tiên cảm thấy diễn kịch mệt mỏi quá, bởi vì hắn cần chiếu cố tâm tình của sập rào, bằng không thì đối phương không đuổi theo nữa làm sao bây giờ. Vợ thế nhưng đang ôm tâm tình săn giết nó mà chiến đấu a. Gãy. Cuối cùng, sập rào một lần nữa thất bại sau cảm thấy không thích hợp, mà trạng thái bản thân cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể đang bị một loại độc tố ăn mòn, nó có thể cảm giác được thể lực và sinh mệnh lực của mình đang giảm xuống. Nó sắp không chịu được nữa. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sập rào bắt đầu quay đầu rời đi. Đến con bụt tở phờ giờ mà nó từng coi là con mồi ư? Nó cũng không dám đuổi theo, dù sao bụt tở phờ giờ bình thường nhìn thấy nó rời đi, vui mừng còn không kịp, làm sao lại đuổi theo. Ôm tâm lý như vậy, sập rào không chút để ý xoay người rời đi, cứ như chắc chắn vợ không dám đuổi theo. Nếu là bụt tở phờ giờ bình thường thì chỉ sợ cũng đi rồi, nhưng ta là bụt tở phờ giờ có linh hồn nhân loại à? Muốn đi thì đi, tự tìm cái chết. Gặp sập rào tùy ý bay đi, vợ trong nháy mắt không nhịn được, chỉ thấy hắn vỗ cánh một cái. Năng lượng màu lam nhạt kèm theo một luồng gió mạnh thổi qua, lực phản tác dụng đẩy bờ hẻo về hướng sập rào. Sử dụng kỹ năng để gia tốc, đây là ý nghĩ từ rất sớm của hắn, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Ngay sau đó, trên thân bờ chậm rãi bao quanh ánh sáng trắng, mang theo khí thế đầy đủ hướng sập rào phát động tiến công. Tắc cỡ. Mặc dù là kỹ năng hệ thường, nhưng đây là kỹ năng duy nhất có thể hơi tăng tốc của hắn, hiệu quả có tốt không thì không biết, nhưng có thể tiếp cận đối phương là được. Phanh. Sập rào không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng rít, sau đó là trời đất quay cuồng. Cơ thể bị húc bay vào cành cây, đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào não, nội tạng của nó cũng truyền tới âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Thích đánh, ta tờ mở cắn chết ngươi. Húc bay sập giật xong vẫn chưa đủ, bờ eo lại nhanh chóng áp sát đối phương. Nếu là sập giật trong thời kỳ toàn thịnh, bờ chỉ sợ còn phải lo lắng một hai, nhưng bây giờ trạng thái đối phương đã xuống tới điểm đóng băng. Cái gọi là thừa dịp bệnh đòi mạng hắn chính là đạo lý này. Bờ tiếp cận đối phương xong, miệng bao bọc một tầng năng lượng màu lục bạc, răng côn trùng của hắn sắc bén mấy phần. Một khắc sau, máu tươi của sập rào bắn ra từ trong miệng bờ eo. Thân thể bờ không chênh lệch là bao so với đối phương, bây giờ đang gắt gao đè lên thân thể đối phương. Không biết còn tưởng rằng bụt tờ phờ giờ là kẻ ăn mặn, bây giờ đang săn sập rào vậy. Nhưng sự thật chính là như thế, bờ eo hôm nay chính là muốn giết chết con chim này. Ăn hay không không quan trọng, báo thủ mới là mục đích. Gáy. Sập rào phát ra tiếng kêu rên đau đớn, giống như một con mồi đang giãy giụa cầu sinh. Loại âm thanh này nó đã từng nghe qua vô số lần, nhưng cũng là tiếng kêu rên từ con mồi dưới vớt sắc của nó. Nhưng hiện tại xem ra, nó dường như đã trở thành con mồi. Cảm giác cực kỳ không cam lòng khơi dậy hung tính của sập rào với tư cách là kẻ ăn thịt. Bởi vì thân thể bị đè ép không cách nào cử động, nên mỏ chim của nó bắt đầu luân chuyển năng lượng màu lam nhạt. Mổ. Ách. Xem như chiêu thức hệ bay khắc chế bờ hẻo, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là đau thấu tim gan. Thì ra tổn thương từ kỹ năng khắc chế đau như vậy ai trong lòng bờ hảo nào nói, nhưng điều này không nghi ngờ gì lại càng kích phát hắn chơi liều. Chẳng lẽ chỉ con chim này có hung tính? Hắn bờ hẻo cũng có tì khí. Lúc này, cồn thở si ẩn của bờ hẻo phát động, nhưng lần này, hắn bao bọc là đầu của đối phương. Khoảng cách quá xa hắn không làm được loại định vị tinh chuẩn này, nhưng bây giờ cận thân thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp ghi chặt đầu chim mà thao tác. Miệng dùng sức xé rách thân thể đối phương, trong mắt phát động cồn thở xì ẩn nghiền ép đầu đối phương. Dưới song trọng công kích của bờ hẻo, sập rào rốt cuộc ngất đi. Trước khi ngất đi, mắt của nó trắng dã, tựa như đã nhận lấy cực hình, một màn không cam lòng kia lộ ra phá lệ thê thảm. Nhưng trong rừng rậm rã ngoại này, kết quả của kẻ thất bại chỉ có một, đó chính là chết. Chỉ thấy bờ hẻo lần nữa nhắm chuẩn cổ đối phương, miệng bỗng nhiên cắn mạnh, két, máu tươi tùy ý văng ra. Đối phương cũng hoàn toàn không còn sức sống mà từ trên cây rơi xuống. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV181, dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể, thực lực của bờ hẻo lại mạnh thêm một phần. Hô thật là mệt mỏi. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng tâm tình bờ hẻo giờ khắc này vẫn còn có chút vui sướng. Bởi vì ngay từ trước đó lúc luyện tập, hắn đã có dự cảm, nhưng luôn cảm giác thiếu cái gì. Bây giờ xem ra, chiến đấu mới là phương thức thăng cấp ổn định nhất ta. Chương 15, tộc trưởng bụt tở phờ giờ kinh ngạc. Chương 15, tộc trưởng bụt tở phờ giờ kinh ngạc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bờ hẻo nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu như hắn đoán không nhầm, trung quanh chắc có đồng bọn của sập rào, hơn nữa số lượng không ít. Nhưng cũng may mở cách tộc đàn không xa, rất nhanh liền trở về trong tộc. Vừa trở lại trong tộc, bờ suy tư một phen sau quyết định vẫn là đi báo cáo với tộc trưởng bụt tở phờ giờ, bởi trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Ý của ngươi là trung quanh có kẻ xâm lấn, hơn nữa còn là sập rào. Tộc trưởng bụt tở phờ giờ ngữ khí nghiêm túc, cánh cũng ẩn ẩn có chút sao động bất an. Đúng vậy, trên đường trở về có một con sập rào tập kích ta, may mắn ta đã giết được hắn, nhưng ta đoán chừng đối phương còn có đồng bọn bờ thành thật báo cáo. Về những bí mật giữa các tộc đàn, hắn bây giờ còn chưa rõ lắm. Nhưng nếu là tộc trưởng bụt tở phờ giờ, vậy nó hẳn phải biết chút gì. Nếu thật là như vậy, tình huống này không thể lạc quan. A tộc trưởng bụt tở phờ giờ sắc mặt ngưng trọng nói. Đối mặt loại tình huống này, theo kinh nghiệm dĩ vãng của nó, đối phương rất có thể sẽ tiến hành càn quét tộc đàn của bọn chúng. Bởi vì sập giáo là bộ kẹ mẩn sống theo bầy đàn, cho nên một khi xuất hiện một con sập giáo liền chứng tỏ đối phương còn có những đồng loại khác. Mà muốn duy trì tộc đàn khổng lồ này, điều kiện chính yếu là vấn đề thức ăn. Bởi vậy tộc đàn bụt tở phờ giờ của bọn chúng luôn bị theo dõi. Không liên quan đến đúng sai, đây là đấu tranh sinh tồn. Tộc trưởng bụt tở phờ giờ vô cùng rõ ràng điểm này. Tộc trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Gió mùa cũng sẽ không đợi chúng ta, nhưng tộc hội lại bị kẻ xâm lấn ngoại lai quấy nhiễu bên cạnh. Bụt tở phờ giờ dẫn đường có chút nóng nảy hỏi. Nó rất rõ ràng, những lúc này, quyết sách của tộc trưởng liên quan đến sự tồn vong của tộc bụt tở phờ giờ bọn họ. Xem ra, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng nên chiến suy nghĩ cẩn thận một lát sau. Tộc trưởng bụt tở phờ giờ ngữ khí chân thành nói. Nó vô cùng rõ ràng, tộc đàn bụt tở phờ giờ không thể nào từ bỏ cơ hội sinh sôi trong tộc hội, bởi vì đây là sứ mệnh mà chúng được trao cho ngay từ khi sinh ra. Sự kéo dài sinh mệnh không thể dừng lại ở thế hệ của bọn chúng. Truyền lệnh của ta, thu hẹp phạm vi tuần sát lãnh địa, tăng cường cảnh giới, cố gắng giảm bớt việc ra ngoài một mình. Tộc trưởng hướng về phía điệp dẫn đường nói. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là dựa vào sức mạnh đoàn thể tạo thành vòng bảo hộ. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể chờ đến khi sập rào đột kích và có cơ hội phản kháng. Người lợi đã ngay khi điệp dẫn đường sau khi đi, bụt tở phờ giờ gọi bờ eo lại. Nghe vậy, bờ eo dừng lại, quay người nhìn về phía tộc trưởng. Lần này ngươi đơn độc giết chết sập rào, trên người sẽ lưu lại một tia khí tức sập rào. Cho nên khi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận, bởi vì đối phương sẽ điên cuồng báo thù ngươi. Tộc trưởng bụt tở phờ giờ ngữ khí trầm trọng nói. Chuyện như vậy nó cũng từng trải qua trước khi trở thành tộc trưởng, đó là một bài học đẫm máu. Bỏ qua chủng tộc không nói, trong thực đơn của sập rào có cả bụt tở phờ giờ, mà cả tở thịt thì bị đối phương săn thức ăn một cách điên cuồng. Đây chính là áp chế chuỗi thức ăn. Bụt tở phờ giờ phổ thông căn bản không có cách nào chống cự tập kích của sập rào. Nhưng bờ hẻo cũng không phổ thông, bởi vậy tộc trưởng bụt tở phờ giờ phi thường coi trọng bờ hẻo. Được, ta sẽ chú ý, trong khoảng thời gian này sẽ ở lại trong tộc. Bờ hẻo biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, chính hắn biết được nặng nhẹ. Tộc trưởng bụt tở phờ giờ thấy bờ hẻo đã hiểu ý mình, cũng yên tâm. Gần đây thực lực của bờ tăng lên rất nhanh, những điều này nó đều nhìn trong mắt. Mà muốn duy trì tốc độ tăng lên nhanh như vậy, lịch luyện giã ngoại là điều không thể thiếu. Rất rõ ràng, bờ hẻo cũng không có để nó thất vọng. Với cường độ tinh thần của ngươi bây giờ, hẳn là đủ để thông thạo sử dụng cồn phở xì ẩn rồi chứ? Tộc trưởng bụt tở phờ giờ như nghĩ đến điều gì, đội vàng hỏi. Ân, cồn phở xì ẩn dùng rất tốt, cảm giác vô cùng tiện lợi. Bờ hẻo nói ra cảm nhận lần này của mình. Cồn phở xì ẩn đối với hắn mà nói, đơn giản chính là thần kỹ, đủ loại phối hợp vô cùng tiện lợi. Ân, như vậy cũng tốt, ổn thở si ẩn có rất nhiều cách dùng. Tin rằng ngươi cũng đã phát hiện đủ loại phối hợp tuyệt chiêu rồi a. Nói xong, quanh thân tộc trưởng bụt tở phở giờ hơi hơi nổi lên bọn sóng, một chút bụi bặm nhỏ bé không thể nhận ra liền ngoan ngoãn bay lượn xung quanh. Cổn thở si ẩn sơ lìm áp đờ, sơ tùn sơ bỏ, và sần áp đờ. Chiêu này bờ hèo đã sớm quen thuộc, nhưng còn không thể làm được tinh chuẩn nhỏ bé như tộc trưởng. Ân, những thứ này ta đã sớm phát hiện. Nói xong, bờ hèo cũng sử dụng ra cùng một chiêu thức. Mặc dù hiệu quả hắn dùng ra không giống với sự tụ tập của tộc trưởng, nhưng dù sao cũng có thể nhìn. Ân, không tệ. Tiếp tục luyện tập, ngươi cũng sẽ vận dụng thuần thục giống ta. Tộc trưởng vô cùng hài lòng nói. Đối với loại bụt tở phở dở tự mình khai phát kỹ năng như bờ hẻo, trong tộc chúng chỉ có một mình hắn. Những con bụt tở phở dở khác mỗi ngày không phải vận động hỏa tở sở hót trên núi, thì cũng đang hút mật hoa, một chút tiến tâm cũng không có. Sự nghỉ ngơi trong nội bộ tộc đàn khiến chúng dần dần mất đi ý thức gian nan khổ cực. Đây không phải là điều nó muốn thấy. Tộc trưởng, ta còn có một chuyện muốn hỏi người. Lúc này, âm thanh của bờ cắt đứt suy nghĩ của tộc trưởng bụt tở phở dở. A, ngươi nói đi. Tộc trưởng bụt tở phở dở có chút hứng thú nhìn bờ hẻo. Bởi đây là lần đầu tiên mở thỉnh giáo nó cũng rất sẵn lòng giải đáp cho tộc viên có thiên phú dị bẩm này. Nhận được trả lời chắc chắn, vợ không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để diễn tả sự nghi hoặc trong lòng hắn. Chỉ thấy trong mắt bờ hẻo lóe lên một đạo tia sáng màu hồng, sau một khắc một cỗ siêu năng lực cường đại bắt đầu từ trên thân bờ hẻo lan tràn. Tộc trưởng bụt tở phở giờ ban đầu còn không để ý, cho rằng đây chỉ là cồn phở xỉ ẩn bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng xem càng không đúng. Cường độ tinh thần này hình như không phải cồn phở xỉ ẩn có thể đạt tới a. Cái gì? Đây là... Cuối cùng, cảm nhận được lực lượng tinh thần ẩn chứa trong đó không bình thường, tộc trưởng bụt tở phở giờ một mặt kinh hãi nói. Trong lòng nó dấy lên sóng lớn ngập trời. Loại chiêu thức này nó từng thấy qua trước đó, uy năng khủng bố từng khiến nó thèm thuồng rất lâu. Nhưng cho tới tận hôm nay, nó cũng không thể học được, bởi vì cái này căn bản không thuộc về kỹ năng mà chủng tộc bụt tở phở giờ có thể học. Nếu như cồn phở xỉ ân còn có thể dùng lời giải thích thiên phú siêu năng lực, thì xỉ tại là đại chiêu mà dù có thiên phú siêu năng lực cũng không cách nào học được. Trừ phi là một vài bộ kệ mẩn chủng tộc cường đại và có thiên phú liên quan đến siêu năng lực mới có thể học được xỉ tại. Khi tộc trưởng bụt tở phở giờ chìm trong kinh ngạc, bởi có chút chống đỡ không nổi, tàn đi cố hào quang siêu năng lực cường đại này. Vừa rồi hắn chỉ hơi điều động liền lộ ra sự gian nan dị thường, mà muốn sử dụng hoàn toàn chiêu này thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao đây là trong nhà tộc trưởng, cho nên không cần thiết tốn sức. Tộc trưởng thế nào? Ta đây coi là tình huống gì? Thân thể sẽ không có vấn đề. Bởi có chút thở hổn hển nói. Tộc trưởng. Nhìn tộc trưởng bụt tở phở giờ ngây người tại chỗ, trong lòng bởi thẩm nghĩ không tốt, đội vàng tiến lên đánh thức đối phương. À, ta không sao. Chỉ là bị kinh ngạc đến tôi. Tộc trưởng bụt tở phở dở sau tiếng kinh hô của bờ qua thần lại, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn bờ hẻo, giống như đang nhìn cái gì quái thai vậy. Chiêu này ngươi học được lúc nào? Tộc trưởng bụt tở phở dở sắc mặt kinh ngạc hỏi. Ách, ngay trong lần trước ở trong khe hẹp, không biết từ lúc nào đã học được. Bờ thành thật nói. Ân, chiêu này trước khi ngươi trưởng thành, cố gắng đừng dùng lại hoặc dùng ít thôi, tốt nhất đừng liên tục sử dụng. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở dở sắc mặt nghiêm túc nhìn bờ hẻo, nó liền sợ bờ hẻo đem chiêu này làm kỹ năng bình thường mà dùng, kết quả tinh thần của mình trước một bước bị tiêu hao gần hết. Loại tình huống này không thể không cảnh cáo, bởi vì nó từng gặp qua. Chương 16, tộc hội bắt đầu. Chương 16, tộc hội bắt đầu. Bờ chính mình cũng có thể cảm nhận được khi sử dụng xì tải, hắn chìm vào trạng thái hôn mê. Hắn cũng biết tinh thần lực trước mắt của mình căn bản không chống đỡ nổi việc liên tục phóng thích kỹ năng mạnh mẽ. Tộc trưởng, nếu tộc hội tiến hành như thường lệ, vậy cụ thể là khi nào? Bờ éo hỏi. Nếu tộc hội tiến hành như thường lệ, vậy thời gian cụ thể cần phải cân nhắc kỹ càng, dù sao bây giờ đang có mối uy hiếp từ kẻ xâm lấn ngoại lai. Nếu có thể, bờ éo vẫn muốn biết thời gian đại khái để có thể ứng phó. Ai? Trẻ tuổi chính là tốt, nhớ ngày đó ta tranh đoạt phối ngẫu liên tiếp chiến thắng vô số kẻ cạnh tranh. Nhưng tiếc là nói xong, tộc trưởng bụt tở phở giờ giống như nhớ lại một số chuyện buồn, xúc giác trên đỉnh đầu không tự chủ xẹp xuống. Ngay sau đó, không đợi bờ hẻo giải thích, tộc trưởng lại nói. Yên tâm, ta hiểu trong lòng ngươi sao động, nhưng bụt tở phở giờ ưu tú như ngươi hầu như rất ít. Trong tộc hẳn là không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Yên tâm đi, tranh đoạt đi, chỉ có cường giả mới xứng lưu truyền gìn của chính mình. Ta tin rằng hậu đại của ngươi cũng sẽ kế thừa thiên phú của ngươi. Tộc trưởng bụt tở phở giờ thần thái như thường nói, nhìn về phía bờ trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, như thể vô cùng hài lòng. Nghe vậy, bờ có chút nghẹn lời, hoàn toàn bị lời nói kinh thiên của tộc trưởng thu hút. Cái gì mà tranh đoạt phối ngẫu? Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này soát kinh nghiệm thăng cấp mà thôi. Dù sao nhiều bụt tở phở giờ đồng tộc như vậy, hắn đã thèm kinh nghiệm từ lâu rồi a. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của tộc trưởng, bờ có nói gì cũng không thể thanh minh. Nhìn ngươi vội vã như vậy, ta thấy cứ ngày mai khai triển tộc hội đi, vừa bận gió mùa cũng mấy ngày nữa sẽ thổi tới. Tộc trưởng bụt tở phở giờ suy tư một phen, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đồng thời nói. Thật ra, cũng không cần vội vã như vậy. Tộc trưởng trong mắt bờ hẻo lóe lên vẻ lúng túng, đồng thời nói. Ta cũng không muốn vội vã như vậy, nhưng bây giờ tình thế không cho phép chúng ta chờ lâu a. Tộc trưởng bụt tở phở giờ bình tĩnh nói. Lần này bờ hẻo bị tập kích khiến trong lòng nó ẩn ẩn có chút bất an. Điều có thể khiến nó cảm nhận được sự bất an, đơn giản có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, là khi bản thân tao ngộ cường địch, sinh mệnh bị uy hiếp. Loại thứ hai, là khi tộc đàn sắp gặp phải nguy cơ. Hai loại tình huống, mỗi một điều đều là thực tế mà nó không thể nào chấp nhận. Một khi gặp phải, nó sẽ lập tức đưa ra lựa chọn. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tộc trưởng, bờ hẻo cũng tỉnh táo lại. đúng vậy a. Bây giờ không cho phép bọn hắn trì hoãn, dù sao hôm nay hắn đã gặp một con sở đạo, vậy lần tiếp theo thì sao? Ai biết đối phương lúc nào sẽ tới? Là một con nữa? Hay là nguyên cả một bầy? Phải biết, địa điểm hắn bị tập kích rất gần tộc đàn. Bộ kẹ mần bình thường sẽ không tự tiện xông vào lãnh địa của bộ kẹ mần khác, trừ phi giữa hai bên có mâu thuẫn sinh tồn. Rõ ràng, điều tộc trưởng một tờ phờ giờ lo lắng chính là điều này. Những lĩnh vực khác trong rừng rậm đã không thể thỏa mãn cơn thèm ăn của sở đạo, cho nên chúng sẽ ra tay với tộc đàn một tờ phờ giờ. Ngươi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi, lấy thể lực phong phú mà nên đón tộc hội mỗi ngày. Dứt lời, tộc trưởng bụt tở phở giờ lần nữa sử dụng cuốn phở si ẩn để ẩn dưỡng tinh thần cho Bèo. Nó có thể cảm nhận được khi đối phương thường xuyên sử dụng cuốn phở si ẩn, tinh thần trở nên mệt mỏi. Làm như vậy cũng có thể khiến Bèo dễ chịu hơn một chút. Thấy cảnh này, trong lòng Bèo ấm áp, đây chính là cảm giác của gia đình a. Bay ra tán cây, trở lại vị trí quen thuộc, Bèo thoải mái nằm trên cành cây. Ánh sáng xanh điểm xuyết trên tộc thụ bắt đầu trị liệu thân thể hắn. Hôm sau, Bèo dậy thật sớm để huấn luyện đủ loại chiêu thức của mình. Lần này hắn không rời khỏi phạm vi lãnh địa. Tộc hội sắp bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? A, sớm hơn sao? Không có việc gì, ta đã chuẩn bị đầy đủ, lần này nhất định có thể giành được phương tâm của mẹ ấy. Những con bụt tở phơ giờ trẻ tuổi tỏ ra kích động dị thường, bởi đây là một ngày liên quan đến sứ mệnh của bọn hắn. Vợ éo nhìn những đồng loại bụt tở phơ giờ xung quanh, trong lòng không khỏi kích động, bởi những thứ này đều là một kho kinh nghiệm a. Hơn nữa những bụt tở phơ giờ này lại và phổ biến hơi thấp, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Những thứ này hẳn là thế hệ trung niên và trẻ của tộc đàn đi. Vợ éo nhìn vẻ ngoài, trong lòng khẳng định. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở giờ thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mèo, LV11 thiên phú, đỏ. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở giờ thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mèo, LV12 thiên phú, cam. Nhìn bụt tở phở giờ có lẽ một trên lệ 6, 7 cấp với mình, trong lòng bờ có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mình thăng cấp quá nhanh? Những bụt tở phở giờ khác theo không kịp. Hay nói mình là phu hóa sớm hơn một nhóm, có ưu thế về mặt thời gian. Ha ha, không cần nghi ngờ, đây chính là kết quả của việc ngươi nỗ lực huấn luyện, bởi vậy mới có thực lực ngày hôm nay. Lúc này, âm thanh của tộc trưởng vang vọng trong đầu bờ eo, ngựa khí lộ ra vẻ tán thưởng. Những tộc viên bụt tở phở giờ này cũng chỉ là một vài bộ kẻ mẩn không phải chiến đấu. Chúng đều chỉ chú ý đến hiện tại, cho nên lệ và thấp hơn so với bụt tở phở giờ tuần tra bình thường. Nghe vậy, trong lòng bờ eo hiểu rõ. Thì ra là thế, chẳng trách hắn nhìn những bụt tở phở giờ này thân thể có chút cồng kềnh, hoàn toàn không tráng kiện như hắn. Ngay khi bờ eo đang suy nghĩ, một thân ảnh từ trong tán cây bay ra, đồng thời đi tới trên đỉnh đầu của đông đảo bụt tở phở giờ. Các tộc viên bụt tở phở giờ khác thấy vậy, nhao nhao cúi thấp đầu. Có con thậm chí tự giác hạ thấp độ cao phi hành. Theo gió mùa đến, tộc đàn bụt tở phở giờ chúng ta nên đón tộc hội mỗi năm một lần. Hôm nay, các ngươi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình ngay từ khi sinh ra. Nhưng chỉ có cường giả mới xứng có hậu đại. Kẻ yếu không có tư cách kéo dài gìn truyền thừa. Cho nên, ta tuyên bố, tộc hội bây giờ bắt đầu. Kèm theo một cỗ cồn phở xỉ ẩn cường đại lướt qua toàn trường, trên bầu trời chợt dâng lên một luồng gió mạnh. Gió mùa, tượng trưng cho vạn vật hồi phục, dự báo sự sinh ra và kéo dài của sinh mệnh, cũng là sứ mệnh của bụt tở phở giờ. Nhóm bụt tở phở giờ thấy vậy, nhao nhao mượn nhờ luồng gió mạnh này bay về phía bầu trời cao hơn. Bước đầu tiên của tộc hội bụt tở phở giờ, trèo cao. Cả giống cái bụt tở phở giờ và giống đực bụt tở phở giờ đều sẽ tranh đoạt vị trí có lợi. Việc trèo lên càng cao, càng có thể chứng tỏ sự ưu tú của bản thân. Giống cái bụt tở phở giờ trèo lên là để chứng minh sự ưu tú, phân chia với các giống cái đồng loại khác. Hơn nữa, đây cũng là để thu hút giống đực bụt tở phở giờ ưu tú hơn. Còn giống đực bụt tở phở giờ trèo lên thì càng không cần nói. Cuộc cạnh tranh giữa bọn hắn đã sớm bắt đầu, chỉ có cường giả mới có tư cách nhận được tất cả. Ngay khi những con bụt tở phở giờ đang hăng hái bay lên cao, một con bụt tở phở giờ nổi bật đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Chỉ thấy, con bụt tở phở giờ này to lớn nhất trong những đồng loại ở tầng dưới. Ước chừng cao hơn các tộc viên bên cạnh nửa thân người, cánh bướm bướm thậm chí to gấp 2 lần cánh của những con điệp bên cạnh. Nhưng mà, loại thể trạng bụt tở phở giờ này sao lại bay thấp như vậy? Tốc độ cũng ngày càng chậm, thân sắc thì vô cùng nhàn nhã. Nhìn thế nào cũng không hợp lý. Thế là, tộc trưởng bụt tở phở giờ ở xa chân trời truyền âm cho nó. Ngươi có gì không thoải mái sao? Đối với điều này, nó không hề nghi ngờ thực lực của bờ eo. Bởi đây là tộc viên do chính nó coi trọng, sao có thể như vậy? Cho nên nó cho rằng là nguyên nhân trên thân thể khiến bờ ở trạng thái hiện tại. A, không, tộc trưởng, chút này không ảnh hưởng, ta còn có thể kiên trì. Bờ eo bừng tỉnh, vội vàng thu hồi biểu cảm nhàn nhã của mình, lập tức đáp lại trong não hải. Nhưng kỳ thực, nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét. Chuyện sinh sôi các thứ thì bất đi, nhưng ta có thể đánh một trận trước được không? Ta chỉ muốn ăn kinh nghiệm thăng cấp a. Chương 17, đạt được mục đích. Chương 17, đạt được mục đích bất đắc dĩ. Dưới ánh mắt lo lắng của tộc trưởng bụt tở phơ giờ, vợ không thể làm gì khác hơn là lấy ra bản lĩnh thật sự của mình. Phong. Giữa hô khiếu, một đạo thân ảnh màu tím cấp tốc thoáng qua, giống như hắc vậy, một mình một ngựa lao đi, lướt qua đông đảo tộc viên bụt tở phơ giờ. Những đồng loại còn lại thấy cảnh này, nhao nhao cảm thán tốc độ nhanh của bờ eo, rồi lập tức nhìn sang đối thủ cạnh tranh xung quanh. Tần suất vỗ cánh nhao nhao tăng lên không ít. Mỗi một con bụt tở phơ giờ đều âm thầm phân cao thấp. Chỉ có trong lòng bờ eo phiền muộn, đây đã là tốc độ chậm nhất của hắn rồi, không thể chậm hơn nữa. Trên chân trời, tộc trưởng bụt tở phở giờ nhìn thấy bờ eo bắt đầu phát lực, lo lắng trong mắt giảm đi một phần. Ân, không có việc gì thì tốt. Lặng lẽ nói trong lòng, tộc trưởng bụt tở phở giờ lại đưa mắt nhìn về nơi xa. Nơi đó là nơi bờ eo bị tập kích. Với tư cách là tộc trưởng, vào thời khắc trọng yếu này, hắn tất yếu phải cảnh giác, để tránh tộc đàn bị tập kích. Đồng thời, các tộc viên bụt tở phở giờ cũng nhao nhao đạt tới độ cao mà bản thân có thể đạt được. Càng bay lên cao, sức gió sẽ dần dần tăng lên. Nếu tiếp tục bay lên, sẽ có chút cái mất nhiều hơn cái được, dễ dàng bị thổi bay đi. Các bộ kẹ mẩn sau khi ổn định, nhao nhao bắt đầu tuần sát mục tiêu trong phạm vi. Bụt tở phở giờ giống cái đánh giá đồng loại giống được, đồng thời cảnh giác đối thủ giống cái. Mà bụt tở phở giờ giống được thì lựa chọn đồng loại giống cái chất lượng tốt, đối với những con bụt tở phở giờ giống được khác vô cùng thù ghét, chỉ cần một lời không hợp liền có xu thế muốn đánh nhau. Nổi bật lên chính là đồng tính tương xích, dị tính tương hấp. Mà lúc này, bờ hẻo vẫn như cũ đi tới vị trí trung tâm của đông đảo bụt tở phở giờ. Vị trí này vừa khéo, số lượng bụt tở phở giờ dày đặc nhất. Mục đích của hắn chính là để không ngừng khiêu chiến và thăng cấp. Những con bụt tở phở giờ bay không cao thường có lẽ bèo rất thấp, kinh nghiệm không nhiều. Bụt tở phở giờ bay cao lại chiếm số ít, kinh nghiệm cao nhưng số lượng tương đối ít. Còn loại bụt tở phở giờ tương đối xuất sắc như bờ thì lại hấp dẫn vô số ánh mắt của đồng loại giống cái. Bởi vậy, các đồng loại giống cái nhao nhao chạy đến phía bờ hẻo, sợ mình chậm một bước sẽ bị đồng loại khác cướp mất. Hắc hắc, cũng là rất nhiều kinh nghiệm à, mau đến trong chén đi, bờ hẻo nhếch miệng lên, không để ý đến những đồng loại giống cái dị sắc chói mắt, đánh giá những con bụt tở phở giờ ở vòng ngoài đang kích động muốn cùng hắn phân cao thấp. Ý nghĩ của đông đảo nam tính, xử lý hắn, chứng minh ta là tốt nhất. Ý nghĩ của bờ hẻo, đang lo không đủ kinh nghiệm, đến đây đi, đến đây đi. Thế là, bờ hẻo bắt đầu bị thúc ép nên đón sự khiêu chiến của đông đảo đồng tộc. Nhưng không có ngoại lệ, bọn họ sao có thể là đối thủ của bờ hẻo? Cho nên nhao nhao bị đánh bay. Trên lệnh quá rõ ràng. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV19 lần nữa đánh bại đối thủ, bờ cuối cùng thăng lên một cấp. Cảm nhận được dòng nước ấm chợt lóe lên trong cơ thể, trong lòng bờ âm thầm vui sướng. Dĩ vãng cũng chỉ thường xuyên mới thăng được một cấp, nhưng không ngờ đám đồng tộc này lại nhiệt tình đến vậy. Kinh nghiệm tặng đưa cũng là cấp tặng. Không phải sao, lại tới một con đồng loại giống được, hơn nữa nhìn dáng vẻ lẹ mà còn không thấp. Vô kẹt mẩn, bụt tờ thờ giờ thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV17 thiên phú, cam nhìn vẻ ngoài của đối phương, vừa hơi giấy lên một chút hứng thú. Mặc dù kém hắn 2 cấp, nhưng đối phương cũng là một trong số những bụt tờ thờ giờ có lẹ mẹo khá cao, được xem là thê đội thứ nhất. Thiên phú màu cam, coi như không tệ khi mở hẻo suy tư, đối phương đã tới gần. Phu ta muốn khiêu chiến ngươi. Con bụt tở phở giờ đó không nói nhảm, ngay sau đó liền trực tiếp bao quanh bạch quang mà bật lên. Ua, bờ hẻo cũng không ngại, tương tự sử dụng chiêu thức tạc cỡ. Phanh, va chạm đi qua, bờ hơi lùi lại một bước, còn con bụt tở phở giờ đối diện thì lùi lại một khoảng. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Bụt tở phở giờ rõ ràng có chút chần chừ, nhưng liếc mắt nhìn những con bụt tở phở giờ giống cái xung quanh, nó lần nữa lấy rút khí, tiếp tục hướng về bờ xung kích tới. Không rút kinh nghiệm, bờ thấy đối phương còn muốn cùng hắn cứng đối cứng, quyết định thay đổi sách lược. Chỉ thấy hắn run cánh, quạt lên một trận gió mạnh. Giữa hồ khiếu, con bụt tở phở giờ đang xung kích tới bị một luồng gió mạnh đánh lui. Ngay sau đó, trong mắt bờ hẻo lóe lên một đạo tia sáng màu hồng. Cổn phở si ẩn theo sát mà tới. Con bụt tở phở giờ chỉ cảm thấy bản thân không bị khống chế mà lùi về phía sau đó cũng choáng váng. Phu, không hổ là bụt tở phở giờ được tộc trưởng coi trọng, cùng hắn phôi giống hậu đại nhất định rất tuyệt. Sau trận chiến này, những con bụt tở phở giờ giống cái xung quanh càng thêm xem trọng bờ hẻo. Ánh mắt yêu thương phảng phất đều sắp hóa thành thực chất. A, sao những con bụt tở phở giờ giống cái lại đánh nhau rồi? Giải quyết xong những kẻ khiêu chiến, bờ hẻo nhìn những đồng loại bỗng nhiên đánh nhau xung quanh, trong lòng nghi hoặc. Theo lý mà nói, bụt tở phở giờ giống cái chỉ cần yên lặng chờ đợi nam tính theo đuổi, nhưng bây giờ rất rõ ràng là chúng đang đánh nhau. Hơn nữa còn đánh nhau dị thường kịch liệt, nhưng duy chỉ có ánh mắt nhìn về phía bờ có một cỗ cùng nhiệt. Mặc kệ, bây giờ kinh nghiệm của những con bụt tở phở giờ lẹ và cao cũng đã thu hoạch được rồi, chỉ còn thiếu những con ở phía dưới. Dứt lời, bờ hẻo một mình một bộ kẹ mẩn đi tới giữa đám bụt tở phở giờ lẹ và thấp phía dưới. Các ngươi, cùng tiến lên. Lúc này, hắn mở miệng khiêu khích nói. Con muỗi nhỏ cũng là thịt, huống chi kinh nghiệm có thể góp gió thành bão. Không cần thiết cứ mãi nắm lấy những con bụt tở phở dở tầng trên để nổ lông dê nữa. Điệp giống được đối diện nghe xong, lập tức không vui. Mặc dù bọn chúng không có thực lực, nhưng bây giờ đang ở trong thời kỳ quan trọng nhất của đời điệp. Vợ khiêu khích như vậy, điều này không nghi ngờ gì đã khơi dậy ngạo khí của bọn chúng với tư cách là bộ kẹ mẩn giống được, cho nên các bộ kẹ mẩn nhao nhao đánh tới phía bờ hẻo. Tới tốt. Bờ hẻo thấy thế, lập tức vỗ cánh né tránh đòn vây đánh của đối phương. Bởi vì cho dù là hắn, nếu như bị tập kích, vẫn sẽ bị thương. Cho nên né tránh nhất kích này cũng không mất mặt. Phu, nhóm bụt tở phở giờ tầng dưới nhìn thấy bờ hẻo né tránh xong, cũng rõ ràng sự chênh lệch khó mà bù đắp về tốc độ giữa bọn chúng và đối phương, cho nên lập tức sử dụng các kỹ năng viễn chỉnh khác. Chỉ thấy, một luồng cuồng phong cường đại cuốn lấy những hạt bụi nhỏ bé không thể nhận ra mà đánh tới. Lip sơ lip powder, sơ tùn sơ power, và sần powder. Đây là tuyệt chiêu được đông đảo bụt tở phở giờ vô tình phối hợp mà đánh tới. Uy lực mạnh khiến trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia cảnh giác. Hắn còn chưa tự đại đến mức có thể chọi cứng nhất kích này. Bởi vì chỉ mười mấy con bụt tở phở giờ là có thể đâm chết hắn, làm sao nói đến việc đỡ được nhất cái này. Bởi vậy, bờ hẻo lần nữa lựa chọn thần kỹ để né tránh. Hắn lựa chọn phương hướng né tránh là phía trên, bởi vì nơi này có sự che chắn tự nhiên của gió mùa, có thể suy yếu thậm chí ngăn cản tổ hợp kỹ sơ liệm powder, sơ tùn sơ bò, và sần powder. Lệ của đối phương không cao, cho nên căn bản không thể đột phá được sự che chắn tự nhiên của gió mùa. Bờ hẻo nguy hiểm tránh thoát nhất cái này. Ha ha, tới phía ta. Trong mắt lập loè hào quang siêu năng lực màu hồng, bờ hẻo lần này điều động toàn bộ siêu năng lực, hắn muốn tới sóng lớn. Hiện tại, bờ sử dụng xì tại một chiêu này tiêu hao khá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào dùng. Bây giờ, thừa dịp đối phương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, chính là thời cơ tốt để ra chiêu lớn. Dưới hào quang siêu năng lực mãnh liệt, các bột tở phở dở tầng dưới nhau nhau bị trói tại chỗ, không cách nào tự kiềm chế, lập tức lại bị tinh thần lực kích choáng, giống như hoa dụng nhau nhau rơi xuống. Bờ eo thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ bề bài, nhưng nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu, trong lòng không khỏi cao hứng. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lẽ và hiện tại LV2 không cảm nhận được nhiệt lưu truyền đến trong cơ thể. Hai mắt mở hẻo sáng lên, mục đích lần này của hắn đã đạt được. Lập tức, con người hắn đảo một vòng, cũng theo những con bụt tở phở giờ bị hắn đánh bại mà rơi xuống dưới. Quá trình của nó nhìn không ra một chút sơ hở nào, rất giống những con bụt tở phở giờ kiệt lực mà bại trận. Ai chỉ thấy, những con bụt tở phở giờ rơi xuống, bao gồm cả bờ hẻo đều bị một cỗ cồn phở xỉ ẩn càng thêm cường đại bao vây, lập tức chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh chuyển, tộc trưởng bụt tở phở giờ đã đi tới trên bầu trời của những con bụt tở phở giờ này. Hắn nhìn về phía bờ hẻo, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, một lần xịt hẳn là không đến mức như thế, chẳng lẽ thương thế của hắn vẫn chưa tốt? Chương 18, bị tập kích. Chương 18, bị tập kích. Tộc trưởng bụt tở phở giờ thần sắc kinh nghi nhìn mở hẻo, vội vàng dùng cồn phở xỉ ẩn để dò xét thân thể, nhưng lại không phát hiện bất cứ thương thế nào. Điều này không khỏi khiến hắn nghi hoặc. Không đúng à, mặc dù xịt tiêu hao tinh thần lực, nhưng một lần phóng thích cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn cho cơ thể, chẳng lẽ là khi tộc trưởng đang suy tư, vừa yếu ớt đi loanh quanh rồi lại tỉnh lại? T, đầu đau quá thấy vậy, tộc trưởng liền vội vàng tiến lên kiểm tra và sử dụng cồn phở xỉ ẩn của mình để vận dưỡng đối phương. Cảm giác thế nào, thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa? Vợ trong lòng hắn vẫn luôn là tộc viên thuộc nhóm đứng đầu, hắn cũng không muốn đối phương xảy ra chuyện. Tộc trưởng, đầu ta có chút đau, tộc hội lần này ta e là bờ có chút suy yếu nói, mục đích của hắn hiện đã đạt được, cho nên cái thịnh đại trưởng diện này cứ thế thôi. Hắn gầy yếu không dậy nổi. Không có việc gì, tộc hội sẽ kéo dài 3 ngày, ngươi vẫn còn cơ hội. Tộc trưởng thấy bờ eo dường như có chút không muốn, nên lập tức nói, sợ rằng đối phương sẽ tiếp nối chúng thân. Hơn nữa, xem ra sẽ có rất nhiều cô nương đang chờ ngươi hồi phục. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở giờ dùng cồn phở xỉ ẩn khống chế thân thể bờ eo, để hắn có thể nhìn thấy tình huống phía trên. Vợ yếu ớt mở mắt, chỉ thấy phía trên có không ít đồng loại giống cái một mặt lo lắng nhìn hắn, rất giống thê tử sầu lo cho phu quân bị thương. Thấy vậy, bờ eo lại lặng lẽ nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ tội lỗi, tội lỗi. Tốt, ngươi đi trước nghỉ ngơi trên tộc tụ đi, tin rằng với tố chất thân thể của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ tốt hơn. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở giờ đem đông đảo bụt tở phở giờ đang hôn mê đặt lên tộc tụ. Tộc hội đã tiến hành. Nhưng sau khi thiếu đi đối thủ cạnh tranh cường đại như bờ hẻo, mọi thứ lại trở về dáng vẻ bình thường. Có kẻ thành công nắm tay, có kẻ bị thúc ép thất bại, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều buông lòng không ít. Thậm chí những con bụt tở phở giờ giống cái cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Vợ chỉ có một, mà những bụt tở phở giờ này lại xem trọng chế độ một vợ một chồng, cho nên bọn chúng không thể chờ đợi. Hình ảnh chuyển trở lại bên bờ hẻo, chỉ thấy lúc này hắn đổi một tư thế thoải mái nằm ngửa, lập tức trong lòng điều ra giao diện hệ thống. Túc chủ, bụt tở phở giờ, bờ hẻo, thuộc tính, côn trùng, phi hành thiên phú, vàng lẹ mèo. LV20 ability, cổ này kỹ năng, tắc ớt, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hà đần, súng tờ sân nít, cổ tờ xị ẩn, sở liệp áp đơ, sở tùn sở phỏ, và sần áp đơ, tài luyện, dị tài, hợp luyện, dị bìm. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa học được hai kỹ năng mới, hợp luyện và dị bìm. Một cái là kỹ năng hệ biến hóa, cái còn lại là kỹ năng tấn công đặc biệt hệ siêu linh. Tóm lại, thu hoạch coi như không tệ, lẹ bèo đề thăng tương ứng với thực lực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Đây đối với bờ chuyên cày quái luyện cấp về lâu dài mà nói, vô tình lại là phần thưởng lớn nhất. Bước đi tìm kiếm tộc đàn này xem như đúng đắn rồi. Không chỉ có chỗ dựa, hơn nữa thăng cấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều kinh nghiệm như vậy, lại không cần lo lắng đối phương báo thủ, đây không nghi ngờ gì chính là thiên đường. A trong lòng mừng rỡ, bờ eo nằm thẳng trên tàng cây, sử dụng tinh thần lực của xì tài để từ từ hồi phục. Tuy nói trước mắt chỉ có thể dùng một lần, nhưng may mắn là mỗi lần đều có thể mang đến lợi ích cho hắn. Đến đi đến lại, lần ở khe hẹp và hai lần ở tộc hội này, xì tài mỗi lần đều mang đến cho hắn kinh hỉ. Chẳng trách tộc trưởng nói chiêu xì tài này nó cũng thèm, thì ra là thật sự có đồ vật ta. Ngươi hồi phục thế nào rồi? Lúc này, âm thanh tộc trưởng vang vọng trong đầu hắn. Vợ thấy vậy vội vàng nhắm mắt, đồng thời yếu ớt nói: "Đầu, chìm vào hôn mê, cảm giác rất khó chịu nơi xa." Tộc trưởng chậm rãi bay tới. Nhìn thấy bờ eo nhắm chặt hai mắt, thần sắc có vẻ khó chịu, trong lòng không khỏi lo nghĩ, chẳng lẽ là thương tổn đến tinh thần bản nguyên? Không thiếu khả năng này, bởi vì xì tài nếu thường xuyên được sử dụng khi cường độ tinh thần không đủ, rất có thể sẽ làm tinh thần lực khô kiệt, từ đó khiến tinh thần bản nguyên bị tổn hại. Loại chuyện này nó đã thấy rất nhiều. "Đợi, ta đi tìm cho ngươi một loại hết." Dứt lời, tộc trưởng bụt tở phở giờ vội vàng bay về phía nơi xa. Vợ eo thấy vậy, trong lòng hổ thẹn, đang muốn gọi lại đối phương, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Ai? Vẫn là chờ tộc trưởng trở về rồi thẳng thắn với nó vậy. Hắn chỉ là không muốn sinh sản hậu đại mà thôi, không cần thiết cứ mãi dùng hoang ngôn để lừa gạt đối phương. Một hoang ngôn không cần thiết dùng một hoang ngôn khác để che giấu mãi, huống chi tộc trưởng thật lòng đối đãi với hắn. Làm bộ kẻ mẩn không thể quá tiểu nhân. Buổi trưa, tộc hội lần thứ nhất đến đây là kết thúc. Có không ít bụt tở phở giờ thành đôi thành cặp từ trên không trung bay xuống. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng sẽ sống chung để bồi dưỡng tình cảm. Đến nỗi nhiệm vụ sinh sản đời sau thì không đợi. Còn những con bụt tở phở dở không tìm được bạn lữ thì vẫn còn hai cơ hội. Nhưng càng về sau, đối thủ cạnh tranh càng nhiều, độ khó cũng theo đó gia tăng. Bụt tở phở dở giống cái trung quy vẫn chiếm số ít, mà trong số bụt tở phở dở giống được cũng không thiếu cá thể cường đại. A, tộc trưởng sao vẫn chưa về? Vợ chờ trên tảng cây nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, với tốc độ của tộc trưởng bụt tở phở dở hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, nhưng bây giờ, liệt. Ngay khi bờ hẻo đang nghi hoặc, nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng chim hót sắc bén. Thoáng chốc, tất cả bụt tở phở dở đều đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Con bụt tở phở dở lớn tuổi dẫn đầu lặng lẽ đi tới trước mặt đông đảo tộc viên trẻ tuổi. Bọn chúng cũng là thế hệ trước có lệ mèo khá cao, trong tộc vẫn luôn được thế hệ trẻ tuổi chiếu cố. Nhưng hiện tại khi nguy cơ xuất hiện, bọn chúng cũng không hẹn mà cùng đứng ra. Vợ tập trung nhìn. Khá lắm, toàn bộ đều là bụt tở phở dở cấp 30-40. Thực lực không cần nói nhiều, ít nhất cũng mạnh hơn hắn bây giờ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, tộc trưởng đi đâu rồi? Lúc này, con bụt tở phở dở đã dẫn đường cho vợ trước đó đứng dậy, mà nó cũng là con có lệ mèo cao nhất trong số đồng loại tại chỗ. Trừ tộc trưởng ra, uy nghiêm của nó xếp hạng thứ nhất. Tộc trưởng đi tìm dược vật. Vợ kịp thời đứng ra nói, thần sắc có chút bất an. Chỉ là tìm kiếm dược vật, vậy hẳn là đối phương sẽ trở lại rất nhanh, sao bây giờ ngay khi điệp dẫn đường đang suy tư, một tiếng kinh ngạc khó tin đã khiến nó tỉnh lại. Mau nhìn, kia hình như là tộc trưởng thấy tình cảnh này, chú điệp nhìn theo ánh mắt đang kinh ngạc khó tin kia. Chỉ thấy, một con bụt tở phở giờ đang giao chiến với ba con đại điểu. Bốn đạo thân ảnh giao thoa với nhau, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng trong đó một thân ảnh lại bị ba bóng người khác vây quanh, mà thân ảnh kia thình lình lại là tộc trưởng của bọn chúng. Lưu thủ một vài thành viên chiến đấu, những con khác theo ta đi cứu tộc trưởng. Điệp dẫn đường lúc này chỉ huy nói, những con bụt tở phở giờ lớn tuổi còn lại nhao nhao hưởng ứng lời kêu gọi, theo sát phía sau hướng về phía tộc trưởng mà bay tới. Chỉ để lại mấy con bụt tở phở giờ có vẻ lớn tuổi ở lại đây chờ đợi. Vợ hẻo đang muốn lén lút đi theo, thì một con bụt tở phở giờ lớn tuổi đã giữ hắn lại. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Vợ hẻo thấy vậy, trong lòng gấp gáp nhưng không thể làm gì. Tộc trưởng là vì hắn mà gặp phải biến cố này. Mặc dù hắn có đi theo cũng không giúp được gì, nhưng hắn cũng muốn đi thử xem, cùng lắm thì nấp ở phía sau lén lút phóng mấy cái kỹ năng biến hóa cũng được. Khi bờ hẻo đang âm thầm ảo não, lãnh địa ngoại vi chợt thoáng qua từng đạo bóng đen. Phương hướng tiến lên tình lình lại là tộc đàn bụt tở phở giờ bên này. Chương 19, trước mặt ta tiến hóa. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 19, trước mặt ta tiến hóa. Ai cho ngươi dũng khí? Ban đầu, chúng điệp còn không phát hiện ra điểm không hợp lý nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, bờ hẻo dần dần cảm thấy xung quanh quá độ yên tĩnh. Cảm giác này ý hệt như lúc hắn ở trong khe hẹp. Có điểm gì đó lạ. Là một bộ kệ mẩn nắm giữ siêu năng lực thiên phú, cảm giác của hắn vượt xa đồng tộc. Trực giác nói cho hắn biết, xung quanh có biến, hơn nữa kẻ đến không thiện. Theo luồng cảm giác nguy hiểm kia càng ngày càng gần, bờ eo đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy, từng đạo bóng đen mượn nhờ dáng chiều dư quang cấp tốc tiếp cận bên này, mà mục tiêu chính là tộc đàn bụt tở phơ giờ. Đông nhiên, bờ thấy được hình dáng bóng đen của sấp đạo. Địch tập. Ở phía trên. Mượn nhờ cồn tở xì ẩn, bờ cấp tốc quyết đại âm thanh của mình, bằng cách này nhanh chóng nhắc nhở chúng điệp. Không kịp giải thích, bờ cấp tốc kéo lên ánh sáng hồng lấp lánh trong mắt, cánh phiêu tán những hạt bụi đủ màu sắc. Sau một khắc, một luồng cồn tở xì ẩn cường đại cuốn lấy bụi bay về phía đám sấp đạo. Cồn tở xì ẩn sơ liệm powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder. Dùng tổ hợp này để đánh đoàn chiến cực kỳ hiệu quả, điểm này bờ eo đã lĩnh hội rất rõ. Chỉ thấy đám sấp giáo bị cản trở một chớp mắt, nhưng những điều này cũng không làm chúng hề hấn. Bờ eo cũng không nghĩ sẽ một lần giải quyết hết, mục đích của hắn đã đạt được. Liệt biết mình đã bị phát hiện, đàn sấp giáo liền phát thế công xông tới. Thấy vậy, trong lòng bờ eo cười lạnh, mà trong đàn sấp giáo đã bắt đầu có bộ kẹ mẩn từ từ rơi xuống. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, mắt bọn nó đều nhắm lại, thần sắc cũng rất an tưởng. Trạng thái dị thường, hiệu quả thôi miên. Hầu như có thể thấy bằng mắt thường, tốc độ của chúng sập giáo đều chậm đi một chút, trạng thái dị thường như chúng độc, tê liệt cũng lần lượt có hiệu lực. Phu, công kích. Mấy con bụt tở phở giờ lớn tuổi đi đầu, phát động tiến công trước tiên. Vô số e cụt tơ được vung ra, luồng khí mãnh liệt lại một lần nữa cản trở nhịp bước tiến tới của sập giáo, đã bắt đầu có sập giáo mất đi năng lực chiến đấu. Vợ cùng những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi còn lại cũng đi theo tiết tấu của tiền bối, bắt đầu hữu mô hữu dạng tổ chức tiến công. Nhưng chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù công kích ảnh hưởng đến tiết tấu tấn công của đám sập giáo, nhưng không thể ngăn cản nhịp bước tiến tới của bọn chúng. Đám sập giáo bắt đầu dần dần phân tán. Một bộ phận dừng lại sử dụng kỹ năng miễn trình để quấy nhiều tiết tấu công kích của bụt tở phơ giờ, số còn lại tiếp tục lao về phía bờ hẻo và đồng loại. Là những bộ kệ mẩn hệ phi hành, bọn chúng rất rõ ràng ưu thế của mình, cận chiến mới là sở trường của bọn chúng. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu bọn chúng săn bộ kệ mẩn hệ côn trùng, rất rõ hiệu quả khắc chế của kỹ năng hệ phi hành đối với bụt tở phơ giờ. Nhưng không lâu sau, đợt sập giáo thứ nhất đã đột phá phòng tuyến, đi tới trước mặt bụt tở phơ giờ. Song phương lần đầu giao phong đã diễn ra như vậy. Vì bất thiện cận chiến, bụt tở phở giờ bị đám sập giáo đè ép đánh, hầu như không có sức hoàn thủ. Nhưng bởi hắn là người thế nào? Trí tuệ của loài người, mấy con chim sẻ sao có thể hiểu được? Với bạn, vậy các ngươi hãy thử kỹ năng mới của ta. Nói xong, trong mắt bờ eo lấp lóe siêu năng lực cổ dạ. Sau một khắc, một luồng tia sáng rực rỡ đột nhiên đánh tới. Tị bìm, uy lực cao tới 65, mạnh hơn cồn phở xì ẩn một chút, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Chỉ thấy, một con sập giáo trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Sóng dư ba do vụ nổ sinh ra đã thu hút sự chú ý của những con sập giáo còn lại. Lập tức có thêm ba con sập giáo vây quanh. Vợ sắc mặt hơi nghiêm túc, ba con sập giáo này lẹ mẹo đối với hắn mà nói không hề thấp. Bộ kẹt mẩn, sập giáo thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV18 thiên phú, Rõ Ability, Kìn EIE. Pokémon, sập rào thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV19 thiên phú, Rõ Ability, Kìn EIE. Pokémon, sập rào thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV19 thiên phú, Cam Ability, Kìn EIE 2 con cấp 19, 1 con cấp 18. Vợ cấp tốc kéo dài khoảng cách, hắn rất rõ ràng định vị của mình. Là một công thủ đặc biệt, có thể không cận chiến thì tận lực tránh cận thân. Khi đối phó những con sập rào khác, hắn đều cố ý kéo dài khoảng cách. Nhưng bây giờ, hắn bị bộ kẹ mẩn khắc chế mình bây công, áp lực vẫn có một chút. Nếu không nhầm, sập rào hẳn là tiến hóa ở cấp 20. Nhìn ba con sập rào đi sát phía sau, trong lòng bờ hẻo thầm nghĩ. Hình thể của ba con sập rào này rõ ràng lớn hơn những con khác một vòng, chỉ kém hắn một chút, thân dài đại khái là 160cm. Còn hắn, thân dài thêm cánh là 180cm, xem như bá chủ thế lực trong số bụt tờ phơ giờ. Sự chênh lệch về thể hình giúp tốc độ của hắn nhanh hơn cả ba con bộ kẹ mẩn loại chim kia. Hừ. Sau khi lại kéo dài khoảng cách, trong mắt bờ hẻo lóe lên một luồng tia sáng hồng, chỉ bìm chói mắt mà ra. Liệt. Trong đó một con sập giật cấp 18 vừa định né tránh, nhưng chợt thân thể của nó lại cứng đờ trong một chớp mắt. Nhưng chính là trong khoảnh khắc thời gian đó, công kích của bờ hẻo đã trúng đích thân thể nó. Ầm ầm. Vụ nổ che khuất thân thể nó, một con chim màu cam sẫm rơi xuống mặt đất. Bờ hẻo thấy vậy, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Hắn không hề nương tay. Cú đánh này chính là mang tâm thái muốn giết chết đối phương. Mà vừa rồi hắn cứ vòng vo với ba con chim lốc kia cũng là âm thầm sắp đặt. Bây giờ, xung quanh hắn vẫn còn phiêu tán những hạt bụi nhỏ đến mức khó có thể nhận ra. Sơ lip powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder vẫn luôn ở đó. Với việc chúng độc trong thời gian dài xì bìm, sập giật cấp 18 chỉ có thể nuốt hận Tây Bắc. Liệt. Hai con sập giật còn lại thấy vậy, trong lòng không có chút bi thương nào. Bởi vì trong mắt bọn chúng, con đồng loại này quá yếu, cho nên bị đào thải. Nhưng loại cái chết này không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đối với bọn chúng. Vì trong mắt bọn chúng, con bướm trước mắt chẳng qua chỉ là thức ăn, lấy đâu ra lòng can đảm phản kháng. Nghĩ đến đây, trên người hai con sập giật hiện một luồng tia sáng trắng. Một luồng cảm giác tự nhiên sinh ra lóe lên trong đầu chúng. Sau một khắc, bạch quang chợt hiện. Sập giật mượn nhờ tâm tình kịch liệt bắt đầu tiến hóa. Vừa hiểu đối với điều này hết sức quen thuộc. Chuyện như vậy hắn đã trải qua hai lần, loại cảm giác chuyển tiếp sinh mệnh kia đến giờ hắn vẫn khó mà quên. Có thể nói, một khi tiến hóa, liệt không, phe giật thực lực tất nhiên sẽ có một chất thuế biến. Đến lúc đó, e rằng ngay cả bờ hẻo cũng phải kiêng kỵ một hai. Nhưng bọn chúng ngàn vạn lần không nên lại tiến hóa đúng vào thời điểm này. Tiến hóa ngay giữa săn giết sinh tử, sao lại dám chứ? Trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Sau một khắc, hào quang trong mắt hắn hiện hiện rõ ràng. Một luồng siêu năng lực ô dạ xuất hiện khắp xung quanh, một đạo tia sáng năm màu chói mắt mà ra. Ầm ầm. Tỷ bỉm trong nháy mắt mệnh trung con sập rào đang tiến hóa, lại liên tiếp đánh bay hai con sập rào ra ngoài. Liệt. Âm thanh thê thảm vang vọng chiến trường, điều này không khỏi thu hút ánh mắt của đông đảo bộ kẻ mẫn. Hai con sập rào lúc này vô cùng chật vật, không chỉ tiến hóa bị đánh gãy, hơn nữa còn gặp phải tiến công mãnh liệt của bờ hẻo, có thể nói là bị thương nặng. Siêu năng lực ô dạ quanh thân bờ hẻo vẫn chưa ngừng. Cái đạo lý đánh rắn dập đầu hắn vẫn hiểu rõ. Lúc này lại bổ thêm một phát xì bìm, hướng thẳng vào hai con sập rào đang chật vật chính là một trận quét ngang. Vốn là kỹ năng công kích đơn thể lại bị hắn chơi đến mức vô cùng thành thạo. Chương 20, bách điều thối lui chương 20, bách điều thối lui tịch dương buông xuống, màn đêm bao phủ lãnh địa bụt tờ phơ giờ. Chiến trường đống chốc ngừng lại như thể bị ấn nút tạm dừng. Mặc kệ là bụt tờ phơ giờ, hay là đám sập rào, lúc này đều ngẩn người tại chỗ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bờ hẻo, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ba con sập rào đã chết dưới tay một con bụt tờ phơ giờ, hơn nữa còn là chết thảm. Dưới màn đêm nổi bật, bờ hẻo lộng lẫy như một sứ giả của bóng tối. Cụ thể vừa xảy ra chuyện gì, bọn chúng không rõ ràng, nhưng chúng đã nghe được một tiếng hét thảm của sập rào. Tiếng vợ dần bi thảm và kinh dị ấy, phản phất đã phải nhận lấy một loại hài hương lao ngục nào đó. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, giết chết ba con lẹ và không thấp sập rào. Bờ hẻo lại đưa ánh mắt nhìn về phía những địch nhân khác, trong mắt hiện rõ lanh sắc, còn siêu năng lực thì vẫn lưu động quanh người hắn. Chỉ là ngoài ý muốn giết chết ba con chim mà thôi, điều này đối với hắn mà nói không tính là gì, huống chi đám sập giật tiến công còn chưa ngừng. Dứt lời, bờ hẻo lần nữa hướng về con sập rào gần nó nhất tiến hành xì bìm bắn phá. Chúng sập giật chỉ có số ít mấy cái mới kịp né tránh, số còn lại chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cùng tộc đàn bụt tở phở giờ chiến đấu, trạng thái dị thường xâm nhập thường xuyên thể hiện trên người bọn họ. Trạng thái chúng độc chí mạng nhất mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn mòn thể lực của bọn chúng. Nhưng cho dù thế, sập rào vẫn như cũ đứng trên ưu thế, lại không ngừng có bụt tở phở giờ mệnh tăng miệng. Phải nói, sự áp chế của chuỗi thức ăn vẫn hạn chế sự phát huy của đông đảo bụt tở phơ giờ. Bọn chúng trời sinh đã sống dưới bóng tối của loài bộ kẹ mẩn chim sập rào này, đừng nói tới phản kháng. Nếu không phải lãnh địa tộc đàn ở đây, e rằng bọn chúng ngay cả chiến đấu tâm cũng sẽ không có. Đáng chết, tiếp tục như thế quá bị động. Dùng cồn phở si ẩn đánh bay một con sập rào muốn đánh lén, bờ eo bay lên cao. Hai phe địch ta lẹ và không kém nhiều, hơn nữa phe ta số lượng còn chiếm ưu thế. Mà thiếu sót đơn giản chính là một luồng tự tin mà thôi. Chỉ thấy trong mắt bờ eo lóe lên một đạo màu hồng tia sáng, năng lượng hệ siêu linh bắt đầu hội tụ ở miệng hắn. Phu, nghe lời ta, toàn bộ tụ tập tới. Một tiếng bụt bụt đinh thái nhức góc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo tộc viên bụt tở phơ giờ, bọn chúng nhao nhao nhìn về phía bờ hẻo. Dưới ánh trăng nổi bật, bờ toàn thân tản ra một loại lực lượng vô hình của sự tin tưởng và tuân theo, khiến các bộ kẻ mẩn nhịn không được đi tin tưởng hắn. Ngay sau đó, bắt đầu có một con bụt tở phở giờ hướng về bên cạnh bờ hẻo bay đi. Đây là một con bụt tở phở giờ giống cái, nàng chính là con bụt tở phở giờ mà bờ hẻo lần đầu muốn khiêu chiến, bây giờ, nàng ngưỡng mộ nam thần đang kêu gọi bọn chúng, cho nên nàng đã có đáp lại. Có con bụt tở phở giờ đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi, liền bắt đầu có con thứ hai, từ từ, xung quanh bờ hẻo dần dần tụ tập vô số bụt tở phở giờ. Bộ kẻ mần hệ côn trùng phần lớn đều quen thuộc với việc ở cùng đồng loại, bây giờ, vợ chính là trung tâm của bọn chúng. Theo sát bước chân của ta, kéo lên cao. Nói xong, vợ cấp tốc bay lên. Dưới tình huống bảo trì đội hình, mang theo đông đảo bụt tở phở giờ nhanh chóng kéo lên. Liệt. Đông đảo sập dạo thấy vậy, nhao nhao theo sát phía sau, trong mắt tràn ngập tham lam. Vợ éo lạnh rên một tiếng, cấp tốc đập cánh, sử dụng được sức chiêu thức. Chúng đồng loại thấy vậy cũng bắt đầu học theo sử dụng được sức chiêu thức. Nếu như chỉ là bờ eo một bộ kẹ mần mà nói, hiệu quả kia chỉ sợ rất thấp, nhưng nếu là một đám bụt tở phở giờ mà nói, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy, từng luồng được sức bắt đầu được ra, đông đảo sức gió dần dần tạo thành một luồng phong bạo cường đại. Đám sập dạo căn bản không có cách nào đột phá phong bạo bao phủ, trực tiếp bị đánh lui. Cho chúng nó thêm chút gia vị, dùng sơ liệm powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder. Thoạt đầu, đông đảo bụt tở phở giờ còn nghi hoặc gia vị là gì. Nhưng khi thấy bụi từ cánh bờ hẻo run run mà tràn ra, lập tức chúng đều hiểu rồi, nhao nhao sử dụng kỹ năng chủng tộc thuần thục nhất của mình. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cuồng phong cuốn lấy sơ liệm powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder phóng ra màu sắc hoa mỹ, sập dạo trong tình cảnh đó lung lay sắp đổ, phản phất lâm vào cảnh đẹp như vậy. Đương nhiên, nếu không tính những con sập dạo đang sủi bọt mép chết trên mặt đất, cảnh sắc đó sẽ càng đẹp hơn. Cứ như vậy, dưới thế công đoàn kết của tộc đàn bụt tở phở giờ, đám sập dạo nhượng bộ lui binh, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như không có gì, bắt đầu chậm rãi rút lui. Muốn đi, để lại thi thể cho ta. Bờ éo nhìn đối phương mang theo thi thể của những con bụt tở phở giờ đã chết một cách bất hạnh muốn rời đi, trong lòng lập tức dâng lên một luồng lửa giận. Kẻ chiến bại, không có tư cách trả đạp thành viên của nhất tộc bọn chúng. Siêu năng lực ổ giả mãnh liệt bắt đầu quyết tán, cột tở si ẩn phạm vi lớn cưỡng ép khống chế được thân thể của đông đảo sập dạo. Liệt, cú đánh tức giận nhất của bờ thật sự đã trêu đùa chúng sập dạo, khiến chúng nhao nhao hét thảm một tiếng. Mẩn ngươi làm gì? Công kích a! Vợ chật vật khống chế một đám sập rào muốn cho đồng bạn xung quanh tiêu diệt chúng, nhưng tộc đàn bụt tở phở giờ lại ngơ ngác lơ lửng tại chỗ, chậm chạp không thấy hành động. Ban đầu, bọn chúng thấy đám sập rào rút lui, trong lòng còn có chút mừng rỡ, nghĩ thầm cuối cùng cũng trốn qua một kiếp. Nhưng bây giờ bờ éo lại cưỡng ép để bọn chúng công kích, điều này không nghi ngờ gì là vi phạm ý nguyện của bọn chúng. Bây giờ tất cả đều không ngoại lệ, đều rơi vào trong trầm mặc. Ai cưỡng ép khống chế nhiều sập rào như vậy ngay cả bờ éo cũng không chịu được nổi, cho nên dưới sự dãy rủa của đông đảo sập rào, cột thở xì ẩn cuối cùng vẫn bị thoát khỏi, toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Đám sập rào thấy vậy, nào còn dám dừng lại ở đây, lập tức quay lưng vội vàng chạy trốn, hướng về chân trời bay đi. Hô hô tinh thần gánh vác mãnh liệt ép tới bờ không thở nổi. Lúc này, việc không ngã gục cũng đã là kết quả của sự gắng gượng từ bờ hẻo. Đáng giận, tinh thần lực vẫn là quá yếu, khống chế nhiều chim hôi như vậy có chút miễn cưỡng. Trong miệng phàn nàn, bờ chậm rãi hạ xuống. Lần này xem như tợ dọt két, nhưng vẫn là có không ít bụt tở phở giờ chết thảm. Mấy con bụt tở phở giờ cao tuổi trên thân cũng đầy vết thương, bọn chúng đều bị đông đảo sập rào vây công, áp lực không thể bảo là không lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, vợ không có trách cứ đồng loại khác, bọn chúng cũng chỉ là muốn sống sót thôi. Hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương. Ngay tại bờ hẻo suy tư, nơi xa đột nhiên bay tới đông đảo bụt tở phở giờ. Mà trong đó, bụt tở phở giờ tộc trưởng thình lình xuất hiện. Nó bị đông đảo đồng loại vây vào giữa, thân thể hơi phù phiếm. Tộc trưởng trở về, vừa tham gia vào một trận chiến khốc liệt, chúng tộc viên nhu cầu cấp bách một thành viên có thể chủ trì đại cục. Và bụt tở phở giờ tộc trưởng lúc này trở về vừa lúc thời điểm. Bờ éo nghe tiếng nhìn lại, trong lòng cũng là vui mừng. Nhưng trông thấy đối phương trên thân thể đầy vết thương, tâm tình trong nháy mắt thấp xuống, lập tức trong lòng sợ không thôi. Thì gia tộc trưởng vẫn luôn giúp chúng ta chia sẻ áp lực. Ao hồi tưởng lại phía trước ba con đại điểu vây chiến tộc trưởng một màn, bờ éo lập tức hiểu rõ. Ba con đại điểu kia đoán chừng chính là tầng cao nhất chiến lực của đối phương, hơn nữa còn là dạng tiến hóa cuối cùng của sập dạo, phệ dạo. Tộc trưởng cấp 51, lại thêm nhiều bụt tở phở giờ tộc viên thế hệ trước, ba con phệ dạo lẹ mẹo đoán chừng tại cấp 50 tả hữu. Nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ của bờ eo dần dần rõ ràng, trong lòng thì thầm nghĩ vị dị đi ẩn phò dẹt thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn dám khẳng định, bộ kẹ mần từ cấp 50 trở lên tính là một phương cường giả. Ít nhất trong rừng rậm tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Bụt tở phở giờ tộc trưởng cấp tốc hạ xuống đồng thời đi tới trên tộc thụ, vội vàng nhìn bốn phía phảng phất đang tìm gì, nhưng khi nhìn thấy bờ eo, ánh mắt của nó dừng lại. Còn tốt, hắn còn tại. Chương 21, trở thành bộ kẹ mần thì thế nào? Lão tử vẫn có thể chỉ huy. Chương 21, trở thành bộ kẹ mần thì thế nào? Lão tử vẫn có thể chỉ huy. Bụt tở phở giờ tộc trưởng thấy bờ eo, đồng thời ánh mắt bờ eo cũng nhìn về phía nó. Cả hai ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ lo âu. Ngươi tộc trưởng đồng thời mở miệng, bờ thật lâu không nói. Còn bụt tở phở giờ tộc trưởng lại là bước đầu tiên đi tới trước mặt bờ eo. Thương thế của ngươi ổn chưa? Nghe vậy, bờ eo biết đối phương muốn hỏi gì, lập tức đáp lại nói. Tộc trưởng, kỳ thực ta không có chút việc gì, ta chỉ là không muốn gây giống hậu đại mà thôi. Bờ có chút chột dạ nói. Hắn không hiểu nói thẳng ra sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cứ im lặng, hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nhất là khi nhìn thấy bụt tở phở giờ tộc trưởng đầy dây vết thương như hiện tại. Ừ, kỳ thực ta đã sớm biết bụt tở phở giờ vui mừng nhìn bờ eo. Với tư cách là một bụt tở phở giờ có thiên phú siêu năng lực, lại thêm lẻ và cao hơn bờ eo, nó há lại sẽ không nhìn ra bờ eo đang giả vờ. Nhưng cũng chính vì thế, nó mới muốn biết suy nghĩ thật sự của bờ ẻo là gì. Hiện tại xem ra, đối phương cùng nó lúc còn trẻ có chút tương tự, chỉ là nghĩ tới đây, bụt tờ phở giờ tộc trưởng thở dài một hơi thật sâu. Thế nào tộc trưởng, chẳng lẽ nhất định phải bờ cẩn thận từng ly từng tí hỏi? Nhưng lần này, bụt tờ phở giờ tộc trưởng không trả lời bờ ẻo. Tình huống hiện tại rõ ràng không cho phép bọn chúng tiếp tục đàm luận nữa. Tộc đàn vừa trải qua một hồi tai nạn, lúc này chính là thời điểm cần nó nhất. Chỉ thấy bụt tờ phở giờ tộc trưởng bay lên trời, lợi dụng cuộn phở xì ẩn phụ trợ để khuyết đại âm thanh của bản thân. Phu, hai nạn lần này chúng ta đã thành công sống sót, ta xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những đồng bào đã hy sinh. Nhưng ta tin tưởng, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Một câu nói đơn giản, dốc cạn tài hoa bình thường của bụt tờ phở giờ tộc trưởng. Còn đông đảo tộc viên bụt tờ phở giờ cũng chỉ hoan hô tượng trưng. Mặc dù bọn chúng đã chán nghe rồi, nhưng không thể phủ nhận là những lời này quả thực đã khiến tâm tình bọn chúng an ổn hơn không ít. Đây chính là công tín lực của tộc trưởng. Tiếp theo chính là dọn dẹp đơn giản những thi thể sập dập trong lãnh địa. Từ điểm này có thể thấy được, sập dào đối với thi thể của đồng bạn vẫn có sự tôn trọng cơ bản nhất, ít nhất trong menu của chúng không có thi thể đồng bạn. Ai khi dọn dẹp, bờ eo đột nhiên phát hiện bên cạnh mấy cô thi thể bụt tở phở dở còn có một số thi thể sập dào đã chết. Đây đều là những con sập dào bị hắn ngăn lại, nhưng so với đại bộ phận đã mang theo thi thể mà thoát đi, thì số này có chút không có ý nghĩa. Dẹp bỏ những suy nghĩ này, cảnh tượng trước mắt lần nữa kích phát tâm tình muốn trở nên mạnh mẽ của bờ eo. Chỉ có cường giả mới xứng sống sót, kẻ yếu lúc nào cũng có thể chết. Tộc trưởng đang đợi ngươi ở trong tán cây, phân phó ta tới gọi ngươi qua đó một chuyến. Ngay lúc bờ eo cảm thán, một con dẫn đường điệp đã bay tới sau lưng hắn và nói. Lấy lại tinh thần, bờ quay người nhìn về phía con bụt tở phở giờ này, gật đầu đồng thời nói. Ta đã biết, ngươi vất vả rồi đối với con bụt tở phở giờ có lẽ vào xếp thứ hai cả tộc này, hắn vẫn còn chút kính trọng. Ít nhất khi nguy hiểm sắp đến, người ta đã xông lên đầu. Dẫn đường điệp thấy bờ eo đã nhận được tin, gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Công việc của nó không chỉ có dẫn đường. Một số công việc hậu hai nạn vẫn cần nó đi sắp xếp. Sau khi đối phương đi không lâu, bờ eo một mình đi tới nội bộ tán cây, nhìn tộc trưởng trước mắt mà thật lâu không nói gì. Bởi vì lúc này đối phương đang nhắm mắt, cũng không biết có phải đang ngủ hay không. Bờ cứ như vậy đợi rất lâu, bụt tở phở giờ tộc trưởng mới rốt cục mở mắt. Ngươi đã đến, tộc trưởng có chút mệt mỏi nói. Lần này nó bị thương không nhẹ, vừa rồi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng điều này không có nghĩa là nó không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngược lại, dưới tình huống như vậy, giác quan của nó nhạy bén hơn bao giờ hết, vẫn luôn đề phòng những bộ kệ mẩn mang theo ác ý, còn đối với tộc viên không chút nguy hiểm nào như bờ thì lại không hề phát hiện được. Ừ, tộc trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Bờ eo nghiêm mặt đáp lại nói. Ừ, muốn cùng ngươi tâm sự về chuyện tộc hội. Rất lâu, tộc trưởng mới ngưng trọng nói. Bờ eo thấy vậy, trong lòng lộn bột một cái, sẽ không lại là muốn hắn đi tham gia cái gì đại hội xem mắt sao. Chớ khẩn trương, ngươi không muốn tham gia thì cũng được, thực lực đừng kéo xuống là được, nhưng tộc hội bây giờ bị gián đoạn. Sứ mệnh gây giống của bụt tở phở dở tộc ta e rằng có bất chắc. Nói xong, xúc tu của bụt tở phở dở tộc trưởng xẹp xuống, có thể thấy được tâm tình vô cùng trầm trọng. Thấy vậy, vợ có thể hiểu được tâm tình của bụt tở phở dở tộc trưởng, nhưng lại không hiểu đối phương sẽ tìm đến hắn, chẳng lẽ vấn đề này có liên quan tới hắn sao? Vợ không nghĩ ra, lập tức một mặt mở mịt nhìn tộc trưởng. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là không muốn gây giống hậu đại thôi, nhưng tộc hội là không thể thay đổi, chúng ta phải vì những tộc viên trẻ tuổi khác mà cân nhắc, đây cũng là để duy trì chủng tộc bây giờ. Tộc hội gặp sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài, cho nên ta muốn cho ngươi trà trộn vào tộc hội, làm ô dù để cầu cho tộc hội tiến hành thuận lợi hơn. Nói xong, tộc trưởng nhìn sâu về phía xa, phương hướng đó chính là nơi đám sập rào rút lui. Vợ theo ánh mắt đối phương nhìn lại, trong lòng tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Đám sập rào còn sẽ tới, đây là điều hắn có khả năng nghĩ tới đầu tiên. Là một tộc đàn, đối phương sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội săn mồi nào. Huống chi, muốn duy trì tộc đàn khổng lồ thì phải bảo trì nguồn thức ăn. Là loài chim bộ kẽ mẩn từ nhỏ đã lấy cả tở tỉ làm thức ăn chính, bọn chúng không tìm thấy lựa chọn nào tốt hơn tộc đàn bụt tở phơ giờ. Đây là thợ săn và con mồi bẩm sinh, mâu thuẫn giữa hai bên căn bản không thể tránh khỏi. Ta đi làm ổ dù. Trở lại chuyện chính, khi bờ eo nghe được lời tộc trưởng, có chút khó có thể tin. Năng lực của hắn, trong lòng vẫn còn chút tự lượng sức mình. Lẽ vào 20 đối với tộc đàn sập giờ khổng lồ mà nói thật sự có chút không đáng chú ý, hắn nhiều lắm là khi gặp phải sập giờ có sức tự vệ, nhưng bây giờ lại muốn hắn làm ổ dù, điều này có chút quá coi trọng hắn rồi. Bụt tở phơ giờ tộc trưởng tự nhiên nghe được lời bóng gió của bờ eo. Đối với điều này, nó chỉ cười cười đồng thời nói. Lúc tộc đàn bị tập kích, năng lực triệu tập và chỉ huy của ngươi đối với mọi người là quá rõ ràng. Nói thật, điểm này ta không bằng ngươi. Mà chính là vì có ngươi kịp thời tổ chức tộc đàn tiến hành phản kháng, cho nên mới có thể tránh khỏi thiệt hại cho tộc viên một cách hiệu quả. Không tệ, khi sập rào muốn rút lui, ba con phệ rào đang giao chiến với nó cũng đã rút lui. Chính vì vậy, nó mới có thể kịp thời chạy về lãnh địa, nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Cho nên bờ có chút không chắc chắn nói. Bụt tở phở giờ tộc trưởng cũng nói ra mục đích thực sự của nó khi gọi bờ tới lần này. Ta muốn cho ngươi, khi đám sập rào kéo tới, tổ chức những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi phản kháng, dùng cái này để giảm bớt thiệt hại cho tộc viên. Nghe vậy, bờ thật lâu không nói. Nhưng khi hắn thấy vẻ mặt mệt mỏi của tộc trưởng, được, ta đồng ý với ngươi, tộc trưởng. Kỳ thực, trong lòng bờ hẻo cũng không bài xích loại cảm giác này. Tổ chức phản kích chẳng phải tương đương với chỉ huy bộ kệ mần sao? Điều này khiến hắn tìm được một chút cảm giác của một nhà huấn luyện. Coi như trở thành bộ kệ mần thì đã sao? Lao tử như cũ có thể chỉ huy. Chương 22, lần thứ 2 tộc hội. Chương 22, lần thứ 2 tộc hội. 3 ngày sau sáng sớm, lãnh địa bụt tờ phờ giờ lần nữa khôi phục vẻ ngoài nguyên bản. Trên mặt mỗi con bụt tờ phờ giờ trẻ tuổi đều khôi phục thần sắc của thanh xuân nảy mầm, bởi vì đối với bọn chúng, hoàn thành sứ mệnh trọng yếu của điệp sinh còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lần này, bọn chúng phải thừa dịp nguy hiểm sắp tiến đến để tìm một nửa kia của mình, đây là một nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù chúng nó cũng không biết nguy hiểm khi nào buông xuống, nhưng đây không phải việc bọn chúng nên lo lắng. Chuẩn bị xong chưa? Tộc trưởng bụt tờ phờ giờ lần nữa bay về phía bầu trời nơi có đông đảo bụt tờ phờ giờ trẻ tuổi, trong lúc vô tình còn liếc nhìn về phía bờ eo. Phu! Chuẩn bị xong. Chúng điệp dõng dạc đáp lại, phản phất bất luận khó khăn gì cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn nó. Tốt! Bây giờ bắt đầu. Kèm theo một luồng cồn phở xì ẩn quyết tán, đông đảo bụt tờ phờ giờ lần nữa bay lên không. Gió mùa thổi phất phơ thân thể bọn nó, đưa chúng lên vị trí cao hơn. Mà bờ eo cũng lẫn vào trong đó, chậm rãi đi theo cuối cùng, lần này hắn có thể quang minh chính đại giả bờ. Đến nỗi tộc hội. Hắn tuyệt đối không gây rối. Bờ eo lờ mờ vẫn nhớ lời tộc trưởng nói với hắn trước khi đi. Ngươi nếu không muốn sinh sôi, vậy cũng chớ đi cùng tộc viên khác cạnh tranh. Mặc dù không biết ngươi vì sao lại thích chiến đấu như vậy, nhưng tộc hội lần này có ý nghĩa khác biệt, ngươi hiểu ý ta chứ? Đối với điều này, bờ có thể nói gì? Lông dê cũng không thể bật quá tay, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Cảnh tượng chuyển đổi, bây giờ, đông đảo bụt tở phở giờ lần nữa bay tới cùng một độ cao. Thân ảnh của bọn chúng xuất hiện ở cả ba tầng thượng, trung, hạ. Còn những con bụt tở phở giờ thật sự đặt chân ở thượng tầng lại lác đác không có mấy. Mà bờ héo để không can dự vào tộc hội lần này, đã lựa chọn một vị trí cực cao. Đó chính là tầng thấp nhất bầu trời, độ cao ước chừng hơn ngàn mét. Vị trí này những bụt tở phở giờ bình thường căn bản không tới, ít nhất những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi này còn không cách nào đặt chân tới. Và hắn lựa chọn độ cao này cũng có nguyên nhân. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy lẻ tẻ vài con bụt tở phở giờ giống cái như hòn bọc phu, vợ hít sâu một hơi rồi lặng lẽ rời ánh mắt. Tội lỗi, tội lỗi. Bọn chúng không có duyên phận, bờ hẻo cũng không muốn chậm trễ người ta. Mà ở phía trên, vài con bụt tở phở giờ giống cái sau khi xác định bờ không có cách nào, cũng chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm lang quân như ý, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, các nàng cũng không thể chọn một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng. Mặc dù cây này là gốc cao nhất, nhưng vô duyên chính là vô duyên, thời gian không cho phép các nàng tiếp tục dây dưa. Không lâu sau, xung quanh mấy con bụt tở phở giờ giống cái này đã nên đón đông đảo người theo đuổi. Là những con bụt tở phở giờ giống cái có thể đặt chân ở tầng thượng, các nàng thuộc về loại tài nguyên khan hiếm. Trong tộc quần có giống được chiếm đa số này, cạnh tranh là kịch liệt. Ngoại trừ bởi con bụt tở phở giờ đặc thù này, không có bất cứ con bụt tở phở giờ nào muốn làm một con điệp độc thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, người hữu tình cuối cùng thành người nhà, kẻ thất bại chỉ có thể yên lặng rời đi. Tộc hội lần này đã có rất nhiều cái lữ, bọn chúng sẽ bầu bạn cả đời. Vợ eo đứng ở tầng cao nhất, nhìn xuống mọi tộc viên, hắn tựa như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra, bất cứ nơi nào cũng đều tồn tại cạnh tranh. Liệt. Ngay lúc bờ eo cảm thán, một tiếng gờ dần quen thuộc lần nữa vang vọng khắp không trung. Nơi xa, từng đốm đen nhanh chóng đánh tới. Chúng nhìn về phía đông đảo bụt tở phở giờ trẻ tuổi trên bầu trời, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam và khát máu. Côn trùng nhóm mút, nhiều nước, lại có thể ăn no rồi. Nghĩ tới đây, tốc độ của đám sập giáo lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong vô hình nhận ẩn có tư thế đồng loại giành ăn. Chiến đấu cứ như vậy mà bắt đầu. Vợ éo nhìn những đốm đen từ xa đánh tới, sắc mặt tâm hàn, ánh mắt tràn ngập tia sáng hồng. Trong lãnh địa bụt tở phở giờ, tộc trưởng bụt tở phở giờ cùng rất nhiều thành viên chiến đấu cũng nhanh chóng có phản ứng, đồng thời hướng về bầu trời bay đi. Tộc hội tạm thời bãi bỏ, bây giờ là lúc tộc quần sinh tử tồn vong, đoàn chiến quy mô lớn sắp bùng nổ. Tộc trưởng bụt tở phở giờ xung phong đi đầu đi tới phía trước đông đảo thành viên. Xung quanh nó vây lấy những bụt tở phở giờ có lẽ và khá cao trong tộc đàn. Bọn chúng đóng vai bộ đội tiên phong, muốn bảo hộ an toàn cho tộc trưởng trước tiên, để tránh tộc trưởng rơi vào thế bị bao vây. Bởi vì cái gọi là vương đối vương, tướng đối tướng, trong thế giới bộ kẻ mẩn cũng áp dụng như vậy. Một bên khác, vợ eo bắt đầu tổ chức những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi hướng hắn dựa sát vào. Vì có nền tảng kinh nghiệm thực chiến từ lần trước, nên vợ có một nền tảng nhất định về công tín lực và sức chỉ huy đối với đông đảo bụt tở phở giờ trẻ tuổi. Chính vì thế, tốc độ tụ tập của bọn chúng so với lần trước nhanh hơn không ít. Nhưng duy nhất có một điều kỳ quái, những con bụt tở phở giờ giống cái điên cuồng chen về phía bờ eo, chỉ để lại những con bụt tở phở giờ giống được ở ngoài cùng. Bờ eo thấy vậy, khoe miệng cũng chỉ có thể giật giật, không có cách nào nói gì. Không nhìn ánh mắt ghen tị của những con bụt tở phở giờ giống được ở bên ngoài, bờ sắc mặt ngưng trọng nhìn đám sập rào dần dần tới gần, bay xuống dưới. Suy tư một lát, bờ hạ chỉ lệnh đầu tiên của mình. Mặc dù chủng tộc bụt tở phở giờ nắm giữ hệ bay, nhưng ở một số phương diện cũng không thể không thừa nhận, tính cơ động của bản thân không tốt bằng bộ kẻ mẩn chim bẩm sinh như sập rào. Mục đích chính của việc bay xuống dưới chính là để tụ hợp cùng tộc trưởng bọn chúng, bằng không thì chỉ dựa vào bọn chúng, gần như không có khả năng chống cự xung kích của đám sập đảo. Thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương từng bước thôn tính hết. Vừa hạ chỉ lệnh, chúng điệp nhau nhau bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi, đồng thời cấp tốc hạ thấp độ cao. Chỉ lệnh của bờ eo đã nói trúng tâm khảm của bọn chúng. Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, bọn chúng vẫn luôn muốn dựa vào trưởng bối, thật sự có thể dũng cảm đối mặt nguy hiểm thì không có mấy con. Chỉ chốc lát, thế hệ trẻ bụt tở phở giờ đã ngày càng gần với tộc trưởng. Nhưng đám sập giờ phía sau lại bám sát bọn chúng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức đã muốn tiếp cận. Không thể không nói, thể chất của bộ kẻ mẩn chim thích hợp nhất cho việc bay lượn, tốc độ bay nhanh hơn bụt tở phở giờ không chỉ một bậc. Vừa hẻo mắt thấy sắp tiếp cận tộc trưởng bọn chúng, mà đám sập giờ phía sau lại dán chặt, trong lòng suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên tia sáng hồng nhìn về phía tộc trưởng bụt tở phở giờ. Tộc trưởng, chuẩn bị tiến công, lát nữa chúng ta tản ra, các ngươi trực tiếp cho những con chim hôi này một đợt tác liệt. Ừ, không thành vấn đề. Hai bên sử dụng siêu năng lực của bản thân để tiến hành câu thông đơn giản, còn tộc trưởng một tờ phở giờ cũng chỉ huy các thành viên chậm rãi dừng lại. Phu. A, sao tộc trưởng lại dừng lại? Chẳng lẽ nó muốn bức bỏ chúng ta sao? Những con một tờ phở giờ trẻ tuổi ban đầu còn rất vui vẻ, nhưng khi thấy tộc trưởng dừng lại, lập tức đã cuống lên. Phía sau bọn chúng là đám sập rào muốn ăn thịt, dưới sự uy hiếp tính mạng mãnh liệt, giờ khắc này bọn chúng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, đặc biệt là mấy con một tờ phở giờ bay ở phía sau cùng. Nội tâm giờ khắc này là sụp đổ, nhưng không có cách nào, vì bọn chúng bay chậm nhất. Điểm này bờ hẻo cũng không lực, cũng không hề cảm thông, ai bảo bọn chúng bay chậm nhất đâu. Cùng là một tờ phơ giờ, thử bay chậm chẳng lẽ còn trách đồng loại khác bay nhanh. Chương 23, áp chế chủng tộc chương 23, áp chế chủng tộc cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên đầu, những con một tờ phơ giờ ở phía sau cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Dưới móng đuốt của sập đảo, chúng chết thảm. Có con một tờ phơ giờ đầu tiên tử vong, sẽ có con thứ hai. Những đồng loại còn lại bắt đầu tăng tốc, rõ ràng, dưới áp lực của tử vong, bọn chúng không thể không bùng nổ tiềm năng của bản thân, tranh thủ lấy một đường sống. Bờ hẻo mắt nhìn khoảng cách của hai phe, trong lòng thầm tính toán thời gian. Một khắc sau, tản ra hai bên, một tiếng quát chói hai đánh thức chúng điệp, bọn chúng vô ý thức phản ứng, chia thành hai, tản ra hai bên. Đám sập ra phía sau một mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Đâm thẳng vào là tộc trưởng bụt tợ phở dở cùng đám thành viên chiến đấu đang dẫn đầu. Bọn chúng nhao nhao sử dụng chiêu thức sở trường nhất của mình. Liệt, đòn đánh nặng nghề này đã đánh bị thương nặng đám sập đảo, đặc biệt là công kích do tộc trưởng phát ra. Chỉ thấy một luồng ánh sáng hồng ngưng kết thành gợn sóng đánh trúng đám sập đảo, khiến chúng bị đánh văng ra từ phía. Phần lớn sập rào đang dẫn đầu trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu, tổn thương có thể thấy được rõ ràng. Trong khoảnh khắc, ba đạo bóng đen từ trên không lao tới, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là tộc trưởng bụt tờ phơ giờ. Bờ hẻo ngoái đầu nhìn lại, lập tức lộ ra dữ liệu. Bộ kẹt mẩn, phe rào thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV49 tiên phú, vàng ability, kỳ EIE. Bộ kẹt mẩn, phe rào thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV48 tiên phú, vàng ability, kỳ EIE. Bộ kẹt mẩn, phe rào thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV47 thiên phú, vàng ability, kỳ EIE. Quả nhiên, trong lòng bờ hẻo thầm nghĩ, ba con phệ rào này hẳn là thủ lĩnh của tộc quần, lẹ mẹo cũng chỉ chênh lệch 2-4 cấp so với tộc trưởng một tờ phơ giờ. Thấy vậy, trong lòng bờ hẻo ngờ vực, hẳn là sau cấp 50 là một danh giới, bằng không thì ba con bộ kẹ mẩn hệ bay đánh một con bộ kẹ mẩn hệ côn trùng căn bản không có bất ngờ. Chỉ có lẹ và áp chế mới có thể giải thích thông. Do đó có thể thấy được, thực lực sau cấp 50 tất nhiên có một sự tăng lên rõ rệt. Âm thầm ghi nhớ điểm này, bờ hẻo đã từ một bên khác vòng qua sau lưng tộc trưởng một tờ phơ giờ. Nhưng rất rõ ràng là khi bắt đầu tản ra, phần lớn một tờ phở giờ đều đi theo hắn, chỉ có số ít tộc viên là làm theo chỉ thị của hắn mà tản ra một bên khác. Sự biến hóa khó hiểu này tộc trưởng đều thấy trong mắt, nhưng hình thế bây giờ không cho phép nó nghĩ nhiều. Ba con phệ giờ cuốn lấy năng lượng lam nhạt, khí thế hung hăng lao về phía tộc trưởng một tờ phở giờ. Giống như lần trước, bọn chúng rất rõ ràng, chỉ có kiềm chế được tộc trưởng đối phương, tộc đàn mới có cơ hội tốt hơn để săn những con một tờ phở giờ còn lại. Và đám sập rào cũng biết điểm này, nhao nhao lao về phía tộc đàn một tờ phở giờ. Chỉ có cận chiến mới có thể phát huy đầy đủ ưu thế chủng tộc của bọn chúng. Chúng chi bụt tở phở giờ là bộ kẹ mẩn hệ côn trùng, trời sinh bị bộ kẹ mẩn hệ bay khắc chế. Trong tình huống lẹ và không kém nhiều, sập rào đối với bụt tở phở giờ chính là nghiền ép, tự tìm đường chết. Trong trận quân chiến, bờ hẻo nhìn thấy mấy con sập giờ chen chúc nhau lao tới tấn công nó. Trong ánh mắt của bọn chúng đều mang một vòng tham lam, cứ như là chắc chắn ăn được bờ hẻo. Ánh mắt bờ âm u lạnh lẽo, nhìn về phía mấy con sập giờ không một chút gợn sóng. Một luồng siêu năng lực ô dạ vờn quanh thân, trong mắt bờ hẻo lóe lên tia sáng màu hồng. Sầm. Một khắc sau, một đạo tia tuyến màu sắc sặc sỡ quét về phía mấy con sập giờ không biết sống chết. Tỷ bỉm trong nháy mắt mệnh trung đối phương, sau đó bờ hẻo nghiêng ánh mắt, tầm mắt nhìn tới đâu, sập giờ ở đó nhao nhao gặp công kích. Theo lý mà nói, tỷ bỉm hẳn là công kích đặc thù đơn thể, nhưng đây là thực tế. Hơn nữa chiêu này lại do bờ hẻo đánh ra, ai quy định tỷ bỉm chỉ có thể một phát? Hắn bờ hôm nay chính là muốn làm thành mắt laser mà bắn phá. Phải nói là thật thoải mái, thò đầu ra là dây. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại LV21 hô lại thằng một cấp. Quả nhiên sau cấp 20 thằng cấp trở nên chậm hơi dừng lại, trong lòng bờ yên lặng thầm nghĩ. Tỷ bìm dùng mặc dù thật thoải mái, nhưng hiện tại mà nói, hắn còn không cách nào dùng liên tục, bởi vì tinh thần lực cùng thực lực của hắn không cho phép hắn duy trì trạng thái thu phát liên tục. Cho nên chắc chắn sẽ có một khoảng ngừng như thế. Liệt. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thời gian đó, những con sập giờ khác lại trong nháy mắt lao tới, ánh mắt của bọn chúng vẫn tham lam như cũ. Điều này không khỏi làm bờ eo nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ mỗi con sập rào đều như vậy? Mấy năm chưa ăn cơm. Bọn chúng đã ăn cơm chưa bờ eo không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết kẻ địch trước mắt. Nói xong, bờ hẻo lần nữa mắt buốt phân quang, tỉ bỉm chói mắt mà ra, bắn phá sập rào. Liệt, liệt. Nhưng lần này, sập rào rõ ràng trở nên thông minh, lại dùng chiến thuật xen kẽ để tránh thoát công kích của bờ hẻo một cách thành công. Điều này không khỏi khiến bờ hẻo liên tiếp ghé mắt. Em đi, còn biết đánh ra phối hợp. Nói xong, bờ hẻo ngừng bắn phá để tiết kiệm thể lực và tinh thần lực, sau đó tụ tập năng lượng hệ siêu linh để điểm sạc. Ngắm một cái chuẩn, chỗ nào khó chịu nhìn chỗ đó, khiến bờ cứ như bật, độ chính xác cực cao. Liệt. Mấy con sập giờ không kịp chống đỡ đã bị đánh rớt, tiếng kêu thảm thiết của chúng trong lúc rơi xuống không khỏi làm bờ eo mừng thầm. Hắn cố ý nhắm thẳng vào cánh đối phương. Thân ở trên không trung, nếu mất đi cánh, kết quả của sập do có thể tưởng tượng được. Tin tưởng một con bò bị đánh ngã sẽ rất có tiếng nói. Muốn đánh lén, không có cửa đâu. Trong chiến đấu, vợ éo luôn triển khai siêu năng lực của bản thân, một khi có ổ dạ hắn có thể cảm giác được ngay lập tức. Lại thêm dự cảm đặc hữu của tộc côn trùng, muốn đánh lén vợ éo độ khó không nghi ngờ gì là tăng cao. Chỉ thấy, vợ hơi hơi hạ thấp thân hình, con sập ra phía trên liền lướt qua thân thể vợ éo. Trong quá trình còn có thể lờ mờ thấy ánh mắt không thể tin của đối phương, nhưng chào đón nó lại là ánh mắt lấp lóe phấn quang của vợ éo. Tỷ bìm chớp mắt đã tới, con sập giáo Newton đánh lén này trực tiếp bị dây. Lần này, vợ éo đánh chính là đầu của đối phương. Vì lẽ mèo chênh lệch, cho nên vợ chỉ muốn lấy mạng đối phương. Có thể nhất kích mất mạng là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu diễn ra càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cũng may bở kịp thời đảm nhiệm vai trò chỉ huy, tổ chức phản công một cách hiệu quả. Nhưng cho dù thế, vẫn có không ít tộc viên chết trận. Điều này bở hẹo cũng không thể tránh được. Chiến trường là tàn khốc, huống chi đây là một cuộc chiến chủng tộc. Quy luật vật cảnh thiên trạch sẽ không thiên vị bất cứ bên nào. Cho dù bở có lợi hại thế nào, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là một con bụt tở phở giờ cấp 21. Đối mặt với đông đảo sập do căn bản vô lực xoay chuyển tình thế. Vết thương trên người bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở bở hẹo rằng, ngươi chỉ là một con côn trùng lúc nào cũng có thể chết, sống sót mới là mục đích của ngươi. Việc vẫn đứng tại đây đã là cực hạn của bờ hẹo, vì lý do chỉ huy, nên tinh thần lực của hắn sắp cạn kiệt. Và việc chỉ huy nhiều bụt tở phở giờ như vậy cũng là một chuyện hao tổn tâm trí. Có thể đẩy lùi đối phương đã là cực hạn. Không được, phải từ thủ lĩnh của đối phương mà tìm ra đột phá khẩu. Đối mặt với những con sập giờ xem mạng sống quan trọng như việc ăn uống, một con bổ kẹ mẩn ôn hòa như bụt tở phở giờ rõ ràng không phải là đối thủ. Sự áp chế chủng tộc bẩm sinh đã bắt đầu khiến một vài con bụt tở phở giờ khiếp đảm. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng bọn chúng đều phải chết. Chương 24, mở hay không mở? Chương 24, mở hay không mở? Nghĩ tới đây, vợ hẹo vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều. Phải nghĩ cách giết chết ba con chim hôi đó. Suy tư một lát, vợ có ý thức dẫn theo chúng điệp bắt đầu tới gần tộc trưởng bên kia. Đám sập trên đường vẫn đang tiến công, không hề phát hiện điều gì bất thường. Nhưng xét thấy những con bụt tở phở giờ có lẽ và hơi thấp dễ bị dư ba từ phía tộc trưởng đánh ngã, nên vợ hẹo cũng không áp sát quá gần. Cảnh tượng chuyển tới tầng cao nhất chiến trường. Bụt tở phở giờ tộc trưởng và ba con phệ rào đang giao chiến dữ dội. Ba con phệ rào vận dụng tốc độ cùng số lượng để không ngừng kiềm chế tộc trưởng bụt tở phở giờ. Nhưng tộc trưởng bụt tở phở giờ lại lợi dụng lẹ bèo áp chế, không ngừng đánh lui kẻ địch. Cả ba con phệ rào đều không phải đối thủ của nó. Thấy vậy, bờ éo lập tức tụ lực năng lượng hệ siêu linh. Trong mắt hắn lập loè tia sáng màu hồng, năng lượng hệ siêu linh bờn quanh thân, một luồng năng lượng trí cường bắt đầu tụ tập. Không giống với cồn phở xì ẩn, luồng siêu năng lực ô dạ này vô cùng mãnh liệt, chất lượng không hề tầm thường. Trong lòng bờ éo vô cùng rõ ràng, chỉ cần đánh lui thủ lĩnh của đối phương, tộc đàn bụt tở phở giờ mới có thể vượt qua tai nạn lần này. Việc đánh chết vài con sập do căn bản không thể thay đổi ý nghĩ của thủ lĩnh phệ rào. Nghĩ tới đây, một luồng tinh thần ổ dạ trí cường chớp mắt đã mệnh trung một con phệ rào. Di tại, con phệ rào đang lúc đội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị luồng lực lượng này khống chế ngay tại chỗ. Tộc trưởng, nhanh! Trong mắt bờ tràn ra chút máu tươi, toàn thân run rẩy, tinh thần áp lực cực kỳ miễn cưỡng. Khống chế một con bộ kẹ mẩn vượt qua bản thân vài giai đoạn, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, thậm chí chỉ là trong nháy mắt. Liệt! Con phệ rào tránh thoát ràng buộc của bờ eo, tinh thần cũng hoảng hốt trong chớp mắt. Nhưng trong cuộc chiến cao cấp, một chút sơ hở cũng là chí mạng. Chỉ thấy tộc trưởng bụt tở phở giờ đã sớm ngưng tụ ra một luồng năng lượng hệ siêu linh vượt xa bờ hẻo. Mặc dù nó không thể giống bờ học được đại chiêu xì tải, nhưng lượng tinh thần lực thì vượt xa bờ hẻo. Một đạo cồn phở xì ẩn tựa như chiều dâng sông biển điên cuồng đánh út về phía con phệ rào, một luồng nguy cơ tử vong bao trùm khắp thân nó. Liệt, liệt. Dưới áp bách của tử vong, hai con phệ rào còn lại cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Bốn chữ cứu vớt đồng bạn rõ ràng không tồn tại trong từ điển của bọn chúng. Hai con phệ rào đã hoàn toàn giải thích thế nào là đại nạn lâm đầu ai nấy bay. Bờ hẻo thấy vậy, cười lạnh. Hắn bây giờ rất suy yếu, tinh thần lực gần như cạn kiệt, nhưng mục đích đã đạt được. Con phệ do kia dưới một đòn toàn lực của tộc trưởng bụt tở phở giờ căn bản vô lực xoay chuyển tình thế. Hệ siêu linh đối với nó không có bất kỳ tổn thương nào có thể giảm bớt. Liệt. Sau tiếng hét thảm, con phệ do sủi bọt mép hôn mê rơi xuống. Đám sập do xung quanh cũng nhao nhao ngừng lại. Chúng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cơ hồ bản năng lùi lại một bước, đối với bụt tở phở giờ trước mắt cũng sẽ không còn tham lam như vậy, ánh mắt đã tỉnh táo không ít. Thủ lĩnh đã tao đường, chỗ rửa của bọn chúng đều bị đánh bại. Vậy tiếp theo có muốn tiếp tục săn mồi nữa không thì vẫn còn phải tính toán. Tộc trưởng, giết chết nó. Vợ yếu đất nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía con phệ rào đang rơi xuống đất vẫn không hề giảm bớt sát ý. Bây giờ chính là lúc để lập uy. Nếu không dứt khoát đánh cho đối phương sợ hãi, lần sau bọn chúng vẫn có thể dẫm lên vết xe đổ. Nếu không phải hiện tại hắn còn quá yếu, bằng không đã phải đi lên bổ thêm vài đòn. Bay trên trời cao, tộc trưởng bụt tở phở giờ nghe được lời của bờ eo, cũng khẽ gật đầu, lập tức dùng cồn phở xỉ ẩn nâng con phệ rào đang rơi xuống lên. Kèm theo tinh thần lực không ngừng thu phát, khóe miệng con phệ rào co giật, ánh mắt trắng dã. Trên ngực xuất hiện một vết máu, máu tươi theo lông vũ trong nháy mắt phun ra một mảng. Đám sập ra xung quanh không kịp tránh né bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Lúc này, ánh mắt chúng nhìn về phía tộc trưởng bụt tở phở giờ đã thêm một phần e ngại. Tộc trưởng bụt tở phở giờ nhìn cảnh tượng máu tanh này, trong lòng hơi không đành lòng. Nhưng mở hẻo một bên lại lập tức quát lên. Tộc trưởng, nhìn quanh đồng tộc một chút. Nghe vậy, tộc trưởng bụt tở phở giờ đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nhìn quanh một vòng. Trong mắt đã có thêm một phần lửa giận, tinh thần lực cũng theo đó mà tăng cường. Thử. Kèm theo tinh thần lực thu phát, thi thể con phệ rào đang được cuộn phở xỉ ẩn nâng đỡ trực tiếp hóa thành bùn máu. liệt liệt. Đám sập rào thấy thế, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng không thể kiềm nén được sự khiếp đảm, nhao nhao chạy tứ tán. Đương nhiên, tín hiệu đói khát truyền ra từ bụng khiến bọn chúng vẫn mang theo những thi thể bột tở phở giờ dưới đất mà đi. Lần này, vợ không có ngăn cản, cũng không có sức lực để ngăn cản. Trong mắt hắn đầy oán trách, lần đầu tiên cảm khái thực lực của mình quá mức nhỏ yếu. Còn về hai con phệ rào, đã sớm cao chạy xa bay. Ngay khi tộc trưởng bột tở phở giờ giết chết một trong số bọn chúng, cả hai đã lập tức bỏ chạy. Là những thủ lĩnh sập rào cao quý, trong lòng chúng cũng có hai chữ e ngại. Chính vì sợ chết nên bọn chúng mới đến săn bột tở phở giờ, cũng chính vì sợ chết nên bọn chúng mới rời đi. Tộc trưởng bột tở phở giờ có thể áp đảo cả ba con, vậy trong tình huống thiếu một con, việc áp đảo hai con còn lại là không có chút huyền nhiệm nào. Ý thức sinh tồn khiến bọn chúng lựa chọn rút lui. Nếu không phải như vậy, đám sập rào cũng chưa chắc đã chạy. Sự khan hiếm thức ăn đã tạo nên một tập tính ở chúng, nhất định phải ưu tiên thỏa mãn khẩu vị của thủ lĩnh, sau đó mới đến lượt chúng ăn. Chính vì thế, tính tình của bọn nó mới giã tính như vậy. Phu, chúng ta còn sống, những tộc viên bột tở phở giờ vừa trốn thoát khỏi một kiếp lại nhao nhao thở dài một hơi. Ngược lại, chúng đối với tộc trưởng lại càng thêm sùng bái. Nhìn về phía bờ trong ánh mắt cũng thêm một phần tôn kính. Không có hai vị này, kết cục của chúng có thể tưởng tượng được. Trình đốn nghỉ ngơi. Sau khi thấy đám sập giờ thật sự bay đi, tộc trưởng bột tở phở giờ thân thể hơi phù phiếm, bắt đầu sắp xếp. Quá trình nó giao chiến cùng ba con phệ giờ không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Mặc dù có lẽ mèo áp chế, nhưng công kích của đối phương cũng khiến nó có chút kiêng kỵ. Bởi vì thuộc tính khắc chế, lại thêm nhân tố chủng tộc áp chế trời sinh, điều này khiến nó chiến đấu vô cùng gian khổ. Không chỉ phải đối phó với tập kích của ba con phệ rào, hơn nữa còn phải thường xuyên để phòng đối phương cận thân. Nếu dính phải một đòn như thế, đó không phải là nói đùa. Thuộc tính khắc chế cộng thêm chủng tộc khắc chế đủ để khiến nó nhất kích mất mạng. Nhưng cũng may nó còn có chiêu thức cuồn phở xỉ ẩn như một tuyệt chiêu, vừa có thể công có thể thủ lại có thể khống chế bản thân chuẩn bị. Chính vì thế, nó mới có thể không ngừng lôi kéo đối phương. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV22 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV23 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV24 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV25. Sau khi cơ thể thả lỏng, bờ chấn động mạnh một cái. Lập tức, một luồng nhiệt lưu ấm áp lóe lên trong đầu. Tuyệt vời, đợt này thực sự rất sảng khoái. Bờ có thể cảm nhận được thực lực bản thân có một sự đề cao rõ rệt. Nếu nói cứng, hắn có thể đánh bại ba con bờ hẻo trước đây, thậm chí là nghiền ép. Tộc trưởng bột tở phở giờ bay tới gần cũng phát hiện khí thế trên người bờ hẻo tăng cao, điều này khiến nó vô cùng kinh ngạc. Bộ kẽ mần hệ côn trùng trưởng thành nhanh là đúng, nhưng cũng không đến mức thái quá như thế này. Nó nhớ rõ trước kia thực lực của mình để thăng cũng không nhanh như vậy. Đâu có ai như bờ hẻo, đánh xong một trận chiến đấu mà thực lực lại thăng vùn vụt như thế này. Mở. Chương 25, thuế biến. Chương 25, thuế biến. Hôm sau, bên trong tán cây. Tộc trưởng bột tở phở giờ trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Bây giờ, bờ hẻo đang cùng đối phương đàm luận một chút về chuyện tổng hội. Sau trận chiến này, nội bộ tộc đàn bột tở phở giờ bị trọng thương không nhỏ, tộc viên tổn thất nặng nề, ta rất lo lắng về quá trình tiếp theo, tộc trưởng bột tở phở giờ ngưng trọng nói. Bờ hẻo thấy thế, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sau tộc hội chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Quá trình gì? Bờ hẻo hỏi. Sau tộc hội chính là mùa sinh sôi mỗi năm một lần. Thế hệ trẻ bột tở phở giờ sẽ theo gió mùa chỉ dẫn đi đến nơi chúng nên tới, trong lòng bờ hơi suy tư, tựa hồ cũng đã hiểu ra điều gì đó. Dựa theo hắn lý giải, tộc hội kỳ thực chỉ là đại hội chọn rể, còn việc động phòng thật sự chính là bọn chúng phải đi đến cái nơi kia. Nhưng bây giờ tình hình e rằng không thích hợp để đi, bờ hẻo lo lắng nói. Vừa đánh trận xong đã đi gây giống hậu đại, điều này thật sự ổn sao? Không nói tới nguy hiểm trên đường, ngay cả những đôi tình lữ có thể kết duyên lần này cũng không được bao nhiêu. Yên tâm, phạm vi diện tích vì gì đi ẩn phò dẹt còn lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tộc đàn bột tở phở giờ kỳ thực cũng không chỉ có mỗi chúng ta. Nghe vậy, đôi mắt bờ hẻo sáng lên. Ý của tộc trưởng chính là còn có những tộc quần bột tở phở giờ khác sẽ cùng bọn chúng đồng hành. Vậy thì chuyện này có thuyết pháp. Bởi vì từ ngữ khí của đối phương, quy mô lần này hẳn là sẽ rất lớn, hơn nữa không thiếu những tiền bối cường lực hộ giá hộ tống. Nếu là như vậy, tính an toàn không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Vậy hắn, ta muốn đi mở mang kiến thức việc đời. Bờ hẻo nghiêm túc nói. Mục đích hắn muốn đi rất đơn giản, bởi vì trên đường có sự đảm bảo nhất định, nên cũng sẽ gặp phải một vài nguy hiểm. Như vậy hắn liền có thể yên tâm thoải mái đánh quái. Hơn nữa, thông qua sự kiện lần này cùng những gì hắn hiểu được, tốc độ phát triển của bản thân hắn nhanh hơn rất nhiều so với bột tở phở dở bình thường. Điều này khiến hắn ẩn ẩn nghi ngờ rằng, việc thực lực để thăng có lẽ là có hệ thống trợ giúp. Người khác có hay không cái thuyết pháp lẹ mẹo này hắn không biết. Nhưng mỗi lần thăng cấp hắn đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên rõ ràng, và đây cũng là nguyên nhân khiến thực lực của hắn vượt trội hơn những con bột tở phở dở cùng tuổi khác. Thăng cấp, một khắc cũng không thể ngừng. Nghĩ rõ ràng điểm này, bờ hẻo nhìn về phía tộc trưởng bột tở phở dở. Hắn không biết liệu mình có phải dị loại khi muốn đi tới một nơi náo nhiệt như vậy không. Nói thật, ta không muốn ngươi tham dự vào đó. Bởi vì đoạn đường này sẽ có vô số nguy hiểm không biết, không ai nói rõ được rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì, tộc trưởng bột tở phở giờ nghiêm túc nói, bởi vì ngay cả nó cũng chỉ là một thành viên trong vô số thủ lĩnh của vị gì đi ẩn phò dẹt. Những con bộ kẹ mẩn mạnh hơn nó có rất nhiều. Nếu bờ hẻo rời khỏi tộc quần, nó không cách nào đảm bảo an toàn cho đối phương. Mà một khi bờ xảy ra chuyện, đó không nghi ngờ gì là một tổn thất lớn của tộc quần. Mất đi một tộc viên xuất sắc như vậy, tương lai của tộc quần sau này phải dựa vào ai? Bờ hẻo thấy thế, trong lòng hơi nghi hoặc. Hắn lại trọng yếu đến thế sao trong lòng tộc trưởng? Bất quá nghĩ lại cũng phải, biểu hiện xuất sắc của hắn trong khoảng thời gian này chắc chắn đã lọt vào mắt đối phương. Còn đứng ở góc độ của tộc trưởng, nó cũng không dám dễ dàng bỏ mặc một tộc viên có tiềm lực to lớn lâm vào nguy hiểm không biết. Nhưng phương pháp duy nhất để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chính là thăng cấp. Muốn vận dụng ưu thế hệ thống, vậy hắn phải không ngừng chiến đấu. Tộc trưởng, yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực. Gặp phải nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Vỡ thẳng thắn đáp. Đánh nhau hắn không nhất định bằng một vài bột tờ phờ dở thế hệ trước, nhưng nếu là chạy, hắn tự tin không hề kém. Tại luyện ra tốc cồn phở xỉ ẩn phụ trợ cất cánh nâng lên, một bộ liên chiêu này, hắn đảm bảo bản thân chắc chắn sẽ không chậm hơn bất kỳ đồng loại nào khác. Ai, ta liền biết ngươi không phải một con bột tờ phờ dở an phận. Mỗi trận chiến đều có thân ảnh của ngươi, và đây chính là điểm ngươi khác với những con khác, cũng là nguyên nhân ta coi trọng ngươi. Trong số đông tộc viên, chỉ có ngươi mới có thể sống yên ổn mà vẫn nghĩ tới ngày gian nguy, hăng hái chủ động đi rèn luyện bản thân để tăng cao thực lực. Tương lai của tộc quần nhất định sẽ có một chỗ đứng cho ngươi. Nếu ngươi đã muốn đi, vậy thì đi thôi. Tộc trưởng bột tờ phờ dở suy tư rất lâu, cuối cùng nhìn bờ hẻo cảm khái. Nó đã già rồi, tiềm lực đã tiêu hao gần hết. Còn tương lai của tộc quần vẫn cần thế hệ trẻ nỗ lực, và nó đã nhìn thấy hy vọng trên người bờ hẻo. Cảm ơn ngài, tộc trưởng. Bờ có chút cảm động. Tộc trưởng bột tờ phờ dở vẫn luôn bao dung và bảo vệ hắn, những điều này hắn đều ghi nhớ trong lòng. Có một ngày, tất nhiên sẽ báo đáp. Vậy ta đi trước, tộc trưởng ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, bờ hẻo đang định quay người rời đi thì một luồng cồn phở xì ẩn lại kéo hắn lại. Chờ đã. Vật này ngươi cũng mang theo luôn đi, giọng tộc trưởng bụt tở phở giờ truyền vào não hải. Bờ hẻo nhìn thấy một quả trái cây màu hồng phấn xanh lam chậm rãi bay về phía mình. Sau khi nhận trái cây, bờ không kịp nói lời nào, tộc trưởng lập tức dùng cồn phở xì ẩn đẩy hắn đi một cái. Trong lòng bờ tuy nghi hoặc, nhưng cũng hiểu ý tộc trưởng nên không dừng lại quá lâu, rời khỏi tán cây. Đi ra bên ngoài, bờ không kịp chờ đợi nhìn về phía trái cây trong tay, giao diện hệ thống hiện ra. Bé gì, niệm quả chám giới thiệu, trái cây cực kỳ hi hữu, mọc tại vách núi thẳng đứng. Đối với bộ kệ mẩn hệ côn trùng nắm giữ siêu năng lực thiên phú có hiệu quả đặc thù. Có thể ở một mức độ nhất định để thăng tiềm lực. Nhìn dòng giới thiệu, bờ hẻo cả kinh. Trái cây để thăng tiềm lực hẳn phải được xem là thiên tài địa bảo rồi. Một loại trái cây như vậy, hắn tổng cộng chỉ gặp một lần. Chính là khi có thường thanh mắt quả, thiên phú của hắn mới đạt đến màu vàng, ngang bằng với tộc trưởng bụt tờ phơ dơ. Trong toàn bộ tộc đàn bụt tờ phơ dơ, tựa hồ chỉ có hắn và tộc trưởng có tiềm lực màu vàng. Những tộc viên khác đa phần có tiềm lực màu đỏ đến màu cam. Nghĩ tới đây, trong lòng bờ hơi cảm động. Theo lý mà nói, quả này hẳn là cũng có trợ giúp với tộc trưởng bụt tờ phơ dơ, nhưng đối phương lại cho hắn. Không cần nói nhiều, ân tình quả này hắn đã ghi nhớ, ngày khác tất sẽ có tương báo. Căn cứ dòng giới thiệu, quả này quả thực rất thích hợp hắn. Bờ hẻo cũng không già mồm, một ngụm liền nuốt trọn. Hắn muốn xem thử, ăn quả này xong, thiên phú của mình có thể đạt đến cảnh giới nào. Kèm theo quả được nuốt trọn, một luồng nước cấm bắt đầu bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Khác với việc thăng cấp, bờ có thể cảm nhận rõ ràng luồng nước cấm này đang cải tạo thân thể hắn, chữa trị một vài ám thương bên trong cơ thể. Cảm giác ôn hòa này khiến bờ hẻo bất chi bất giác mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng ngay lúc bờ hẻo ngủ say, tộc trưởng bụt tở phờ giờ đã bay tới bên cạnh hắn. Xem ra hiệu quả không tệ, tộc trưởng vui mừng nói. Nó có thể cảm nhận rõ ràng những biến hóa kỳ diệu đang diễn ra trên người bờ hẻo, một sự biến đổi vô hình. Chương 26, thiên phú lại để thăng. Chương 26, thiên phú lại để thăng. Khi bờ tỉnh lại một lần nữa, trời đã mở dần, mà hắn cũng không biết từ lúc nào đã ở trên tộc tụ, trạng thái cơ thể vô cùng sảng khoái. Mình đây là ngủ bao lâu rồi, bờ hẻo lơ mơ nói. Nhưng ngay lập tức hắn nhớ lại lúc trước ăn niệm quả chám, mình giống như đã hôn mê bất tỉnh. A, đúng rồi, giao diện hiện ra. Sau khi thẩm niệm trong lòng, trước mắt bờ hiện ra một giao diện thông tin của mình. Túc chủ, bụt tờ phờ giờ, bờ hẻo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV25 thiên phú, lục ạ bị lì tì, hôm nay ẹt kỹ năng, thác cơ, sờ chỉnh sót, bụt bách, liệu, hạ đần, súng tờ sân nít, cột tờ xị ẩn, sờ lìm áp đơ, sờ tùn sờ bỏ, và sần áp đơ, tại luyện, dị tài, hờ luyện, dị bìm. Bờ chăm chú nhìn vào cột thiên phú, trong lòng vô cùng kích động. Sau bao ngày, thiên phú của hắn lại một lần nữa để thăng, trực tiếp đạt tới thiên phú màu lục. Điều này không chỉ giúp hắn trưởng khống năng lượng tăng lên một cấp bậc, hơn nữa tốc độ phát triển của bản thân cũng đang không ngừng tăng cường một cách vô hình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận trực quan những lợi ích mà thiên phú mang lại. Thiên phú màu lục cũng có thể gián tiếp tăng lên lực khống chế kỹ năng của ta. Nếu đã như vậy, chẳng lẽ ta có thể đồng thời dùng hai kỹ năng, nghĩ là làm ngay. Hắn tìm một tảng đá, rồi dùng cồn phở xì ẩn và xì bìm cùng một lúc. Chỉ thấy tảng đá đầu tiên được cồn phở xì ẩn nâng lên, nhưng tia sáng bắn ra từ mắt mờ hẻo lại không trúng tảng đá kia. Quả nhiên, mờ hẻo thầm nghĩ, hắn bây giờ đích xác có thể đồng thời sử dụng hai kỹ năng, nhưng việc thao tác khó khăn vô cùng, rất dễ bị phân tâm dẫn đến kỹ năng còn lại mất khống chế. Nhưng dù vậy, bờ hẻo cũng không cảm thấy đau đầu, vì việc có thể đồng thời sử dụng hai kỹ năng đã chứng tỏ ý nghĩ này là khả thi. Tiếp theo chỉ cần không ngừng rèn luyện, tin tưởng một ngày nào đó sẽ thực hiện xong chiêu liên động. Thiên phú màu lục mang lại cho ta sự trưởng khống năng lượng dường như chỉ có thể khiến ta đồng thời dùng các kỹ năng cùng hệ, hơn nữa còn không thể đảm bảo thành công khi thử dùng cồn phở xì ẩn phối hợp với các kỹ năng khác. Bờ hẻo rõ ràng cảm thấy một tia ngăn trở, bởi vì ngoại trừ năng lượng hệ siêu linh, năng lượng của các hệ khác căn bản không nghe theo sai bảo. Hơi bị hảo cao vụ viễn rồi, tốt nhất vẫn nên rèn luyện cồn phở xì ẩn xì bìm trước đã. Khác với liên hợp chiêu thức như cất cánh sờ liềm powder, sờ tùn sờ bỏ và sần powder, bởi vì bờ chỉ là cách hai kỹ năng ra để sử dụng. Do đó, một kỹ năng dùng với tốc độ nhanh hơn, rồi tiếp nối với kỹ năng tiếp theo. Sau khi nghĩ thông suốt, Bờ Éo lại có chút ngửa tay, muốn tìm một con bộ kệ mẩn để luyện thử. Nhưng bầu không khí và thời gian bây giờ rõ ràng không thích hợp để làm chuyện này. Mọi người hình như đều ngủ. Vậy ta đi tuần tra lãnh địa một vòng vậy vừa tỉnh ngủ, Bờ Éo rõ ràng tinh lực thịnh vượng, hắn phải tìm chuyện gì đó để làm. Không lâu sau, Bờ Éo đi đến ngoại vi lãnh địa, thấy mấy con bụt tở phở giờ lơ mơ tuần tra xung quanh. Chúng là điệp canh cổng lãnh địa, chuyên phụ trách cảnh giới. Bằng không, những tộc viên khác bên trong sẽ không thể ngủ yên ổn như vậy. Đây cũng là lợi ích mà cuộc sống tộc đàn mang lại, không cần phải lo lắng hãi hùng ở dã ngoại. Phu, người tốt. Một đám bụt tở phở giờ đang tuần tra thấy Bờ Éo tới, nhao nhao trở nên tinh thần hơn, tiến tới vấn an hắn, rất giống dáng vẻ lúc đi làm vấn an lãnh đạo. Vì chúng đều là bụt tở phở giờ, nên không có tên riêng. Chúng phân biệt tộc viên bằng khí vị và phở giờ mons. Hiện tại phở giờ mons của Bờ Éo đã sớm được truyền đi khắp các tộc đàn bụt tở phở giờ. Dù sao, sự tích anh dũng của Bờ xứng đáng để bọn chúng khắc cốt ghi tâm. Mà trong tộc đàn bụt tở phở giờ không có quá nhiều chuyện con con nhiêu nhiêu. Ai tốt với chúng, ai có ơn với chúng sẽ dùng phương thức tương tự để đáp lại. Ừ, các ngươi vất vả rồi, về ngủ đi. Việc tuần tra tiếp theo để ta hoàn thành một mình. Bờ trấn an một câu, sau đó nói. Đám bụt tở phở giờ tuần tra thấy vậy, đầu tiên là chần chừ một chút, sau đó dưới sự bảo đảm của Bờ Éo mới chấp nhận. Cuối cùng cũng đã đi, bây giờ bắt đầu làm việc thôi, đuổi đám bụt tở phở giờ đi. Bờ Éo bay lên bầu trời. Hắn phải nhân cơ hội này rèn luyện tất cả kỹ năng của mình. Không cầu tinh luyện, nhưng ít nhất cũng phải có thể sử dụng thành thạo trong chiến đấu. Thông qua mấy trận chiến đấu này, Bờ chia cách sử dụng kỹ năng của mình thành 3 loại. Loại thứ nhất là kỹ năng tinh luyện, tương tự với cồn phở si ẩn mà hắn thường xuyên dùng. Bởi vì bất kể là chiến đấu hay bình thường, kỹ năng này mỗi lần dùng đều vô cùng thuận tay. Loại thứ hai là kỹ năng thường dùng, tương tự với các kỹ năng bổn hệ như sơ lìm powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder và cất cánh. Bởi vì là một bộ kệ mần hệ côn trùng hệ bay, hắn sử dụng những chiêu thức này thường có thêm tăng thêm bổn hệ. Nếu dùng tốt, uy lực không hề thua kém chiêu thức tinh luyện. Loại thứ ba là kỹ năng lạc hậu, tương tự với sở chỉnh xuất mà hắn đã không thường dùng nữa. Mặc dù hắn vẫn có thể sử dụng, nhưng không phải lúc đặc thủ, việc sử dụng nó không có ý nghĩa lớn. Lúc còn là cả tập đi, kỹ năng sở chỉnh xuất chính là kỹ năng tinh luyện của hắn. Nhưng bây giờ đã ít dùng, nên hắn cũng không khai thác thêm cách sử dụng kỹ năng này. Cảnh tượng quay lại Bờ Éo. Lúc này, hắn đang không ngừng sử dụng kỹ năng để rèn luyện độ thành thạo của bản thân, và hiệu quả cũng đang tiến bộ từng chút một. Từ tốc độ phát ra kỹ năng, độ chính xác, uy lực trên mọi phương diện đều có đề thăng rõ rệt. Ngay khi Bờ còn đang rèn luyện kỹ năng của bản thân, một bóng đen màu tím đang chậm rãi tới gần. Hừm. Bờ Éo đang ở trên bầu trời đã phát hiện ra cảnh tượng này. Hắn chưa quên trách nhiệm của mình, vẫn luôn chú ý các bộ kệ mẩn khả nghi xung quanh. Đây là Bờ Éo khẽ nhíu mày, lặng lẽ bay tới trên đầu đối phương. Trên mặt đất, một bóng đen dài màu tím đang chậm rãi di chuyển tới. Nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn vào thi thể của đám sập rào bên trong lãnh địa bụt tở phở giờ. Sau khi dọn dẹp, bụt tở phở giờ chỉ quét sạch được thi thể ở những nơi dễ thấy, một vài ngóc ngách thì chúng rất khó để ý tới. Chẳng phải đã thu hút một vị khách nhân nhiệt tình tới giúp đỡ sao? Ánh mắt Bờ Éo ngưng động, giao diện trước mắt hiện ra. Pokémon, hạt buộc thuộc tính, độc lệ mèo, 30 thiên phú, cam. Nhìn giao diện, Bờ cười lạnh lẽo trong lòng. Trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Khoảnh khắc sau đó, chỉ bỉm chói mắt phát ra. T. Hạt buộc bị tia sáng từ kỹ năng này trong nháy mắt mệnh trùng, đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng một phát xì bỉm này vẫn không thể miểu sát nó. Với điều này, Bờ không hề ngạc nhiên. Hắn bây giờ mới cấp 25, kém đối phương 5 cấp. Cho dù có hiệu quả khắc chế, cũng không thể miểu sát, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không thoải mái. Hắn kém đối phương 5 cấp, nhưng con rắn này lại kém hắn một giai thiên phú. Cộng thêm tự thể nghiệm với thiên phú màu lục từ lúc nãy, hắn cảm thấy mình có thể nghiền ép đối phương. Bỏ qua lẹ mẹo không nói, chỉ cần khoảng 3 kỹ năng hệ siêu linh là đủ để đối phương phải uống một bầu. Cứ như vậy, hai bên bắt đầu khai chiến. Chương 27, theo gió lay động chương 27, theo gió lay động ban đêm, bên trong lãnh địa. Từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, đánh thức những con bụt tở phở giờ đang ngủ say. Địch tập. Đám bụt tở phở giờ tuần tra khác phát ra bụt bụt đặc thủ, hô hoán đồng bạn. Rất nhanh, những con bụt tở phở giờ bắt đầu tụ tập đồng thời hướng về nơi phát ra tiếng động mà chạy tới. Nhưng ngay tại lúc chúng sắp đến, một âm thanh truyền vào trong não hải của chúng. Dừng lại, xem trước đã, chúng điệp yên lặng ngẩng đầu, lại phát hiện tộc trưởng lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, nó đã đến từ sớm. Cảnh tượng chuyển đổi. Lúc này, Bờ Éo đang cùng hạt bộ kịch liệt triển khai giao phong. Lao tặng, xem chiêu. Một tiếng quát chói tai, cổn thở si ẩn lần nữa khốn trụ con rắn tím. Khoảnh khắc sau đó, một đạo xì bìm chớp mắt mệnh trung. Vâng. Vụ nổ sinh ra sương mù bao phủ bốn phía, nhưng Bờ Éo vẫn không hề buông lòng cảnh giác. T. Chợt, một cây kim châm sắc bén bay về phía Bờ Éo, phía trên tỏa ra nọc độc màu tím, ẩn ẩn tản ra uy hiếp chí mạng. Ánh mắt Bờ Éo ngưng động, cổn thở si ẩn lần nữa phát động. Và sần sở tình bị treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng khoảnh khắc sau đó, một bóng dáng màu tím xông phá sương mù, cấp tốc lao tới tấn công Bờ Éo. Hừ. Bờ hừ lạnh một tiếng, lập tức vọt lên cao, trong mắt lấp lóe phấn mang. Tỷ bỉm tinh chuẩn chặn lại. Vâng. Lại là một tiếng oanh minh, nhưng lần này Bờ Éo đã sớm có chuẩn bị nên lại bổ thêm một phát cồn phở xì ẩn. T. T. Trong sương khói, hạt bột phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng gỡ dần dần trở nên yếu ớt. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV26. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Bờ Éo mới rốt cuộc ngừng thu phát cồn phở xì ẩn. Hô sảng khoái. Loại chiến đấu để thăng cấp và trưởng thành này vô cùng đáng nghiền. Vợ không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. A, xung quanh đã tụ tập nhiều tộc viên từ lúc nào vậy? Khi bờ hẻo lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện những con bụt tở phở dở xung quanh đều đang dùng ánh mắt sùng bái và tán thưởng nhìn mình, điều này khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Ừ, thực lực của ngươi lại tăng lên. Biểu hiện cũng rất xuất sắc, không tồi. Lúc này, tộc trưởng phát ra một tiếng cảm thán, nhìn về phía bờ hẻo với ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Nhưng trong lòng bờ hẻo cũng đã hiểu rõ, việc mình đánh thắng ạt buộc chẳng là gì, vốn dĩ chỉ là một trận chiến thuận lợi, phát huy bình thường mà thôi. Tộc trưởng, mọi người sao đều tới vậy? Bờ hẻo nghi ngờ hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, dù sao cũng phải đến xem chứ, tộc trưởng bụt tở phở dở ôn hòa cười nói. Thấy thế, trong lòng bờ hẻo đã hiểu, hắn đã rất cẩn thận mà cố gắng giảm bớt động tĩnh, nhưng kết quả vẫn đánh thức cả đám điệp. Tộc trưởng phát hiện động tĩnh thì còn có thể giải thích, dù sao thực lực nó vẫn còn đó. Được rồi, mặc dù kẻ xâm lấn đã bị thanh trừ, nhưng mọi người vẫn nên kiểm tra lại lãnh địa một lần đi. Phát hiện thi thể thì ném ra xa một chút, bằng không dễ dàng thu hút các loại săn mồi khác. Nói xong, tộc trưởng bụt tở phở dở dùng cuộn phở xỉ ẩn ném những thi thể khó mà phát hiện trên mặt đất về phía bên ngoài lãnh địa. Đám tộc viên xung quanh thấy vậy, cũng bắt đầu nghiêm chỉnh dọn dẹp rác rưởi ra ngoài. Ba ngày sau, vợ tinh thần vô cùng phấn chấn, đi tới chỗ cũ luyện tập kỹ năng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn vẫn luôn tiến bộ. Mặc dù không có thăng cấp, nhưng các kỹ năng hầu như đều đã dung hội quán thông. Nhưng lúc này, tộc trưởng triệu kiến hắn. Đi tới tán cây bên trong, vợ quen đường quen mẹo bay đến trước mặt tộc trưởng. Tộc trưởng, vợ eo nhiệt tình hô một tiếng. Ừ, lần này gọi ngươi tới, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi chứ, tộc trưởng bụt tở phở dở với ánh mắt ba phần u sầu, bảy phần lo lắng, hỏi lại. Muốn lên đường rồi sao? Vợ không chút nghĩ ngợi nói, vẻ mặt lộ ra một vẻ kích động. Ừ, lần này lên đường quy mô rất khổng lồ. Lẽ ra ta không nên lo lắng an nguy của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải sống sót. Nơi này mãi mãi là nhà của ngươi. Nói đến đây, tộc trưởng bụt tở phở dở bay tới gần vợ eo, giống như đang nhìn một đứa hài tử sắp đi xa, chăm chú nhìn hắn. Vợ eo muốn nói lại thôi. Cuối cùng, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một nụ cười tự tin. Các tộc viên của ta, lần này các ngươi sẽ theo gió đi xa, đi hoàn thành sứ mệnh trọng yếu nhất đời mình. Nơi này mãi mãi là nhà của các ngươi. Ta ở đây, cũng nên các ngươi trở về nhà. Đi thôi, theo tiếng ra lệnh của tộc trưởng bụt tở phở dở, những con bụt tở phở dở trẻ tuổi hai kết đôi, nhao nhao dương cánh bay cao, theo gió mùa hướng về nơi xa. Trong đó, một con bụt tở phở dở với thể hình rõ ràng lớn hơn đồng loại phảng phất trở thành trung tâm của cả đoàn thể. Xung quanh hắn còn vây quanh vô số cặp đôi đã kết thành đôi. Mình đã nói rồi, không cần thiết phải cưỡng ép bày tỏ tình cảm như vậy, mà khỏe miệng bờ eo giật giật, tâm trạng trầm mặc đến cực điểm. Ai ai? Làm gì vậy? Hai người gấp gáp đến thế sao? Vẫn chưa tới nơi mà. Không thích hợp, trẻ con đâu, gió mùa vẫn luôn hướng về phía nam tiến lên, và nơi sinh sôi của bụt tở phở dở cũng ở phương nam. Cứ như vậy, bờ eo vẫn luôn phi hành. Vì có gió mùa, nên chúng có thể tiết kiệm được phần lớn thể lực. Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện những đốm đen rậm rạp. Phu! Cảnh giới! Bờ eo dùng tiếng bụt bụt trầm thấp phát ra tín hiệu. Đám điệp thấy vậy, vô thức giảm tốc độ. Bất chi bất giác, chúng đã quen với sự chỉ huy của bờ eo. Trong lòng cũng cam tâm tình nguyện tán đồng vị trí lĩnh đội của bờ eo. À, mấy đốm đen này nhìn là lạ, bờ eo nghi ngờ trong lòng, vì những đốm đen phía trước nhìn có chút quen mắt. Không dừng lại quá lâu, vợ chậm rãi tiến về phía trước. Rất nhanh, lợi dụng ưu thế của mặt này ẹt của bản thân, vợ cuối cùng đã quan sát rõ ràng thân phận của những đốm đen đó. Những đốm đen này chính là đồng loại bụt tở phở dở của tộc quân khác. Chẳng lẽ đây chính là tộc trưởng nói tới, tộc đàn bụt tở phở dở khác trong vị gì đi ẩn phò dẹt? Sau khi suy tư một lát, vợ eo thầm nghĩ. Phu! Ngay khi vợ eo nhìn thấy đối phương, những con bộ kẹ mẩn phía bên kia cũng đã phát giác ra đồng loại phía sau. Hai bên từ từ thả lỏng cảnh giác. Ngay sau đó, những con bộ kẹ mẩn phía bên kia giảm tốc độ. Rất rõ ràng, chúng đang chờ đợi đoàn bụt tở phở dở của bờ eo. Chờ hai phe tiếp cận, hai bên giao lưu phở dở mẩn và trao đổi. Các ngươi chính là tộc đàn bụt tở phở dở trong sơn cốc sao? Ừ, các ngươi đến từ tộc đàn nào? Chúng ta đến từ tộc đàn bên kia vách đá. Sau một hồi giao lưu, bờ eo cũng đã biết được phân bố đại khái của các tộc quần bụt tở phở dở. Bên phía vách đá có một chi tộc đàn, đây là tộc đàn gần chúng nhất. Ngoài ra, bên phía dòng sông cũng tồn tại một chi tộc đàn khác. Nhưng bây giờ, chúng vẫn chưa tụ hợp. Sau khi giao lưu đơn giản, cả hai bên lại tiếp tục lên đường. Dọc đường, chúng quan sát lẫn nhau, vì bình thường đều ở trong lãnh địa tộc đàn, nên chúng rất ít trải nghiệm thế giới bên ngoài. Đối với tộc đàn bụt tở phở dở khác, chúng cảm thấy vô cùng mới lạ. Còn bờ eo, xen lẫn trong nội bộ hai chi tộc đàn, lại trở thành tiêu điểm của cả đoàn. Bởi vì hắn quá nổi bật, thể hình của hắn thậm chí đạt gấp đôi những con bụt tở phở dở khác. Mức độ phát triển có thể xưng là yêu nghiệt. Chẳng phải sao, thể hình to lớn rất nhanh đã thu hút sự tò mò của những đồng loại khác. Này, huynh đệ, ngươi ăn gì mà lớn vậy? Chương 28, đừng hoảng, sẽ thắng thôi. Chương 28, đừng hoảng, sẽ thắng thôi. Nghe vậy, bờ eo mặt sầm lại, không đáp lời. Điều này làm sao mà bày tỏ, đây hoàn toàn bế tắc. Quả thực là một con đường chết. Con bụt tở phở dở tiến lên hỏi thăm, thấy vị đồng loại thiên phú dị bẩm này lâu không có câu trả lời, tưởng rằng giọng mình quá nhỏ, liền lần nữa tiến sát khoảng cách. Được rồi, chỉ cần bình thường vui chơi giải trí là có thể lớn lên hiển nhiên, bờ không muốn tiếp tục đề tài này. Một lực lượng nào đó đang hạn chế hắn, hắn ẩn ẩn cảm thấy chút bất an. A, cảm ơn huynh đệ. Con bụt tở phở dở ngây thơ kia nghiêm trang nói. Bờ không chịu nổi vị huynh đệ này, vội vàng bay vút lên cao. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới trên bầu trời của đoàn thể điệp. Vì độ cao so với mặt biển, nên có rất ít bụt tở phở giờ có thể bay đến độ cao này. A, nó lại có thể đạt đến độ cao này. Lúc này, một con bụt tở phở giờ có khí tức cường đại đã chú ý tới dị loại bờ hẻo này. Từ xa nhìn bờ hẻo, trong ánh mắt của nó tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, độ cao này không phải bụt tở phở giờ bình thường có thể đạt tới. Ít nhất trước khi nó trưởng thành, nó chưa từng bay đến độ cao này. Nhưng bây giờ, bờ hẻo lại có thể vững vàng bay lượn trên bầu trời này. Điều này không khỏi thu hút sự chú ý của nó. Mang theo hứng thú, nó nương theo hướng gió chậm rãi bay gần về phía bờ hẻo. Con đồng loại này không hề đơn giản. Ánh mắt bờ hẻo ngưng động, trong lòng thầm nghĩ. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở giờ thuộc tính, phi hành, côn trùng lẹ mẹo, LV41 thiên phú, vàng. Vừa cảm nhận được khí tức của đối phương, bờ hẻo liền phát giác lẹ mẹo của nó không hề thấp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Vị này, tiền bối, ngài có chuyện gì muốn làm? Bờ suy tư một lúc rồi tiến lên hỏi. Cả hai cùng nhau phi hành, ở giữa giữ một khoảng cách nhất định. Cường giả đáng được tôn trọng. Bờ có thể cảm thấy chính mình đánh không lại đối phương. T. Ngươi vẫn còn là một bụt tở phở giờ trẻ tuổi. Theo khi bay gần, nó có thể cảm nhận tuổi tác của bờ hẻo dường như còn chưa bằng nó, nhưng khí thế toát ra từ trong ra ngoài lại vô cùng bất phàm. Ha ha, quả là hậu sinh khả úy tộc trưởng bụt tở phở giờ cảm thán. Tại sao ngươi không giao lưu nhiều hơn với thế hệ trẻ bên dưới? Còn nữa, bạn lữ của ngươi đâu? Nó lại hỏi. Ta không có bạn lữ. Hơn nữa, ta thích thanh tĩnh, bờ thẳng thắn nói. Vì tôn trọng tiền bối, hắn không quá lạnh nhạt với đối phương. Không phải chứ? Bụt tở phở giờ ưu tú như ngươi, người theo đuổi hẳn là rất nhiều mới phải. Tiền bối bụt tở phở giờ nghi hoặc nhìn bờ hẻo. Rất rõ ràng, nó không để ý tới câu trả lời thứ hai của bờ hẻo. Ngay sau đó, nó lại yên lặng đánh giá bờ hẻo, như muốn tìm ra khuyết điểm gì đó. Nhưng quan sát rất lâu cũng không tìm ra một chút không hoàn hảo nào. Tê, kỳ quái, thẩm mỹ quan của các bụt tở phở giờ giống cái thế hệ này xảo trá đến vậy sao? Hoặc là không nhịn được người khác cứ đánh giá mình như vậy? Bờ hẻo nhẹ giọng giải thích. À, gây giống hậu đại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng cao thực lực của ta, cho nên ta đã từ chối hết bọn chúng. Nghe vậy, tiền bối bụt tở phở giờ rơi vào trầm mặc, lập tức lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bờ hẻo, trong mắt ẩn chứa một tia hâm mộ. Tiểu bối này giác ngộ thật cao, nếu nó là tộc quần của chúng ta thì tốt rồi. Hiển nhiên, nó không cảm thấy tư tưởng của bờ có vấn đề, bởi vì thực lực vốn là tiền đề để sinh tồn trong thế giới nhược đục cường thực này, và nó có được thực lực như thế này, không thể thiếu việc rèn luyện thường ngày. Cũng chính bởi vì thế, nó đã bỏ lỡ cơ hội sinh sôi lúc còn trẻ. Nhưng nó tin rằng chỉ có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác để rèn luyện, thực lực mới có thể tinh tiến. Nó tin tưởng vững chắc, đồng loại giống cái chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ mạnh lên của hắn. Nghĩ tới đây, tiền bối bụt tở phở giờ nhìn mở càng nhìn càng vừa mắt, độ thiện cảm trong lòng dần dần đề cao. Tức, đột nhiên, một tiếng chim hót từ xa mà đến gần, khiến cả đoàn điệp giật mình tỉnh giấc. Bờ hẻo vô thức nhìn về phía trước, vì khoảng cách còn xa, nên trong mắt hắn, đó chỉ là một đốm đen. Nhưng bờ hẻo biết rõ, đây không phải là tộc đàn bụt tở phở giờ. Tiếng gờ dần này thực ra giống một con chim. Rất nhanh, đốm đen dần dần rõ ràng. Ánh mắt bờ hẻo ngưng động. Bộ kẹt mẩn, ít ghi họ tổ thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV35 thiên phú, vàng. Số liệu hiện ra trước mắt, sắc mặt bờ hẻo trầm xuống. Con chim này, hắn đánh cung lại. Bao gồm cả những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi bên dưới, chúng cũng không phải đối thủ của con chim này. Khó trách tộc trưởng nói đoạn đường này sẽ rất nguy hiểm. Thì ra là ám chỉ điều này sao? Tâm trạng bờ tuy trầm trọng, nhưng may mắn bên cạnh còn có đại ca. Gặp nguy hiểm, người trước tiên hạ thấp độ cao, đừng bay cao như vậy. Ta đi chiếu cố nó. Nói vội một câu xong, tiền bối bụt tở phở giờ cấp tốc chạy tới phía trước. Là một thành viên bảo đảm của đoạn đường này, nó nhất thiết phải cam đoan số lượng bụt tở phở giờ trẻ tuổi cố gắng duy trì ở mức hơn một nửa. Còn lại một nửa vậy chỉ có thể nhìn vào mạng, bởi vì nó căn bản không thể lo liệu được. Chỉ thấy, những đồng loại cùng chạy tới phía trước với tiền bối bụt tở phở giờ không chỉ có một con. Chúng cũng nắm giữ nhiệm vụ tương tự. Hai bên rất nhanh liền đánh lên. Mặc dù có đông đảo tiền bối bụt tở phở giờ tiến đến ngăn cản, nhưng lòng bờ hẻo vẫn luôn âm trầm. Lẹ mẹo này, cảnh tượng này rất quen thuộc. Nếu ta nhớ không nhầm, con thịt ghi họ tổ này sắp tiến hóa rồi. Lời bờ hẻo vừa dứt, chỉ thấy con thịt ghi họ tổ đang chiến đấu đột nhiên có một chút biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Sao lại càng đánh càng hung hãn? Một đám tiền bối bụt tở phở giờ đang ngăn cản thịt ghi họ tổ nghi ngờ nói. Bọn chúng vốn đang có thể dựa vào lẹ mẹo và số lượng để áp chế đối phương, nhưng bây giờ con thịt ghi họ tổ này lại điên cuồng tấn công về phía chúng. Không hay rồi, đây là tiến hóa, cháy mau. Một vài tiền bối bụt tở phở giờ có kinh nghiệm sau khi xác nhận liền quát lớn. Là một thành viên của tộc quần bụt tở phở giờ săn thức ăn, chúng rõ ràng nhận biết hình dạng tiến hóa của thịt ghi họ tổ là thịt ghi họ. Mặc dù hiện tại chúng có thể áp chế thịt ghi họ tổ, nhưng nếu đối phương tiến hóa thành thịt ghi họ thì sao? Đến lúc đó, cho dù có thể đánh thì cũng sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Ai trong số chúng cũng từng trải, không ai muốn trở thành cái giá đó. Chỉ thấy chúng điệp bắt đầu lùi lại, càng đánh càng bảo thủ, kiên quyết không chiến đấu với thịt ghi họ tổ. So, điều này cũng khiến thịt ghi họ tổ đánh ra khí thế, công kích cũng ngày càng xảo trá, kèm theo rung động từ cơ thể. Một đạo bạch quang chói mắt bao bọc cơ thể nó. Thịt ghi họ tổ bắt đầu tiến hóa. Có thể nói, nếu nó tiến hóa thành thịt ghi họ, thì bụt tở phở giờ căn bản không làm gì được nó. Đến lúc đó, những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi bên dưới mặc cho nó làm thịt. Nó muốn tiến hóa thành thịt ghi họ, đây là manh cầm trên không. Theo một tiếng kinh hô, đông đảo bụt tở phờ giờ vẫn còn đang giao chiến bắt đầu nhượng bộ lui binh, trong ánh mắt đầy dây sự kiên kỵ. Có thể nói, không có con điệp nào không sợ chết, chúng cũng vậy. Bảo vệ thế hệ trẻ không giả, nhưng cũng phải phân biệt thời điểm. Ngay lúc này, chúng rõ ràng sẽ bỏ đi. Ngay khi chúng điệp chuẩn bị lùi lại, một bóng người to lớn và chói mắt chậm rãi bay tới bên cạnh đám tiền bối bụt tở phờ giờ. Ánh mắt hắn nghiêm trọng, nhưng lại không lùi chút nào. Toàn thân tản ra một loại tự tin khiến đám điệp phải tin phục. Đừng hoảng, có thể thắng. Chương 29, rèn luyện hệ phi hành chương 29, rèn luyện hệ phi hành nhìn con tịt ghi họ tổ đang tiến hóa, vợ eo lạnh nhạt nở đủ cười. Chỉ thấy, ánh mắt hắn như lúc, một cỗ siêu năng lực ô dạ vờn quanh cơ thể. Khoảnh khắc sau đó, thì bìm chói mắt phóng ra, trong nháy mắt mệnh trùng con tịt ghi họ tổ đang bị bạch quang bao bọc. Tức, lập tức, một tiếng hét thảm kèm theo nổ tung, sương mù bao phủ bốn phía. Chúng điệp nhao nhao tránh lùi, chỉ có bờ eo vẫn lơ lửng giữa không trung. Phu, cái gì? Đông đảo tiền bối bụt tở phờ giờ nhao nhao dùng ánh mắt kinh hãi nhìn bờ eo, thần thái như muốn biểu đạt điều gì đó. Bây giờ, tiếp tục tiến công. Bờ eo ra lệnh một tiếng, lập tức một mình tiến lên. Quen thuộc tiết tấu chiến đấu, hắn biết rõ một đòn này chỉ là để cắt đứt tiến hóa của đối phương. Trận chiến chân chính, bây giờ mới bắt đầu thôi. Đám tộc viên xung quanh thấy vậy, nhao nhao xấu hổ không chịu nổi. Một tiểu bối cũng dám đối mặt nguy hiểm, vậy chúng nó còn có gì mà sợ? Ngay sau đó, càng nhiều bụt tở phờ giờ gia nhập chiến đấu. Bờ eo thấy vậy, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Nếu chỉ có một mình, e rằng hắn còn không phải đối thủ của con tịt ghi họ tổ cấp 35 này. Sở dĩ hắn tiên phong công kích, một mặt là vì đề cao sĩ khí, mặt khác cũng là vì cơ hội cho phép. Con tịt ghi họ tổ đang trong quá trình tiến hóa căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, chuyện này hắn cũng không phải lần đầu làm. Du tẩu, tận lực đừng cẩn thân. Vợ yên lặng lùi khỏi chiến trường, đi tới ngoại vi chỉ huy. Vì bị đánh gãy tiến hóa, con tịt ghi họ tổ lúc này trạng thái vô cùng hỏng bét. Sự đột phá về sinh mệnh cũng thể hiện ở chất biến thực lực. Loại biến hóa này nếu bị đánh gãy, di chứng để lại có thể tưởng tượng được. Bây giờ, tịt ghi họ tổ không chỉ tốc độ chậm đi một đoạn, hơn nữa thể lực cũng dần dần không theo kịp tiết tấu chiến đấu. Nhưng không thể phủ nhận là hiệu quả hệ bay khắc chế hệ côn trùng vẫn khiến một vài bụt tở phở giờ chịu tổn thất nặng nề từ nó. Mà những đòn liên tục đả kích của các tiền bối bụt tở phở giờ cũng đủ để tịt ghi họ tổ phải uống một bầu. Một đòn cuối cùng, Ecuter. Không biết qua bao lâu, bờ hẻo nhắm đúng thời cơ, quả quyết ra lệnh. Ầm ầm, kèm theo bốn phía vô hình lưới dao xẹt qua không khí, tịt ghi họ tổ không có chỗ nào để trốn, trong nháy mắt bị mệnh trung. Tức, trong sương khói, một bóng dáng đầy thương tích cấp tốc rơi xuống. Máu tươi bay tán loạn trong không trung, phản phất tấm màn cuối cùng phủ lên một đóa hoa hồng đen, thế mỹ vô cùng. Trông thấy cảnh này, đám bụt tở phở giờ cuối cùng thở dài một hơi. Nguy hiểm đã giải trừ, chúng vẫn còn sống. Được rồi, đi nhanh lên, lát nữa nơi này có lẽ sẽ thu hút những kẻ địch khác chú ý. Lúc này, một vị tiền bối bụt tở phở giờ hối hả dùng giọng thấp phát ra một bụt dị. Đám bụt tở phở giờ đã tham chiến trong lòng hiểu rõ, lập tức quay người hướng về đội ngũ mà đi. Chúng cần tổ chức lại đội hình để tiếp tục tiến lên, đồng thời gọi những đồng loại thất lạc trở về. Vợ éo lần cuối cùng nhìn về phía nơi con tịt ghi họ tổ rơi xuống rồi quay người rời đi. Cứ như vậy, đội ngũ một lần nữa bước lên hành trình. Dọc đường, những tiền bối bụt tở phở giờ còn lại cũng chú ý tới bờ eo, một con bụt tở phở giờ khác hẳn với thường nhân, đồng thời liên tục ghé mắt nhìn nó. Vừa mới trải qua chiến đấu, chúng đã dành cho bờ thêm một phần kính trọng. Đối với điều này, bờ eo lại không hay biết chút nào. Mọi chuyện đều là thuận theo tự nhiên thôi, mà trận chiến vừa rồi hắn cũng có thu hoạch, có được một chút kinh nghiệm. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẻ mẹo là LV27 trước khi xuất phát, hắn đã luôn rèn luyện, cộng thêm kinh nghiệm vừa rồi thì vừa vặn có thể thăng cấp. Đối với điều này, trong lòng bờ eo vô cùng hài lòng. Còn thiếu 3 cấp nữa hẳn là có thể ở ngoại vi vị gì để ẩn phò dẹt ứng phó phần lớn tình huống. Bờ hồi tưởng lại lúc bản thân còn nhỏ yếu và bất lực, rồi nghĩ đến bây giờ đã dần trưởng thành. Hắn tin rằng không lâu nữa, mình cũng có thể trở thành một phương cường giả. Phía trước có biến. Đúng lúc này, một đạo bụt mù chuyển đến. Những con điệp dưới thân vô thức run lên, rồi nhao nhao trở nên cảnh giác. Sau khi bình tĩnh lại, bờ hẻo đưa mắt nhìn thoáng qua, rồi lại yên tâm. A, là một tộc đàn đồng loại khác. Có một thành viên bụt tở phở dở phát giác một loại phở dở mầm nào đó rồi kinh hỉ nói. Nghe vậy, những con bụt tở phở dở còn lại cũng phản ứng lại, đây là phở dở mầm đặc hữu của bụt tở phở dở chúng nó, sẽ không sai, chính là đồng loại. Theo khi hai bên tụ hợp, thông qua một hồi xác nhận, bờ hẻo cũng biết đối phương là tộc đàn đến từ nơi có dòng sông. À, hóa ra là bụt tở phở dở đến từ nơi có dòng sông ở bên cạnh, vị tiền bối vừa nói chuyện rất vui vẻ với bờ hẻo, cảm thán nói. Nhận ra được hàm ý trong lời nói của vị tiền bối bên cạnh, bờ tiến lên hỏi. A, chẳng lẽ tộc đàn bụt tở phở dở nơi có dòng sông này có gì đặc thù sao? Qua hắn liên tục quan sát, hắn xác nhận đối phương không có chỗ nào đặc biệt. Như vậy làm sao lại? Ai chẳng lẽ ngươi không phát hiện xúc giác của đối phương có biến hóa kỳ lạ sao? Nói xong, vị tiệp tiền bối run run xúc giác của mình. Bờ tập trung nhìn kỹ, so sánh hai bên liền phát hiện ra một vài điểm khác biệt. Xúc giác trên trán của tộc đàn bụt tở phở giờ vừa dung nhập rõ ràng dài hơn một chút. Tộc chúng nó trời sinh sống ở nơi có dòng sông. Qua thời gian dài tích lũy, dần dần chúng có cảm ứng vô cùng đặc thù với hơi nước. Mà loại năng lực đặc thù này lại khiến chúng nó có giác quan linh mẫn vượt qua bụt tở phở giờ bình thường đối với nguồn nước, thậm chí là thời tiết. Nghe tiền bối bụt tở phở giờ chậm rãi nói, tâm tư của bờ hẻo dần trở nên sống động. Cái này chẳng phải là phiên bản thấp của dự báo thời tiết sao? Trong lòng cảm thán một hồi, bờ suy nghĩ ngày nào đó sẽ đến nơi có nguồn nước để chờ, xem có thể rèn luyện ra năng lực tương tự không. Còn nữa, đúng lúc bờ hẻo đắm chìm trong mỹ mộng của chính mình, vị tiền bối Bụt Tở Phở Giờ ở bên cạnh tiến lại gần vài phần, giống như muốn thảo luận những lời kinh thiên động địa vậy. Ngươi không cảm thấy trên người của đối phương trông như nước sao? Nghe vậy, Bờ Héo lại nhìn thời tiết một chút. Ừ, ánh nắng tươi sáng. Bảo đao chưa lão mà gì? Bảo đao gì cơ? Không để ý tới vị tiền bối ở bên cạnh, Bờ Yên lặng kéo dài khoảng cách, lại lần nữa tăng lên độ cao. Trải qua một khoảng thời gian phi thăng, Bờ Héo đã đi tới độ cao cực hạn của hắn. Ở đây, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đội ngũ mờ mịt phía dưới. Chỉ có thể tới đây sao? Cảm nhận được áp lực truyền đến từ cánh, Bờ Héo khẽ than nhỏ. Tại độ cao này, hắn cũng chỉ có thể chật vật phi hành, căn bản không thể chịu đựng được bao lâu. Hắn không chắc liệu tiếp tục tăng cao thực lực có thể đột phá cực hạn không, nhưng với độ cao hiện tại cũng đã chạm tới áp suất không khí mạnh. Điều này đối với việc rèn luyện cũng có tác dụng nhất định. Huống chi, Bờ Héo rất rõ ràng, phần lớn thời gian mình rất ít khi dùng đến kỹ năng ngoại trừ siêu năng lực. Nhưng bản thân hắn lại là côn trùng hệ bay. Hệ côn trùng vẫn còn tốt, nhưng hệ bay hắn chỉ có mỗi cất cánh và tại luyện, căn bản không rèn luyện được bao nhiêu. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Dù sao, chiêu thức bổn hệ có thuộc tính tăng thêm. Hắn không hy vọng việc rèn luyện kỹ năng hệ bay của mình bị thụt lùi. Việc lên không trung từ sớm cũng là để cảm nhận phi hành, mặc dù không biết có mang lại hiệu quả rèn luyện kỹ năng hệ bay hay không, nhưng nhìn chung thì không tệ. T. Cảm giác này là phong cảm giác. Chương 30, cá vàng vương trong nước chương 30, cá vàng vương trong nước khí lưu lất phất thổi vào cơ thể Bờ Hẹo, ý thức của hắn giống như tiến vào một loại cảm ngộ nào đó. Dần dần, xung quanh Bờ Hẹo dần dần quấn quanh một làn gió nhẹ. Cỗ gió này vô cùng nhỏ yếu, vốn nên bị gió mạnh trên không trung thổi đi, nhưng giờ đây, trên người Bờ Hẹo dường như đã xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu, khiến cỗ gió nhẹ này có thể dừng lại trên người hắn. Nhưng rất nhanh, cỗ gió nhẹ này bắt đầu cấp tốc hấp dẫn những khí lưu khác xung quanh. Nó đang mạnh lên, nó đang trưởng thành. Bờ Hẹo nhắm chặt hai mắt, giống như phúc trí tâm linh, bắt đầu điều động năng lượng hệ bay trong cơ thể. Khí lưu chậm rãi lan tràn về phía đôi cánh của hắn. Bên ngoài, một vài tiền bối Bụt Tở Phở Giờ đang ở trên trời như phát giác ra điều gì đó, nhao nhao ngẩng đầu hướng Bờ Hẹo nhìn lại. Nhưng rất nhanh, một dị tượng kinh người đã xuất hiện. Chỉ thấy, toàn thân Bờ Hẹo tản ra quang mang màu xanh nhạt yếu ớt, mà cơ thể của hắn lại bị khí lưu bao bọc. Đôi cánh bất chi bất giác đã ngừng vỗ, mọi thứ đều dựa vào sức gió để kéo hắn lên. Nó đây là đang cảnh tượng này, quả thực khiến đám điệp nhìn đến một bức. Nhưng chúng có thể xác định, cố khí lưu mãnh liệt này là do Bờ Hẹo hấp dẫn tới, nên chúng không có bất kỳ lo lắng nào. Cảnh tượng trở lại Bờ Hẹo. Chỉ thấy, hắn đột nhiên mở mắt. Trên cánh bao trùm quang mang màu xanh nhạt, lập tức vung về phía trước một cái. Phong. Một đạo khí nhận chớp mắt xẹt qua bầu trời, khí lưu sắc bén kia khiến những đám mây trôi cũng bị cắt thành hai nửa. Đinh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới, Ecuter, qua rất lâu, Bờ tỉnh hồn lại và nở nụ cười. Hắn đã thành công. Mở ra giao diện thuộc tính. Bờ Hẹo mặc niệm trong lòng. Khoảnh khắc sau đó, một mặt ngoài màu xanh nhạt hiện lên. Túc chủ, Bụt Tở Phở Giờ, Bờ Hẹo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV27 thiên phú, Luka Ability, hôm nay kỹ năng, Tucker, Sở Chỉnh Sót, Bubek, Dịp, Hà Đần, Súng Tờ Sunny, Cổn Tờ Sĩ Ẩn, Sở Liệp Powder, Sở Tùn Sở Bò, Và Sần Powder, Tài Luyện, Dì Tài, Hơ Luyện, Dì Bìm, Ecuter. Cử chỉ vô tình này thật sự đã kiếm lời lớn. Nếu hắn nhớ không nhầm, Ecuter dường như là kỹ năng cấp cao hơn của Bụt. Trong đêm, uy lực của nó cao tới 60, trong khi chỉ vòn vẹn 40 điểm. Uy lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Huống chi, Ecuter còn kèm theo hiệu ứng đặc thù, trong một tỷ lệ nhất định dễ dàng trúng vào điểm yếu. Mặc dù có xác suất trúng vào điểm yếu, nhưng đây là thực tế. Ta chỉ cần từng chiêu hướng về mắt hoặc những bộ phận yếu ớt khác của đối phương mà đánh, vậy có còn gọi là không đánh trúng yếu hại không? Nghĩ tới đây, khoe miệng Bờ Hẹo bắt đầu nhịn không được nhếch lên, một ý nghĩ của một lão lục hiện lên trong đầu hắn. Bởi vì cái gọi là, ngay cả Gis còn có thể trộn lẫn sơ lìm powder, sơ tùn sơ bỏ, và sần powder, thì Ecuter tại sao lại không thể? Đến lúc đó, trực tiếp dán mặt đối phương mà phóng kỹ năng, ba loại trạng thái dị thường này chẳng phải sẽ dễ dàng mệnh chung hơn sao? Hơn nữa, Ecuter thuộc về kỹ năng có tốc độ ra đòn nhanh, sát thương không thấp. Kẻ địch rất khó xử lý việc chúng sơ lìm powder, sơ tùn sơ bỏ và bà sần powder. Hơn nữa, lúc hóa giải kỹ năng còn phải cân nhắc khoảng cách, bằng không thì sơ lìm powder, sơ tùn sơ bỏ và sần powder vẫn sẽ theo dư âm của vụ nổ mà xâm nhiễm đối phương. Có thể nói, khi đối chiến với Bờ Hẹo, khắp nơi đều là độc. Chiêu thức sơ lìm powder, sơ tùn sơ bỏ và sần powder thật sự đã được hắn chơi đến thành hoa rồi. Đúng lúc Bờ Hẹo vẫn còn suy tư, vị tiền bối Bụt Tở Phở Giờ vừa nãy đã bay tới bên cạnh hắn. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi đã học được kỹ năng mới. Bờ Hẹo lấy lại tinh thần, hướng về đối phương cười, rồi nói, cũng là may mắn thôi. Kỳ thực ta cũng không biết vì sao lại học được ngay lập tức. Nếu lờ đi khỏe miệng Bờ Hẹo đang nít lên, có lẽ nó đã thật sự tin rồi. Ecuter không dễ học như vậy đâu. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Bởi vì có rất nhiều đồng loại cả đời đều không thể nào học được yếu lĩnh. Mà ta cũng là một tháng trước mới học được tiền bối Bụt Tở Phở Giờ chậm rãi nói ra độ khó của Ecuter. Lập tức, nó càng ngày càng cảm thấy bội phục Bờ Hẹo. Mà Bờ Hẹo nghe được điều đó cũng sững sờ vài giây. Hắn cứ như vậy mà lĩnh ngộ được kỹ năng giai đoạn sau. Được rồi, chúng ta sắp đến khu nghỉ ngơi đầu tiên. Mau đuổi theo đi. Nói xong, vị tiền bối Bụt Tở Phở Giờ này lại tự mình dẫn đầu bay lên phía trước. Nó cần tới trước để loại trừ những nguy hiểm tại khu nghỉ ngơi. Nếu có tình huống đặc thù, bọn chúng thậm chí sẽ phải từ bỏ khu nghỉ ngơi này. Bờ Hẹo thấy thế, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức hạ thấp độ cao của mình. Nửa giờ sau, đội ngũ Bụt Tở Phở Giờ đi tới khu nghỉ ngơi. Nơi đây tựa lưng vào núi, bên cạnh là sông, sinh cơ rạt rào. Xung quanh những bụi cỏ nở rộ những đóa hoa tươi. Hoa, ở đây đẹp thật đúng vậy, bay lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ừ, vừa bạn ta cũng khát nước. Chúng điệp đều tự tìm một chỗ đặt chân, nhao nhao đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong miệng nghị luận ầm ĩ, còn bờ thì theo thói quen đi tới một gốc cây cao su có cảnh lá rậm rạp. Đồng thời, hắn cắn một lỗ nhỏ trên thân cây. Bất kể trôi qua bao lâu, thói quen này hắn vẫn luôn ghi nhớ, bởi vì đây chính là nơi trú ẩn an toàn đã giúp hắn trải qua quãng thời gian nguy hiểm. Ai, cũng không biết cái gốc cây cũ của ta bây giờ tiện cho kẻ nào rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng bờ không khỏi phiền muộn. Thôi bỏ đi, những cái kia đều không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Bây giờ ta đã trở nên mạnh mẽ rồi. Đúng lúc bờ hẻo nghĩ như vậy, hoa lạc. Một tiếng nước văng tung tóe đột nhiên vang lên. Đám điệp vô thức nhìn về phía nguồn nước, đồng thời nhao nhao cất cánh. Bờ không cất cánh, nhưng cơ thể lại hơi co lại vào bên trong hốc cây. Chuyện gì xảy ra? Vị tiền bối bụt tở phở giờ tiến lên, bảo vệ những con bụt tở phở giờ trẻ tuổi ra phía sau, rồi nghiêm túc hỏi. Vừa nãy có đồng bạn đang uống nước, nhưng đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta nhìn thấy trong nước có một bóng đen. Tổng hợp lại những lời kể của nhiều người, tiền bối bụt tở phở giờ lập tức ra lệnh cho những con bụt tở phở giờ khác không nên tới gần nguồn nước. Căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng, nó ngờ rằng nguồn nước này đã bị một loại bộ kẻ mần nào đó chiếm giữ. Còn con bụt tở phở giờ vừa nay biến mất, đoán chừng đã sớm trở thành bữa tối của người ta. Được rồi, nhắc nhở lại một lần nữa, không nên tới gần nguồn nước. Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Nói xong, vị tiền bối bụt tở phở giờ này quay người rời đi, không thèm để ý chút nào con bụt tở phở giờ trẻ tuổi vừa mất đi bạn lữ của nó. Ta muốn cứu nàng. Một tiếng quát chói tai xong, con bụt tở phở giờ mất đi bạn lữ lập tức bay về phía nguồn nước. Ánh mắt nó thâm thúy và an tưởng, có lẽ nó cũng biết vận mệnh của mình. Hoa lạc. Vừa khi con bụt tở phở giờ tiếp cận nguồn nước, bóng đen cấp tốc vọt lên và túm lấy nó. Những con bụt tở phở giờ khác đều thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng tuy tức hận, nhưng cũng không có lên tiếng. Đoạn đường này, chúng đã sớm xem nhẹ sinh tử. Bất kỳ con bụt tở phở giờ nào tử vong cũng đều chẳng trách người khác, bởi vì đây chính là dã ngoại rừng rậm. Cách đó không xa, ánh mắt bờ eo đạm nhiên, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thông qua con này, hắn cũng nhìn thấy bộ kẻ mẩn trong nước. Một mặt ngoài màu xanh nhạt đống nhiên bày ra trước mắt hắn. Bộ kẻ mẩn, si kình thuộc tính, nước lệ mèo, LV33 thiên phú, cam. Căn cứ vào mặt ngoài, bờ eo đã biết được tất cả tin tức của si kình. Những hồi ức dĩ vãng tràn về trong lòng. Đã từng, hắn cũng suýt nữa mệnh tăng hoang dã như con bụt tở phở giờ vừa rồi. Ý niệm của ta vẫn chưa thông suốt chương 31, con bụt tở phở giờ này thật hung dữ chương 31, con bụt tở phở giờ này thật hung dữ sĩ kình cấp 33, ước chừng vượt qua bờ eo 6 cấp, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề. Bởi vì sĩ kình có thiên phú màu cam, cho nên thân là bờ thiên phú màu lục, hoàn toàn có khả năng vượt cấp chiến thắng đối phương. Nghĩ đến đây, bờ chậm rãi bay tới chỗ nguồn nước. Hắn lúc này đang bay trên cao, cho nên mặt nước phía dưới bình thản không gợn sóng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu như không phải vừa mới chứng kiến một màn kia, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì bộ kẻ mẩn nào sẽ cảm thấy nguồn nước này lại có một con bộ kẻ mẩn ẩn mình. Nhưng bờ hẻo đã biết, vậy thì sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một đạo tia sáng màu hồng, siêu năng lực bắt đầu khuyết tán đồng thời dần dần xâm nhập xuống dưới nước. Từ từ, bờ hẻo bắt đầu hạ xuống. Những con bụt tở phờ dở khác đối với hành vi của bờ hẻo rất không hiểu, nhưng trực giác mách bảo bọn chúng nên rời xa nơi đó. Này, cảm giác rời đi chỗ đó đi, sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, một con bụt tở phờ dở trẻ tuổi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà không để tâm đến ảnh hưởng, hắn biết rõ mình bây giờ đang làm gì. Không tệ, hắn chính là muốn giết chết con cá này. Một mặt là vì kinh nghiệm, một mặt khác lại là vì ý niệm được thông suốt. Mà đây cũng sẽ là một cái khiêu chiến, lẹ bèo 33 áp chế đã nói rõ trận chiến này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cái này thì thế nào, còn có khốn cảnh nào mà hắn chưa từng vượt qua, căn bản không kém lần này. Theo độ cao của bờ eo hạ xuống, thân ảnh dưới mặt nước bắt đầu rục dịch. Hôm nay nó định khai trương, không nghĩ tới lại có một con côn trùng tới tặng đồ ăn. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, Si Kình chậm rãi trườn đi tới phía dưới bờ eo. Hạ xuống chút nữa, hạ xuống chút nữa. Hoa lạc. Đột nhiên, mặt nước đống nhiên nổi lên bọt nước, một đạo cá vàng đen đỏ xen kẽ nhảy lên thật cao đồng thời hướng về phía bờ eo mà đi. Hừ, chờ chính là ngươi. Bờ eo thấy thế, lập tức điều khiển tinh vi thân hình, cánh bao trùm lấy năng lượng màu lam nhạt nhẹ nhàng vỗ một cái. Phong. Si Kình lướt qua, nhưng còn không đợi đối phương một lần nữa trở xuống trong nước, một đạo cồn phở xỉ ẩn liền đem nó khống chế giữa không trung. Ngươi mai phục, ta sao lại không phải đang câu cá? Thân phận thợ săn cùng con mồi cứ như vậy trong nháy mắt chuyển đổi. Si Kình bắt đầu phát hiện chuyện không thích hợp, nó bắt đầu liều mạng lay động dãy rùa, muốn thoát ly cồn phở xỉ ẩn trực khống. Nhưng bờ há lại sẽ để con cá chạy đi sao? Huống chi hắn bây giờ sớm đã xưa đâu bằng này, cường độ tinh thần đã sớm vượt xa lúc trước. Vô luận Si Kình có liều mạng thế nào, nhưng chính là không thoát khỏi được gò bó. Thử ý thức được không thoát khỏi được gò bó sau, Si Kình bắt đầu phát động tiến công. Chỉ thấy một đạo cột nước cấp tốc hướng về bờ hẻo vào tới. Thử bờ hẻo nhẹ nhàng kéo cao một cái thân hình, lại tránh được đạo cột nước này. Sớm tại trước đó, bờ eo liền phát hiện ạ bị lì tỉ của mình là con này, mà đi qua những trận chiến đấu liên miên, hắn cũng biết ạ bị lì tỉ mang đến không chỉ là để cao mệnh trung, mà trong đó càng bao hàm năng lực quan sát của mắt đối với sự vật, cùng với năng lực phán đoán. Đối với điều này, hắn lại vận dụng tư duy nhân loại đã nghĩ ra một bộ thân pháp hoàn chỉnh. Bởi vậy, tránh né kỹ năng đối với hắn mà nói, liền lộ ra không phải khó khăn như vậy. muốn dùng kỹ năng viễn trình mệnh trung hắn, trừ phi kỹ năng đó có tốc độ phát động khiến hắn không kịp phản ứng hoặc là hạn chế di động của hắn, nếu không thì cơ bản có giải. Cút cho ta lên. Hình ảnh quay lại chiến trường. Bây giờ, vợ tại né tránh một đạo công kích này sau, lập tức dùng cồn phở xỉ ẩn đem đối phương hung hăng nện xuống lục địa. Mặc dù miệng nói không để tâm đến công kích của đối phương, nhưng đây cũng chỉ là trong tình huống đối phương không đánh tới hắn. Nếu quả thật bị trúng đích, vậy vẫn rất đau, mà tộc bụt tở phở dở có giá trị thể lực vốn thấp, vợ không muốn tự thân nếm thử có thể hay không bị một chiêu kết liễu. Cho nên, hắn đối với chiến đấu luôn luôn đều rất chân thành. Lệnh một ly có thể chính là âm dương lưỡng cách. Phong. Xì kinh bị nện xuống đất sau, được thành công kẹt tại trong khe đất, mãi không thể thoát ra. Vợ đèo nhắm ngay, đông nhiên bố cánh, một đạo khí nhận màu lam nhạt chớp mắt xẹt qua bầu trời đồng thời mệnh trung đối phương. Vâng. Vụ nổ sinh ra sương mù che khuất thân thể đối phương. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một tiếng hét thảm. Nhưng đối với cái này, vợ không chút lưu tình, lại bổ thêm một phát Ecuter. Hắn biết rõ, cái gọi là định luật có khói ngộ thương cứ việc vừa mới một kích kia đã khiến đối phương bị thương, nhưng vợ căn bản không quan tâm những thứ này. Bởi vì xì kỉnh còn có thể phát ra âm thanh, điều này nói rõ đối phương vẫn tồn tại uy hiếp, cho nên hắn phải tiếp tục tiến công. Phong. Ecuter lần nữa mệnh trung xì kỉnh. Lần này tiếng kêu thảm thiết của đối phương càng thêm vang dội. Những con bụt tở phở dở xung quanh yên lặng kéo ra khoảng cách với bờ eo, mà nhìn về phía bờ trong ánh mắt cũng thêm một phần kính sợ khó hiểu. Con bụt tở phở dở này, nó siêu dũng. Trên bầu trời, các tiền bối bụt tở phở dở liên tiếp liếc mắt, đối với hành vi của bờ cảm thấy bội phục thật sâu, bởi vì trong mắt bọn chúng, đây chính là hành vi của dũng sĩ. Có can đảm dùng thân thể phàm tục của côn trùng để đối mặt nguy cơ, đây không phải anh dũng thì là gì? Chiến đấu của bờ eo vẫn còn tiếp tục, hắn liên tục sử dụng e của tở đả kích xỉ kình trong sương khói, khiến tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Nhưng bờ eo vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đối phương, lông mày liền nhíu chặt một phần, mà cánh cũng khẽ vô đồng thời điều chỉnh thân thể của mình. Sợ bị đánh trúng nên hắn chỉ có thể không ngừng di chuyển như thế. Bởi vì hắn hoài nghi đối phương có thể căn cứ vào góc độ công kích của hắn để tìm được vị trí của hắn, đây là khả năng rất cao. Nhưng đây chỉ là khả năng, cũng đủ để khiến bờ phải thận trọng. E cụt tở còn tại tiếp tục đả kích, mà tiếng kêu thảm trong xương khói cũng đã yếu ớt đi rất nhiều. Bờ eo thấy thế, tâm trạng tương đương bất an, lập tức lại kéo cao thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụi mù kéo dài không tan phía dưới. Sau một khắc, e cụt tở chớp mắt đã tới. Trong mắt bờ eo, tiếng kêu thảm thiết có âm thanh còn sống có thể phản kháng gặp nguy hiểm chiến đấu còn chưa kết thúc. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, bụi mù sớm đã khuyết tán ra xung quanh, toàn bộ đội ngũ bụt tở phở dở cỡ lớn đều yên tĩnh lại. Trong phạm vi 300 mét xung quanh bờ không có một đồng loại, hắn vẫn như cũ không chút biểu cảm nhìn xem một chỗ nào đó trong bụi mù. Mà các con bụt tở phở dở cách hắn ngoài 300 thước bây giờ đều có chút run rẩy, thậm chí có con không dám nhìn thẳng bờ eo. Những con bụt tở phở dở tiền bối kia cũng chỉ là bay lên thật cao, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía bờ eo liếc mắt một cái. Con bụt tở phở dở này, nó thật hung. T. Cuối cùng đã chết chưa vậy? Cánh gỗ nhẹ, một cơn gió nhẹ đem bụi trần đều thổi tan, vợ tập trung nhìn lại. Chỉ có vết máu, nhưng nếu như lờ đi những máu thịt kia ân con cá đã không còn sót lại một chút gì đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV28 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV29 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV30 thăng liền 3 cấp, nhưng đối với điều này, trong lòng bờ hẹo vô cùng nghi hoặc, theo lý mà nói vẹn vẹn chỉ là chiến đấu vượt 6 cấp, không nên cho nhiều kinh nghiệm như vậy nha. Chẳng lẽ là bờ hẹo nhìn xem thi thể nát trên đất, một con mắt cá vừa vặn đối diện bờ hẹo. Giờ khắc này, không khí là như vậy an bình, bờ tựa hồ đã biết nguyên nhân. Thảo,